Chương 398, nội dung vợ kịch sai lệch. Chương 398, nội dung vợ kịch sai lệch. Chỉ chốc lát sau, Đông Hoang Nam vực nơi nào đó lóe lên ánh bạc, bốn bóng người từ bên trong đi ra. Nhìn trước mắt dáng dấp đại biến thế giới, Tô Hạo Minh trong lòng kinh ngạc, đăm chiêu. Lần này đi tới Già Thiên, che trời, bọn họ cũng không có mượn gờ giúp chát sức mạnh, mà là thông qua luân hồi các bên trong truyền tống môn, đi thẳng tới cái thế giới này. Đương nhiên, bọn họ trải qua đường hầm vận chuyển, cũng ở nhìn thoáng qua, dò xét đến hư không vô tận. Có điều, cùng với trước xuyên qua giờ cờ lần kia trải qua so với, Tô Hạo Minh cũng không nhận thấy được cái kia cố bắt nguồn từ hư không đại khủng bố. Điều này nói rõ liên tiếp Già Thiên thế giới truyền tống môn đã tương đương ổn định. Phòng trường không bao lâu nữa, Lâm Vũ phân thân liền có thể thông qua truyền tống môn tự mình giáng lâm. Nghĩ tới đây, Tô Hạo Minh trong lòng nhất thời chấn định lại. Có điều, xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, hắn vẫn là sớm thông báo Lâm Vũ một tiếng, để tránh khỏi xuất hiện cái gì bất ngờ tình huống. Thế nào? Vân Diệp nhìn Diệp Phàm nói, có thể nhận biết được cơ tử nguyệt vị trí sao? Diệp Phàm lắc lắc đầu, cười khổ nói, Vân Minh hiểu lầm, là cơ tử nguyệt tại trên người ta lưu lại dấu ấn, mà ta chỉ là lui rơi mất đối với dấu ấn che đậy, muốn cùng nàng gặp mặt, còn phải dựa vào nàng tìm đến ta. Không cần như vậy phiền phức. Tô Hạo Minh lắc lắc đầu, lúc này đi lên phía trước, đặt tại Diệp Phàm trên bả vai. Một giây sau, dâng trào pháp lực liền tràn vào Diệp Phàm thể nội, lưu kinh toàn thân. Không lâu lắm, ánh mắt của hắn ngưng lại, nhìn chằm chằm Diệp Phàm trên người một cái nào đó vị trí, hiển nhiên là phát hiện đầu mối gì. Đây chính là cơ gia thủ đoạn sao? Quả nhiên tinh diệu. Chỉ tiếc nha đầu kia thực lực không đủ, không cách nào đem bí pháp này vận dụng đến cực hạn. Tô Hạo Minh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chợt pháp lực phun một cái, thanh quát một tiếng nói, Tốn Phong ấn đi tìm nguồn gốc chi phong. Hô, trong phút chốc, gió mạnh cuốn lên, khí lưu gào thét. Một đạo màu xanh nhạt gió mát tự Tô Hạo Minh lòng bàn tay tuôn ra, vờn quanh dấu ấn quay một vòng, chợt thay đổi phương hướng, hướng về phương nam ngã về tây bầu trời bay đi. Đi, đuổi tới. Tô Hạo Minh đạp chân xuống, thân cuốn gió xoáy phóng lên trời. Còn lại ba người cũng ai nấy dùng thủ đoạn, đi theo Tô Hạo Minh phía sau. Mà ở trong quá trình bay, Tô Hạo Minh tựa hồ lại dùng ra một loại nào đó pháp thuật. Diệp Phàm ngạc nhiên phát hiện, bên cạnh mình không tên xuất hiện một chút xoay quanh gió mát, cả người tốc độ đột nhiên tăng một đoạn liên đối phía trước lực cản đều giảm thiểu đến gần như không. Đây chính là trong đám độc nhất con đường tu tiên sao? Diệp Phàm một bên ở trong lòng nghĩ như thế, một bên vận chuyển không chọn vẹn bí chữ hành, chăm chú đi theo ba người phía sau. Ước chừng nửa giờ sau, mọi người liền xuôi nam ngàn dặm, đi tới Ngụy Quốc biên cảnh nào đó tòa thành nhỏ. Với bạn, lúc này trong thành có không ít tu sĩ chính đang bàn luận gần nhất tin tức lớn, trong đó liền bao quát cơ gia, yêu tộc, thậm chí biến mất không còn tăm tích lao già điên. Tô Hạo Minh tay áo bảo bung lên, ở không ảnh hưởng trốn tốc tình huống, đem trong thành tu sĩ nghị luận âm thanh thu hút lại đây. Các thành viên nhóm nghe được sau khi, liền cũng được biết khoảng thời gian này chuyện xảy ra, 500 năm trước hư hư thực thực tọa hóa nhân tộc đại năng Nam Cung Chính, dĩ nhiên tái hiện thế gian, giá lâm thái huyền môn. 800 năm trước quét ngang Đông Hoang Nam vực yêu tộc đại năng Khổng Tức Vương cũng lại một lần nữa xuất thế, hiện thân Ngụy Quốc cảnh nội. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ đều là bị Thái Huyền môn phong ba kinh động, này mới tái hiện nhân gian. Đặc biệt là yêu tộc đại năng Khổng Tức Vương, hắn mới vừa xuất thế, liền tìm tới Thái Cổ Thế Gia Cơ Gia, một cái tát đập nát cửa biển, vì thế trước Cơ Gia càn quét đông đảo yêu tộc hành vi báo thủ. Cơ Gia tức giận, khi đó truyền xuống tất sát lệnh, điều động rất nhiều thái thượng trưởng lão cấp bậc nhân vật, muốn vây giết Khổng Tức Vương. Mà Khổng Tức Vương cũng không chút nào yếu thế, hắn chỉ vắng lặng mấy ngày, liền đột nhiên hiện thân Thái Huyền môn, đem Cơ Gia làm khách một vị thái thượng trưởng lão tại chỗ đánh gục. Cùng ở tại Thái Huyền môn Cơ Gia huynh muội cũng không thể chiếm được tốt. Thân thể Cơ Hạo Nguyệt bị Khổng Tức Vương truy sát, bên người hộ đạo Cơ Gia dành túc cùng trưởng lão tử thương hầu như không còn. Nếu không thời khắc mấu chốt, Cơ Gia Thiên Kim Cơ Tử Nguyệt đột nhiên ném ra cái uy lực mạnh mẽ bí bảo, đảo loạn Khổng Tức Vương tinh thần diệu thanh thiên khổ hải dị tượng, phòng chứng đều không nhất định có thể chạy thoát được Thái Huyền môn. Có điều, đồng dạng là bởi vì cái này nguyên nhân, Khổng Tức Vương đối với Cơ Tử Nguyệt quan tâm vượt xa nguyên tắc. Các thành viên nhóm hỏi thăm được tin tức này thời điểm, huynh muội hai cái đã phân công nhau thoát thân, biến mất không còn tăm tích. Nội dung vở kịch quả nhiên xuất hiện sai lệch. Vân Diệp cùng Hà Cảnh Phong liếc mắt nhìn nhau, đều không khỏi nhíu mày. Bên cạnh Diệp Phàm thì lại sắc mặt khẽ biến thành lạnh, hiển nhiên là bị tin tức này làm nổi lên trong lồng ngực lửa giận. Được lắm Khổng Tức Vương. Tô Hạo Minh mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, cười lạnh nói, chỉ là tiên đài tầng 2, dám truy sát ta gờ giúp chặt thành viên nhóm nặng dâu, nếu để cho tiểu gia gặp phải, cần phải cho hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Diệp Phàm trên mặt vẻ lạnh lùng cứng đờ, trợn ánh mắt cổ quái nhìn phía Tô Hạo Minh. Hắn xác thực đối với Khổng Tức Vương truy sát Cơ Tử Nguyệt hành vi cảm thấy phẫn nộ, nhưng chỉ bằng mấy người bọn hắn, nghĩ muốn giao hấn Khổng Tức Vương, đúng hay không có chút không biết tự lượng sức mình. Đang lúc này, Tô Hạo Minh đột nhiên bỗng cảm thấy phấn chấn, vui vẻ nói, gần. Nha đầu kia hẳn là nhận ra được trên người ngươi dấu ấn, cũng ở hướng bên này tới rồi. Diệp Phàm vừa mừng vừa sợ, lúc này đem mới lo lắng ném ra sau đầu, ngược lại toàn lực vận chuyển bí chữ hành, đuổi theo đạo kia màu xanh nhạt gió mát hướng phương nam bay đi. Không lâu lắm, chân trời liền xuất hiện một đạo hào quang, trong đó có một đạo mỹ lệ bóng người. Chính là trước đây không lâu vừa mới cùng Diệp Phàm phân biệt Cơ Tử Nguyệt. Chỉ là cùng hắn ký ức bên trong nhí nha nhí nhảnh long lanh thiếu nữ so với, trước mắt Cơ Tử Nguyệt sắc mặt vô cùng trắng bệnh, trên môi mang theo từng kia vết máu, liền ngay cả tỏa ra hào quang thân thể cũng loạn choạng, muốn rơi xuống mặt đất. Mà tại sau lưng Cơ Tử Nguyệt, còn có mấy đạo độn quang chính đang theo sát. Xem khí thế hùng hổ dáng dấp, hiển nhiên là phụng mệnh truy sát Cơ Tử Nguyệt cường giả. Không có chút gì do dự, Diệp Phàm lúc này hướng về hào quang tiến lên liên tiếp. Mà hào quang bên trong Cơ Tử Nguyệt nhận biết được dấu ấn tới gần, không khỏi lộ ra một tia nụ cười vui vẻ, vốn là Cung Dương hết đà thân thể cũng rốt cục không kiên trì được, hướng về phía dưới rơi rụng mà đi. Xèo, một tiếng gào thét, Diệp Phàm nhằm phía mặt đất, ở thiếu nữ rơi rụng trước, vô cùng hiểm mà đưa nàng tiếp trong ngực bên trong. Cảm nhận được dưới thân cái kia song mạnh mẽ cánh tay, Cơ Tử Nguyệt khẽ môi hơi cầu, ý cười dịu dàng mà nhìn Diệp Phàm nói, "Mao Hải đừng nói trước." Diệp Phàm đánh gãy lời nói của nàng, nhíu chặt lông mày, kiểm tra nàng tình huống trong cơ thể. Nay không cha không biết, một cha, Diệp Phàm nhất thời cực kỳ hoảng sợ, bởi vì Cơ Tử Nguyệt thương thế bên trong cơ thể cực kỳ nghiêm trọng, không chỉ ngũ tạng lục phủ đều có vết nứt, liền ngay cả khổ hải đều từ lâu khô cạn. "Khổ hải của ngươi?" Diệp Phàm sợ hãi cả kinh, vội vàng hỏi, "Chuyện gì thế này?" Cơ Tử Nguyệt mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, hơi có chút suy yếu thở dài nói, "Còn có thể là xảy ra chuyện gì? Ta nuốt vào ngươi giao cho ta Khải Linh đan thuốc, lại chuyển tu tiền bối cái kia bộ Thái Sơ dưỡng khí thiên. Chỉ là không nghĩ tới, đan dược này bám rễ sinh trồi, dĩ nhiên cắm rễ mệnh tuyển, hút khô rồi khổ hải của ta." Vừa vặn lúc này, Khổng Tước Vương hiện thế, khổ hải của ta khô cạn, tu vi rơi xuống, ngay cả chạy trốn mệnh đều có chút miễn cưỡng. "Nếu không ngươi cho ta cái kia viên kim loại viên cầu, còn có Hạo Nguyệt ca ca liều chết bảo vệ, chỉ sợ ta liền Thái Huyền môn đều đi không ra, càng không thể cùng ngươi gặp lại." Dĩ nhiên là bởi vì sửa công pháp, dẫn đến cảnh giới có rơi xuống sao? Chẳng trách nàng ở này điều thế giới tuyến tình cảnh so với nguyên tắc còn nguy hiểm hơn. Diệp Phàm trong lòng hiện ra một cỗ chen lẫn kinh nộ cùng hổ thẹn tâm tình rất phức tạp. Hắn kinh sợ đến mức tự nhiên là Cơ Tử Nguyệt gan lớn cử chỉ, càng ở hai người phân biệt sau không lâu, liền lỗ mãng dùng năng lượng sửa Lâm Vũ Thái Sơ dưỡng khí thiên. Mà hắn hẹn, nhưng là Cơ Tử Nguyệt đối với mình tin tưởng vô điều kiện, cùng với cách trước khi đi, xuất phát từ tư tâm, không có nói rõ cảnh cáo Cơ Tử Nguyệt tương lai sẽ gặp đến nguy hiểm cử động. Nhưng việc đã đến nước này, hối hận đã vô dụng. Diệp Phàm quả đoán lấy ra thần tuyển, đút cho trong ngực thiếu nữ. Chờ ăn vào thần tuyển, sắc mặt hơi có chuyển biến tốt, hắn này mới ngẩng đầu lên, nhìn phía trước bay tới mấy bóng người, con người bên trong bắn hiện ra khó có thể che lấp sát ý Tô Minh, Vân Minh, Hà Minh. Diệp Phàm ngữ khí lạnh lẽo âm trầm nói rằng, tiểu đệ còn muốn lưu lại trăm năm Tử Nguyệt, này mấy cái không biết sống chết ngu xuẩn, liền giao cho ba vị huynh trưởng. "Không cần ba vị, một mình ta đủ để." Tô Hạo Minh cười lạnh một tiếng, lúc này vung lên tay áo bảo, vận chuyển pháp lực. Trong phút chốc, đạo đạo cơn lốc đông dương cuộn lên, ở pháp lực điều động hội tụ hợp nhất, hóa thành một đạo cao đến ngàn mét, đường kính cũng siêu hơn trăm mét khủng bố cơn lốc. Hô, gào thét cơn lốc che kín bầu trời, lấy như bẻ cánh cô tư thế nghiền ép mà tới. Hết thể thấy cảnh này tu sĩ đều là hoàn toàn biến sắc, vội vàng đỉnh trệ thân hình. "Tiên bối, chúng ta chính là..." Lời còn chưa dứt, cuồng phong gào thét liền bao phủ tới, đem phía trước nhất vài tên tu sĩ thân thể hết mức thôn phệ. Xẹt xẹt. Cao tốc xoay tròn màu xanh nhạt phong nhận dường như một đài vô tình máy trộn bê tông, điên cuồng cắt chém máu thịt của bọn họ khiến cho chỉ kịp hét thảm một tiếng, liền ở khí lưu bên trong hóa thành một máu, nhuộm đỏ màu xanh nhạt cơn lốc. Thấy cảnh này, rơi vào phía sau cùng tu sĩ không khỏi mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể ra sức một kích, liều mạng nghiền ép thể nội còn sót lại thần lực, phóng ra một tòa cổ điện tháp cao, hướng về phía trước cơn lốc chấn áp tới. Giang giác, trong phút chốc, năm tầng tháp cao cùng ngàn mét cơn lốc hung hãn va chạm. Nhìn như uy thế kinh người tháp cao trong nháy mắt bị phong nhận cắt chém ra từng đạo vết nước, sau đó càng là ở cơn lốc bên trong từng tấc tan vỡ, dường như sụp xuống xếp gỗ giống như ầm ầm bạo tán ra. Xì xì. Tu sĩ kia sắc mặt trắng bệch, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng chưa kịp hắn có tiến một bước động tác, cuồng bạo cơn lốc liền điên cuồng bao phủ tới, đem cả người hắn thôn phệ trong đó. Chết để ép vì là bụi mịn. Hô, cơn lốc quá cảnh, tiếp tục hướng phía trước, đem trước mắt cả tòa sơn cốc đều tàn phá thành một vùng phế tích. Hừ. Tô Hạo Minh xì một tiếng, nhìn trước mặt cơn lốc khinh thường nói, chỉ bằng mấy người các ngươi đạo cung thối cá nát tôm, cũng xứng ở tiểu gia trước mặt sáng bối cảnh. Đừng nói các ngươi chỉ là không ra gì ám tử, chính là thánh tử thánh nữ, tiểu gia ta cũng giết không tha. Chương 399, cái này kêu là thượng sư minh. Chương 399, cái này kêu là thượng sư minh. Dựa theo lẽ thường, truy sát Cơ Tử Nguyệt hẳn là yêu tộc mới đúng. Nhưng chết ở Tô Hạo Minh trên tay tu sĩ rõ ràng là nhân tộc, điều này nói rõ bọn họ sau lưng cũng không phải là Khổng Tước Vương, mà là một số nghị muốn mượn cơ hội đem Cơ gia huynh muội bóp chết từ trong trứng nước đối địch thế lực lớn. Tô Hạo Minh chỉ là tính cách tương đối nhảy ra, chỉ số thông minh vẫn là online. Như tình huống như thế, tự nhiên vừa nhìn liền biết. Thử xong sau khi, Tô Hạo Minh vung tay áo tản đi cơn lốc, xoay người hướng về Diệp Phàm bay đi. Lúc này, Vân Diệp cùng Hà Cảnh Phong từ lâu hạ xuống ở Diệp Phàm bên người. Người trước lấy ra một lớn chừng bằng trái long nhãn màu đỏ thấm đan dược, người sau lấy ra một ống vàng rực rỡ chất lỏng thuốc thử, cũng giống như là chào hàng như thế nhiệt tình hướng về Diệp Phàm trong lồng ngực nhét. "Diệp lão đệ, viên thuốc này chính là tụ bảo các xuất phẩm bảy hồn phản mệnh đan, đối với các loại đục thân thương thế hữu hiệu nhất. Người cho đệ." Cơ cô nương nút đi, bảo quản nàng một giây sau liền sinh long hóa hổ, hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhìn lời thề son sắt, nhiệt tình đưa đan Vân Diệp, Diệp Phàm không khỏi gật cười. "Vân huynh, này quá quý trọng, ta xác thử." Bên cạnh Hà Cảnh Phong gật đầu liên tục, nghiêm mặt nói, "Bảy hồn phản mệnh đan có giá trị không nhỏ, chính là ngươi lão Vân trên người sợ cũng không có mấy viên đi. Nhưng ta này số 9 vương giả huyết thanh liền không giống, nó là Bạch Ngọc tập đoàn từ trên thân khí đỏ giả nghiên cứu phát minh ra, có y theo gen ký ức hoàn mỹ phục hồi như cũ thân thể công hiệu. Hàng đẹp giá rẻ, hiệu dụng mạnh mẽ, quan trọng nhất là có thể lượng sản, không cần đau lòng." Đến, Diệp lão đệ, nhanh cho cơ cô nương đánh tới một trầm, "Vi huynh, Hà huynh." Diệp Phàm âm điệu tăng cao, chợt hơi có chút đau đầu nói rằng, "Hai vị huynh trưởng, đừng tiếp tục tranh. Ta đã cho nha đầu này đút thần tuyển, nói chuyện điểm ấy công phu, phòng trường nàng cũng đã khỏi hẳn." Thật. Vân Diệp mặt lộ vẻ nghi ngờ. Diệp Phàm xoay đầu lại, nhìn trên đất lặng lẽ đánh giá mọi người, Cơ Tử Nguyệt tức giận nói, trang cái gì đây, còn không vội vàng từ trên đất lên. Ta cho ngươi nuôi thần tuyển nhưng là phao hơn vạn năm linh thảo phiên bản, hiệu lực so với nguyên bản còn cường đại hơn, liền bên trong cơ thể ngươi này điểm nội tạng tổn hại thương thế, dùng không được mấy phút liền có thể triệt để khôi phục. Bị Diệp Phàm bắt được hiện hình, Cơ Tử Nguyệt có chút thật không tiện, lúc này chớp một đôi mắt to, tư thế khá là nhăn nhó từ trên mặt đất đứng lên, ủy khuất nói, ta này không phải ở nghĩ nên làm sao nói xin lỗi với ngươi mà theo ta xin lỗi. Bất kể nói thế nào, ta đem những người này dẫn tới đây, chung quy là liền làm liên lụy ngươi. Nói cái gì liên lụy? Diệp Phàm lắc lắc đầu, ngươi nếu là không tìm đến ta, ta mới sẽ trách cứ ngươi. Cơ Tử Nguyệt nghe vậy mẩn ra, chợt mặt đẹp ửng đỏ, như là có chút bối rối nói sang chuyện khác, còn chưa từng hỏi đây, ba vị này là
bọn họ a?
Diệp Phàm nhìn Vân Diệp ba người nói, Vân Minh, Tô Minh, Hà Minh, đều là ta gần đây kết giao bạn tốt. Ba người liếc mắt nhìn nhau, dồn dập chắp tay ôm quyền, ý cười dịu dàng hướng Cơ Tử Nguyệt làm lên tự giới thiệu mình. Cơ Tử Nguyệt nghiêm túc nghe xong, chợt hướng về ba người sâu sắc thi lễ, cảm kích nói, đa tạ ba vị huynh trưởng ra tay giúp đỡ, ân cứu mạng, Tử Nguyệt suốt đời khó quên. Ai Tô Hạo Minh không để ý chút nào khoát tay áo một cái, cười híp mắt nói, Cơ cô nương không cần khách khí như vậy, tính ra, ngươi cùng ta ba người trong lúc đó còn có một đoạn ngọn nguồn đây. Ồ. Cơ Tử Nguyệt mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Diệp Phàm nhưng là trong lòng căng thẳng, vội vã hướng về Tô Hạo Minh nháy mắt, chỉ lo cái tên này vừa mới hơi mất tập trung, đem đệ muội hai chữ này nói ra. Còn tốt, Tô Hạo Minh trung quy là biết đúng mực, mà hắn nói tới ngọn nguồn, cũng cùng Diệp Phàm suy nghĩ có chút sai lệch. Nếu như Tô Mỗ không có nhìn lầm. Tô Hạo Minh trên dưới đánh giá Cơ Tử Nguyệt nói, cô nương đây là dùng Khải Linh Đan, chuyển tu Thái Sơ dưỡng khí thiên. Cái gì? Cơ Tử Nguyệt nghe vậy cả kinh, như là không nghĩ tới Tô Hạo Minh có thể nói ra bản này công pháp tên. Nhưng tiếp theo, nàng nhận biết được dị thường, lúc này trợn to hai mắt nói, chẳng lẽ nói, các ngươi cũng? Tô Hạo Minh cười không nói, chỉ là vận chuyển pháp lực, tỏa ra một cỗ khiến Cơ Tử Nguyệt cảm thấy rất tinh tường khí tức. Bên cạnh Vân Diệp cùng Hà Cảnh Phong cũng là như vậy, đồng dạng lấy khí hơi thở quen biết nhau, chứng thực thân phận của chính mình. Chẳng trách mới ta luôn cảm thấy khí tức quen thuộc. Cơ Tử Nguyệt vui vẻ nói, các ngươi đều là vị tiền bối kia truyền nhân. Tiền bối? Là đại ca. Ba vị thành viên nhóm bất động thanh sắc liếc mắt nhìn nhau. Tô Hạo Minh hơi cười, gật đầu nói, có thể nói như vậy. Hà Cảnh Phong cười ha hả nói, chiếu như thế xem, Cơ cô nương cũng coi như là chúng ta sư muội, sư minh cứu giúp sư muội, tất nhiên là hợp tình hợp lý. Nói, hắn cầm trong tay màu vàng thuốc thử kín đáo đưa cho Cơ Tử Nguyệt, nhiệt tình nói, đến đến đến, này chi chín. Cửu Dương còn sinh dịch, liền tặng cho sư muội làm cái lễ ra mắt. Vân Diệp cũng không cam lòng là hậu, đem mới lấy ra bảy hồn phản mệnh đan đưa cho Cơ Tử Nguyệt. Tô Hạo Minh thấy tình hình này, cũng chỉ có thể quét mắt chấp nhận chứa đồ của mình, từ bên trong lấy ra một thanh kiếm hình sơ cấp pháp khí, làm vì chính mình lễ ra mắt. Này sao được? Cơ Tử Nguyệt hai mắt tỏa sáng, ngoài miệng nói thật không tiện, thân thể thì lại cực kỳ thành thật vươn tay ra, đem ba vị thành viên nhóm đưa ra lễ ra mắt tất cả vui lòng nhận. Dáng dấp như vậy, nhìn ra Diệp Phàm đầy mặt không nói gì. Nhưng ba vị thành viên nhóm đã sớm đem Cơ Tử Nguyệt coi là chính mình người, thịnh tình bên dưới, hắn cũng không tốt thế Cơ Tử Nguyệt từ chối. Một phen cười vui vẻ sư môn quen biết nhau sau, Cơ Tử Nguyệt cũng coi như là bước đầu cùng ba vị thành viên nhóm quen biết. Nàng đăm chiêu xoay đầu lại, nhìn Diệp Phàm nói, vì lẽ đó, tiền bối ở Đông Hoang vẫn còn có truyền thừa, bao hải ngươi trước đây vội vã rời đi thất huyền môn, chính là tuân tiền bối chi mệnh, đi tìm ta ba vị này sư minh. Cái này kêu là thượng sư minh. Diệp Phàm khỏe miệng co giật, trầm ngâm một lát sau, vẫn là gật đầu nói, không sai. Nói xong, không đợi Cơ Tử Nguyệt tiếp tục truy hỏi, Diệp Phàm liền ngay cả bận bịu giành nói, bây giờ ngươi tình cảnh hung hiểm, chính là ở bên cạnh ta, cũng rất khó bảo đảm ngươi an toàn. Sau đó ngươi định làm gì, là trước tiên trốn một trận, vẫn là nghĩ biện pháp trở về Cơ gia? Nghe đến đó, Cơ Tử Nguyệt con ngươi bên trong hào quang hơi chút tạm đạm. Nhưng tiếp theo, nàng liền phấn chấn lên, rên rỉ thở dài nói, đương nhiên là trước tiên trốn một trận rồi, hiện ở bên ngoài tiếng gió khẩn, nhà bên trong trưởng lao vì tìm kiếm Hạo Nguyệt ca ca, lại hầu như dốc toàn bộ lực lượng, ta chính là trước mắt trở lại, phòng trừng cũng không có như vậy an toàn. Tô Hạo Minh không chút do dự nói, đã như vậy, vậy trước tiên theo Diệp Phàm đi. Diệp Phàm trợn to hai mắt, a. Vân Diệp hai chân nhấc lên khỏi mặt đất, cười nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, sư muội trước tiên đi theo ta, tìm cái yên lặng vị trí cố gắng dưỡng thương đi. Ba vị thành viên nhóm ngươi một lời ta một lời, đem Cơ Tử Nguyệt lưu lại. Diệp Phàm nghe được sạm mặt lại, nhưng cũng không tốt nói lời phản đối, chỉ có thể cùng vui vẻ ra mặt Cơ Tử Nguyệt đồng thời bay lên trời, theo Vân Diệp đi tới một chỗ yên lặng sơn cốc. Sơn cốc phong cảnh đẹp đẽ, không hề giấu chân người. Vân Diệp vung lên tay áo bảo, lấy hệ pháp thuật tái tạo ngọn núi, đào ra một cái tương đương bí mật hang núi. Nhưng hang núi này khá là chật chội, bên trong không gian nhỏ hẹp, căn bản không giống như là có thể chứa được 5 người chỗ ở, đừng có gấp, ta có thể chưa từng nói qua, chúng ta muốn ở nơi này. Vân Diệp ngữ khí xa xôi, chợt vung tay lên, phóng ra một tấm linh ánh sáng, chỉ ngoài ý kỳ, lấp lánh, tranh sơn thủy quyển. Cơ Tử Nguyện đầy mặt tò mò nhìn tấm kia bức tranh, bên cạnh Diệp Phàm nhưng là sáng mắt lên, không nhịn được nói, trong tranh thế giới, nội hàm càn khôn. Đây là tụ bảo các bên người lập phủ. Đúng vậy. Vân Diệp ý cười dịu dàng, lúc này bước chân, bước vào trong tranh. Trong phút chốc, trước mắt thế giới phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cơ Tử Nguyện đầy mặt thán phục mà nhìn trước mắt non xanh nước biết hình ảnh, không khỏi bật thốt lên, lại là một thế giới nhỏ. Hơn nữa còn có thể bên người mang theo. Vân sư minh, chúng ta sư môn nội tình càng thâm hậu như thế sao? Này mới cái nào đến đâu? Tô Hạo Minh không để ý chút nào nói, chỉ là một cái trong tranh thế giới mà thôi, chờ tương lai ngươi kết thành kim đan, liền có thể chính mình tiện tay sáng tạo. Cơ Tử Nguyệt kinh ngạc nói, kim đan sơ kỳ liền có thể sáng tạo tiểu thế giới, cái kia chẳng phải là tương đương với thượng cổ thánh hiền? Vân Diệp suy nghĩ một chút, gật đầu nói, thần thông cách biệt không xa, nhưng sức chiến đấu biểu hiện có thể sẽ hơi kém một chút. Dù sao giả thiên, che trời, sức chiến đấu chiều ngang rất lớn, trong nguyên tắc tiên tam trảm đạo cảnh Tatsuma, liền bị miêu tả vì là có thể một cước đạp hủy mặt trăng. Kinh khủng như thế lực phá hoại, đã có thể cùng Lâm Vũ sáng tạo kim đan sơ kỳ cùng sánh vai. Cho tới càng mạnh hơn tiên tứ thánh nhân, vậy thì chí ít là bạo tinh cấp bậc tồn tại. Có điều, chúng ta sở cầu, cũng không phải là hiếu thắng đấu tàn nhẫn, mà là truy tìm trường sinh. Vân Diệp cười nói, cái gì thần thông thuật pháp, có điều là đường tu tiên lên hộ thân thủ đoạn, mục tiêu thực sự, từ đầu tới cuối đều chỉ có một cái, vậy thì là trường sinh bất tử, tiêu giao thế gian. Trường sinh. Cơ Tử Nguyệt con ngươi thu nhỏ lại, vẻ mặt ngơ ngác mà nhìn Vân Diệp. Vân Diệp trầm trầm nói, ngươi là người nhà họ Cơ, cũng biết thánh chủ tuổi thọ hình học. Cơ Tử Nguyệt phục hồi tinh thần lại, trầm ngâm nói, ước chừng 3000 năm tả hữu. Mới 3000 năm sao? Vân Diệp có chút bất ngờ, chợt cười dài mà nói, cái kia ngươi cũng biết, chúng ta bây giờ tuổi thọ hình học. Cơ Tử Nguyệt như là rõ ràng cái gì, cố nén kích động thử rõ sẽ nói, 10000 năm. Vân Diệp thấy buồn cười, bên cạnh Tô Hạo Minh thì lại đẩy mặt ngạo nghễ. Sai, là 129,6005. Cái gì? Cơ Tử Nguyệt trợn to hai mắt, trố mắt ngoác mồm mà nhìn Vân Diệp. Bên cạnh Diệp Phàm cũng không khỏi hổ khu chấn động, đầy mặt khiếp sợ. Hắn mặc dù biết này điều con đường tu tiên cực cao hiệu sinh, nhưng cũng thật là lần thứ nhất lấy số liệu hình thức biết được bọn họ tuổi thọ. 129,6005, đây là trong Tây Du ký một nguyên hội đi. Diệp Phàm phản ứng lại, không nhịn được hỏi, có cái gì thuyết pháp sao? Đương nhiên. Hà Cảnh Phong cười giải thích, chúng ta chúc cơ sau khi, đan điển khí hải sẽ ngưng tụ thành tiên cơ, này một nguyên hội tuổi thọ, chính là tiên cơ năng lượng suy biến cần thiết thời gian. Nói cách khác, ở tiên cơ suy biến trước, chúng ta tuổi thọ vô ưu. Chính là suy biến sau khi, chỉ cần có biện pháp tái tạo tiên cơ, nhưng có lại sống một nguyên hội cơ hội. Chương 400, Trường Sinh Tiên chương 400, Trường Sinh Tiên nghe được Hà Cảnh Phong lời nói, Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt đều là chấn động không gì sánh nổi. Chờ phục hồi tinh thần lại, người trước trong lòng sơ lược có hối hận, người sau thì lại đầy mặt kích động, thua tay mùa chân. 129,6005A. Kiếm lời, kiếm một rồi. Chỉ cần ta tương lai có thể đạt đến trúc cơ, chẳng phải là so với đại đế tuổi thọ còn muốn dài lâu. Nhìn trước mắt hưng phấn không thôi tiểu nha đầu, Vân Diệp ba người bèn nhìn nhỏ cười, lắc đầu nói, này mới cái nào đến đâu a. Nếu là ngươi có thể rèn thành kim đan, liền có thể đem linh hồn ký thác bên trên, sau lần đó chỉ cần linh hồn bất tử, năng lượng bất diệt, là có thể trường sinh cửu thị, vĩnh viễn sống ở thế gian này. Trường sinh cửu thị, bất tử bất diệt. Cơ Tử Nguyệt ngơ ngác mà nhìn ba người, theo bản năng bật thốt lên, cái kia không phải là tiên. Ba vị thành viên nhóm liếc mắt nhìn nhau, gật đầu nói, chỉ riêng lấy tuổi thọ mà nói, quả thật có thể xem như là trường sinh tiên. Dầm, Diệp Phàm nuốt ngụm nước bọt, cười khổ nói, hiện tại chuyển tu còn kịp sao? Tô Hạo Minh liếc hắn một cái, lắc đầu nói, ngươi có thể đừng chuyển tu, lấy thể chất của ngươi cùng tư chất, chuyển tu cũng quá đáng tiếc, vẫn là đàng hoàng đi đường này đi. Các loại tương lai thánh thể đại thành, nói không chắc chúng ta còn muốn ôm bắp đuổi của ngươi đây. Lời này xác thực không giả, Lâm Vũ sáng tạo này điều hệ thống sức mạnh chỉ có tiền kỳ tu hành cực nhanh. Một khi kết thành kim đan, tốc độ tu luyện thì sẽ đột nhiên hạ xuống, phòng trường phải hao phí chí ít mấy ngàn năm thời gian, mới có thể có hy vọng tìm thấy nguyên anh kỳ ngưỡng cửa. Mà trong nguyên tắc, Diệp Phàm thành đế có điều hơn 2000 tuổi, trong đó còn có không ít ngủ say loại hình thời gian mẹ lên. Xóa rơi này chút thời gian, lại thêm vào gờ giúp chắc cơ duyên, này điều thế giới tuyến Diệp Phàm tất nhiên lên cấp càng nhanh hơn, không bao lâu nữa liền có thể ở về mặt thực lực vượt lại cái khác thành viên nhóm. Vậy ta đây, Cơ Tử Nguyệt hưng phấn nói, tiền bối nhưng là chính mồm nói qua, thể chất của ta thích hợp nhất tu tiên. Tô Hạo Minh gật đầu nói, nguyên linh thể xác thực thích hợp tu tiên, có điều cụ thể tư chất làm sao, còn muốn nhìn kỹ một chút. Nói, hắn đi lên phía trước, tay phải khoát lên Cơ Tử Nguyệt vai đẹp lên, vận chuyển pháp lực kiểm tra linh căn tư chất. Kim một thủy hỏa thổ. Các loại, ngươi là ngũ linh căn đạo thể. Tô Hạo Minh trợn to hai mắt, một mặt kinh ngạc nhìn Cơ Tử Nguyệt. Cùng sát vách phàm nhân tu tiên chuyện không giống, Lâm Vũ sáng tạo hệ thống sức mạnh cũng không phải linh căn càng ít vượt nổi tiếng. Dùng càng thêm số liệu hóa phương thức để diễn tả, phàm nhân linh căn có 100 tổng giá trị, mỗi thiếu một loại linh căn, còn lại linh căn ở tổng giá trị bên trong chiếm tỷ lệ liền sẽ càng lớn. Bởi vậy đơn linh căn, hoặc là nói thiên linh căn mới sẽ cường đại như thế. So sánh cùng nhau, Lâm Vũ sáng tạo linh căn cũng không có tổng giá trị hạn chế. Chỉ cần thân cận nguyên tố, hoặc là nói thiên địa chi lực độ thân hòa đủ cao, liền có thể dựa vào linh căn trở thành ngũ linh đầy đủ, mà đều vì viên mãn nghịch thiên đạo thể. Không nghi ngờ chút nào, người mang nguyên linh chi thể Cơ Tử Nguyệt chính là tình huống như thế. Tô Hạo Minh cùng Vân Liệp, Hà Cảnh Phong liếc mắt nhìn nhau, đều không khỏi mặt lộ vẻ hưng phấn. Được được được, quả nhiên không hổ là nguyên linh chi thể. Cơ Tử Nguyệt sáng mắt lên, vội vàng nói, ta tư chất rất tốt sao? Tô Hạo Minh thở dài nói, đâu chỉ là tốt, trình độ như thế này độ thân hòa quả thực hiếm thấy trên đời. Có loại tư chất này, còn sửa cái gì bí cảnh a? Mau mau từ bỏ khổ hải, theo ta các loại tu tiên, bảo đảm ngươi trong vòng một năm liền có thể xây tiên cơ, thưởng dụng 129,6005 tuổi thọ. Tô Hạo Minh ba người đều từng ở tu tiên học viện nhận chức, nhìn thấy thiên tài như vậy, nhất thời dục giả dục dịch. Không có chút gì do dự, bọn họ lập tức nhiệt tình đem Cơ Tử Nguyệt vứt đi trong tranh thế giới lại điện, bắt đầu thích lên mặt dạy đời giáo dục vị này tiện nghi sư muội làm sao tu tiên. Thấy cảnh này, Diệp Phàm không khỏi sạm mặt lại. Nhưng hết cách rồi, hắn vẫn chưa chuyển tu, ở phương diện này xác thực cũng không có cộng đồng đề tài. Sau lần đó 3 ngày, Cơ Tử Nguyệt vẫn lưu lại nơi này trong tranh thế giới, một bên dưỡng thương, một bên tùy tùng ba vị tiện nghi sư mình, học tập này đều chưa bao giờ tiếp xúc qua con đường tu tiên. Không thể không nói, nàng tư chất sắc thực nghịch thiên. Nguyên linh chi thể giao cho nàng hòa hợp với pháp, điều động bản nguyên thiên địa chi lực tiên phú, chính là linh thạch cực phẩm bên trong năng lượng, ở trước mặt nàng cũng giống như sủng vật giống như dịu ngoan. Ngăn ngắn 3 ngày thời gian, Cơ Tử Nguyệt liền bắt đầu từ con số 0, một hơi tu luyện tới luyện khí 7 tầng. Tốc độ như vậy, có thể nói kinh thế hai tụ, liền lúc trước tay cầm linh thạch cực phẩm Tô Hạo Minh ba người cũng kém xa. Có điều, ba vị thành viên nhóm cũng đều biết, Cơ Tử Nguyệt mặc dù có thể làm đến điểm này, loại trừ nàng bản thân thiên phú ở ngoài, cũng có nàng tán công trùng tu công lao. Dù sao nàng linh căn vừa mới gieo xuống, liền hút khô rồi khổ hải. Những kia khổ tu nhiều năm thần lực, tự nhiên không thể biến mất không còn tăm hơi, mà là chuyển hóa thành nàng trùng tu giúp đỡ. Nguyên nhân chính là như vậy, ở tiến vào luyện khí 7 tầng sau, Cơ Tử Nguyệt tu hành tốc độ liền mắt trần có thể thấy chậm lại. Đầy đủ thời gian một ngày, 7 tầng bình cảnh như cũng không có động tĩnh gì, rất không giống 2 ngày trước như vậy, mỗi qua mấy cái canh giờ liền có thể thành công đột phá tới thiếu một cảnh. Sáng sớm hôm sau, Cơ Tử Nguyệt ở trên bồ đoàn mở mắt ra, khá có chút buồn bực thở dài nói, không được, sát thực chậm lại, theo tốc độ này, ta chí ít còn muốn 1 tuần mới có thể đột phá đến 8 tầng. 1 tuần còn không vừa lòng. Tô Hạo Minh lườm một cái, tức giận nói, ngươi nha đầu này, đừng đang ở phúc bên trong không biết phúc, năm đó ta nhưng là dùng mấy tháng mới đột phá đến 8 tầng. Hi hi, Tử Nguyệt chỉ là phát tàu nhau, cũng không có oán giận ý tứ. Cơ Tử Nguyệt cười hì hì nói, hơn nữa, Tử Nguyệt coi như tu luyện nhanh hơn nữa, cũng có điều là ở luyện khí kỳ bồi hồi, Tô sư huynh nhưng là đã xây tiên cơ, thậm chí đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Sau lần đó chỉ cần hết sức công phu, định có thể thuận lợi kết đan, trở thành cái kia bất tử bất diệt trường sinh tiên. Tô Hạo Minh thấy buồn cười, ngươi đúng là biết nói chuyện. Cái gì biết nói chuyện? Vân Diệp lắc lắc đầu, liếc Cơ Tử Nguyệt nói, theo ta thấy, nha đầu này chính là ở trong bức họa kia thế giới ngồi đến khó chịu, dự định đi ngoại giới đi dạo một vòng. Cơ Tử Nguyệt gật đầu liên tục, vẫn là Vân sư huynh hiểu ta. Tô Hạo Minh suy nghĩ một chút, cười nói, vừa bạn, Diệp lão đệ ngày hôm nay cũng dự định ra ngoài xem danh tiếng, hai người ngươi không bằng đồng thời kết bạn mà đi, lẫn nhau trong lúc đó, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cơ Tử Nguyệt bẽ ngoan gật đầu, lanh lảnh hỏi, cái kia ba vị sư huynh đây? Hà Cảnh Phong đang muốn mở miệng, liền bị bên cạnh Tô Hạo Minh cùng Vân Diệp chừng một chút. Người trước truyền âm nói, này mấy ngày nàng vẫn theo chúng ta tu luyện, cũng nên cho này hai cái miệng nhỏ một điểm tư nhân không gian. Nói xong, Tô Hạo Minh ý cười dịu dàng nói, chính là ôn cố mà chi tân, học cái cũ để biết cái mới, chúng ta giáo dục ngươi nhiều ngày, chính mình cũng có thu hoạch, vừa vận nhân cơ hội này tiêu hóa một chút. Thì ra là như vậy. Cơ Tử Nguyệt bỗng nhiên tỉnh ngộ, lúc này từ trên bồ đoàn nhảy lên, phủi mông một cái, hướng về ba người không mình hành lễ, chậm nhảy nhảy nhót nhót đi tìm Diệp Phàm. Sau khi hai người kết bạn đi ra bức tranh, đi hướng về thành thị gần nhất tìm hiểu một hồi giới tu hành tin tức. Chờ hai người trở về, đã là buổi chiều ba khoảng 4 giờ, Cơ Tử Nguyệt hiển nhiên rất hưởng thụ cùng Diệp Phàm thời gian chung đụng, vẫn vòng quanh Diệp Phàm qua lại luân quanh, liễu ra liễu dịu nói không dừng. Mãi đến tận không lâu sau đó, hai người trở lại cái kia nơi sơn cốc. Ngoài thung lũng trên sơn đạo, bọn họ nhìn thấy một cái bên ngoài khoảng chừng 16, 17 tuổi thiếu niên. Cái kia thiếu niên có một đầu tóc dài đen nhánh, dung mạo rất là thanh tú, ánh mắt trong trẻo, còn như hồ nước trong vắt, chỉ là vóc người hơi chút mỏng, khí chất cũng khá là nhu nhược, nhìn tới còn như khe núi thanh tuyền, tươi mát kỳ ảo. Ở như vậy một chỗ sơn cốc, gặp phải như vậy một vị thiếu niên, Diệp Phàm không khỏi hơi kinh ngạc. Hơi thêm suy tư, hắn dự định tiến lên bắt chuyện một phen, hỏi thăm thiếu niên có hay không lạc đường. Nhưng vào lúc này, một con có chút run rẩy tay nhỏ lại đột nhiên rối ra, gắt gao kéo hắn lại cánh tay. Diệp Phàm nghi hoặc mà quay đầu, chỉ thấy Cơ Tử Nguyệt sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, ánh mắt hoảng sợ mà nhìn thiếu niên, tựa hồ nhìn thấy gì cực kỳ khủng bố sự vật. "Đừng tới, hắn là Khổng Tức Vương." Cơ Tử Nguyệt sắc mặt tái nhợt, âm thanh run rẩy. Diệp Phàm con ngươi đột nhiên co, đột nhiên quay đầu nhìn về phía trước thiếu niên. Hắn xem qua nguyên tắc, tự nhiên đã sớm biết Khổng Tức Vương là thiếu niên răng dấp, nhưng làm hắn tận mắt nhìn thấy đối phương thời điểm, vẫn bị cái kia nhìn như nhu nhược bề ngoài mê hoặc, không có thể đem thiếu niên này cùng vị kia nhân vật huyền thoại liên lạc với đồng thời. Bất cần rồi. Diệp Phàm tê cả da đầu, lúc này không chút do dự mà mở ra gờ giúp chat, hướng về Tô Hạo Minh ba người phát đi tin tức. Không trách hắn cẩn thận như vậy, ở Giả Thiên, Che Trời, nội dung vợ kịch tiền kỳ, Khổng Tức Vương đúng là Đông Hoàng chói mắt nhất nhân vật một trong. Lại không nói 800 năm trước đối phương đã từng quét ngang Đông Hoàng Nam vực qua lại, riêng là lần này sau khi xuất thế, hắn giết chết Thái thượng trưởng lão liền không ngừng một bị. Theo Cơ Tử Nguyệt nói tới, cái tên này trước đây vây chặt nàng cùng Cơ Hạo Nguyệt thời điểm, còn từng hống một tiếng đập vỡ tan ngọn núi, phất tay giết chết Cơ Hạo Nguyệt bên người mấy vị người hộ đạo cùng Cơ gia trưởng lão. Nhân vật như vậy, nếu là chỉ có Diệp Phàm một người, phòng trưng dùng hết toàn thân thủ đoạn, cũng khó có thể thương tổn đến đối phương. Có điều hiện tại mà, hồi tưởng lại trước Tô Hạo Minh ba người hoàn toàn tự tin dáng dấp, Diệp Phàm trong lòng hơi định, vẻ mặt cũng biến thành bình tĩnh lại. Thấy cảnh này, cái kia thiếu niên hơi nhíu mày, một đôi trong suốt con ngựa như nước bên trong toát ra một chút kinh ngạc tình. Cơ Tử Nguyệt cắn răng, nắm lấy Diệp Phàm cánh tay, đi tới trước người của hắn, nhìn thẳng Khổng Tức Vương nói, "Khổng Tức Vương, ta biết Cơ gia trước đây hành động chọc giận ngài, nhưng đây là Cơ gia sự tình, không có quan hệ gì với người nọ. Chỉ cần ngài đồng ý lòng từ bi, thả hắn rời đi, ta Cơ Tử Nguyệt liền theo ngươi xử trí." Diệp Phàm nhíu mày, mới vừa muốn nói chuyện, liền nhìn thấy đối diện Khổng Tức Vương nhàn nhạt liếc Cơ Tử Nguyệt một chút, sau đó lông không ngừng lại quay đầu, nhìn phía chính mình. "Hả?" Diệp Phàm hơi run run. Khổng Tức Vương lạnh nhạt nói, "Cơ gia nha đầu, không nên hiểu lầm, ta đúng là đuổi theo tung tích của ngươi mà đến, có điều đang nhìn đến tiểu tử này sau khi, ngươi sự tình liền không trọng yếu. Nghêu sỏ. Cơ Tử Nguyệt trợn to hai mắt, một mặt kinh ngạc mà nhìn Khổng Tức Vương. Đúng là Diệp Phàm tựa hồ rõ ràng cái gì, như có điều suy nghĩ nói, yêu đế thánh tâm. Không sai. Khổng Tước Vương thần sắc bình tĩnh nói, đem yêu đế thánh tâm giao ra đây, xem ở ngươi bảo quản thánh tâm nhiều ngày, không có để cho rơi vào cơ gia tay mức, ta tuyệt sẽ không làm có ngươi. Chương 401, chuyên nghiệp hợp khẩu vị. Chương 401, chuyên nghiệp hợp khẩu vị. Quả thế, Diệp Phàm không ngạc nhiên chút nào, một đôi tròng mắt đen nhánh nhìn chằm chằm trước mặt thiếu niên, chậm rãi nói, an nói xuông, ta không tin được ngươi. Ha ha. Khổng Tước Vương nghe vậy nở nụ cười, chợt lắc đầu nói, tiểu tử, ngươi can đảm không sai, chỉ là ánh mắt này kém chút. Nói, hắn ngữ khí dần lạnh, toàn thân bắn ra một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được khí thế khủng bố, bản vương đã đích thân tới nơi đây, lại há cho phép ngươi đến có kẻ mà cả. Theo cuối cùng một câu nói lạnh lùng hạ xuống, nặng nề như núi lớn uy thế hoành áp mà tới. Cơ Tử Nguyệt thân thể mềm mại khẽ run, sắc mặt tái nhợt, rất muốn khuyên Diệp Phàm đội vàng đem yêu đế chi tâm giao ra. Nhưng chưa kịp nàng có hành động, liền nghe được Diệp Phàm ngữ khí sâu xa nói, không sợ không phải vô tri, ta đây tự nhiên rõ ràng. Chỉ là ta biết rõ ràng đạo lý này, nhưng còn dám như thế không có sợ hãi. Ngài liền không nghĩ tới, đây là tại sao không? Khổng Tước Vương khẽ nhíu mày, đang muốn mở miệng, liền nghe được một trận tiếng cười lớn từ giữa bầu trời truyền đến. Ha ha ha, có bản tọa ở, các ngươi tiểu bối, xác thực có thể không có sợ hãi. Khổng Tước Vương nhíu mày, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy giữa bầu trời cánh hoa bay lượn, kỳ hương phân tán, một cái do hoa tươi lắt thành đại đạo thẳng tắp tự chân trời bỏ tới, tỏa ra từng trận thấm ruột thấm gan sâu thẳm hương thơm. Hoa tươi bên trên đại đạo, một tên nam tử mặc áo xanh hai tay vênh vác, ngang nhiên mà đứng. Hắn vóc người kiên cường, mắt sáng như sao, tóc trắng như tuyết, nhìn qua thật là anh mỹ. Cười to qua đi, nam tử mặc áo xanh con ngươi buông xuống, nhìn Diệp Phàm ánh mắt toát ra một vẻ khó có thể lý giải được nghi hoặc. Có điều lại nói ngược lại, tiểu tử ngươi có điều là cái bị ngạn tu sĩ, dĩ nhiên có thể nhận ra được bản tọa tồn tại, chẳng lẽ là sửa bí pháp gì, cũng hoặc là đơn thuần chỉ là đang lừa hắn. Diệp Phàm, không phải, ngươi đủ đi ai vậy? Diệp Phàm trong nội tâm không nhịn được nổ nước bọt, nhưng trên mặt vẫn là một mặt trầm mặc. Hắn không có sợ hãi, là đã thu được thành viên nhóm hồi âm, không nghĩ tới trên trời cái tên này chính mình tìm đúng chỗ, dĩ nhiên ở vừa dứt lời thời khắc liền chủ động hiện thân, nói muốn che chở bọn họ hai người. Vậy cũng là đánh bậy đánh bạ đi. Diệp Phàm trong lòng hơi có chút cổ quái nghĩ. Cùng lúc đó, thấy Diệp Phàm giữ yên lặng, nam tử mặc áo xanh cũng không thèm để ý, trái lại cười nói, thôi, bất luận chân tướng là cái nào, đều đáng giá bản tọa ra tay che chở. Xoắn xuýt ở này, phản cũng có vẻ bản tọa lòng dạ nhỏ mọn, rơi xuống tiểu thừa. Nghe được câu này, Khổng Tước Vương sắc mặt chìm xuống, cười lạnh nói, có lời gì cứ việc nói thẳng, đừng ở chỗ này chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, bản vương chính là không lọt mắt các ngươi những này quanh co lòng vòng tu sĩ nhân tộc. Nam tử mặc áo xanh khẽ cười một tiếng, chợt xoay đầu lại, nhìn Khổng Tước Vương nói, từ biệt 800 năm, Khổng Tước Vương phong thái như cũ à? Sang sảng âm thanh từ giữa bầu trời truyền đến, Khổng Tước Vương nhưng lông không cảm kích, trái lại lạnh lùng nói, Nam Cung Chính, ngươi cũng nghĩ nhúng tay vào sao? Cái gì? Cơ Tử Nguyệt nghe vậy cả kinh, không nhịn được nhìn phía giữa bầu trời nam tử mặc áo xanh, như là không nghĩ tới vị này thanh niên anh tuấn càng là trong truyền thuyết nhân tộc đại năng Nam Cung Chính. Nam Cung Chính cười to nói, đường đường Khổng Tước Vương, ở này hoang tàn vắng vẻ chi địa, bắt nạt ta nhân tộc hai cái tiểu bối, ta thân là nhân tộc tiền bối, chẳng lẽ còn không thể thế bọn họ ra mà sao? Nói rất êm hay. Khổng Tước Vương cười lạnh nói, cơ gia giết ta yêu tộc người thời điểm, có thể có nghĩ tới những này đường hoàng lời. Nam Cung Chính trên mặt nụ cười cứng đờ, chợt thở dài một tiếng nói, Khổng Tước Vương, người ta đều là mấy trăm năm trước nhân vật, làm đã từng quen biết cố nhân, ta mới sẽ tốt như vậy nói quên bảo. Mau chóng thu tay lại đi. Bây giờ cơ gia thánh chủ cùng Diêu Quang thánh chủ đều đã xuất thế, một khi bị bọn họ liên thủ tìm được, dù cho là ngươi, cũng sẽ không có kết quả tử tế. Khổng Tước Vương cười lạnh nói, dù vậy, liên quan gì đến ngươi? Nam Cung Chính xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Diệp Phàm bên người Cơ Tử Nguyệt, khẽ mỉm cười nói, cơ gia thánh chủ có lời, nếu là gặp phải minh muội bọn họ, bất luận cứu cái nào, đều sẽ đưa ta làm đồ đệ. Ngươi cũng biết, ta một đời vô hậu, chính cần một vị thiên tư chắc tuyệt người truyền thừa y bát. Cái kia còn có gì để nói? Khổng Tước Vương trong con ngươi thần quang trong trẻo, cười lạnh nói, đỡ thủ đi. Đã như vậy, đắc tội rồi. Nam Cung Chính thở dài một tiếng, cũng không gặp hắn có động tác gì, ngào ngạt ngát hương mùi hoa liền nhào tới trước mặt, đầy trời đều là bay lượn cánh hoa, nhìn như phiên phiên cảm động, kỳ thực chất chứa vô thượng sắc cơ. Khổng Tước Vương cũng cười lạnh một tiếng, nguyên bản lạnh lạnh khí chất hết mức biến mất, cả người như tuyệt thế lưỡi dao sắc ra khỏi vỏ, khí thế bức người, chiến ý ngút trời. Hai người khí thế giao chiến, tại chỗ đối lập, dẫn tới thiên tượng chấn động, phong vân biến sắc. So sánh cùng nhau, bên cạnh Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt liền dường như run rế như thế, căn bản vào không được hai người mắt. Đối với điểm này, Cơ Tử Nguyệt từ lâu thích ứng, trong lòng cảm thấy đương nhiên. Bên cạnh Diệp Phàm thì lại nắm chặt lên nắm đấm, nhìn lên bầu trời bên trong hai người, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Nhưng bất luận hắn làm sao không ngọn, trước mắt đại năng cuộc chiến đều không phải hắn có thể can thiệp. Trong nháy mắt, Khổng Tước Vương liền cùng Nam Cung Chính đụng vào nhau. Song phương thủ đoạn cùng xuất hiện, dung chuyển trời đất. Khổng Tước Vương dùng ra chính mình dị tượng, tinh thần diệu thanh thiên, xanh lam thanh thiên bao trùm bầu trời, nhường năng khiếu vì là hai tầng. Thanh thiên bên dưới, từng viên một ngôi sao treo lơ lửng trên không, lớn như núi cao, rực rỡ lóa mắt, tỏa ra có thể so với mặt trời chói chang sáng rực khí tức. Mà đối diện với hắn, Nam Cung Chính toàn thân quanh quần bay lượn cánh hoa, phía sau hiện hóa ra một cây to lớn của mục, tán cây che kín bầu trời, chọc vào bầu trời, tựa hồ muốn đem Khổng Tước Vương thanh thiên toàn bộ xé rách. Trừ ngoài ra, ở cây cổ thụ này bên, còn có rất nhiều thần thảo cây lạ. Vô số kỳ hoa dị thảo tranh lẫn nhau tỏa ra, sinh cơ bừng bừng, hình thành một bộ còn như sơn thủy ảnh giống như kỳ quan bức tranh. Là kiến mục. Cơ Tử Nguyệt không nhịn được kinh kêu thành tiếng, Nam Cung Tiền Bối dĩ nhiên có thể hiện hóa ra kiến mục. Diệp Phàm lấy ra một cuốn sách, đem xé ra, sau đó ở lồng ánh sáng bảo vệ cho, nhìn Cơ Tử Nguyệt tức giận nói, hiện tại là kinh ngạc cái này thời điểm sao? Chờ sẽ ở đây sẽ có một trận đại chiến chấn động thế gian, ngươi như không muốn bị làm đến, liền mau mau trốn vào đến. Ngươi còn dự định lưu lại? Cơ Tử Nguyệt đầy mặt khó mà tin nổi, đội văn nói, muốn ta nói, thừa dịp bọn họ còn ở giằng co, chúng ta mau mau trốn đi. Đừng có gấp. Diệp Phàm nhàn nhạt cười, ngửa đầu nhìn lên bầu trời nói, ngươi sẽ không cũng cho rằng, bên ta mới không có sợ hãi, là bởi vì vị này nhân tộc đại năng Nam Cung Chính đi. Hả? Cơ Tử Nguyệt hơi run run. Một giây sau, vốn là hỗn loạn thiên tượng phát sinh lần nữa kỳ biến. Bị dị tượng tinh thần diệu thanh thiên bao phủ bầu trời đột nhiên tối lại, tựa hồ có cái gì quái vật khổng lồ che đậy bầu trời, ngăn lại cái kia từng viên một rực rỡ ngôi sao ánh sáng. Cơ Tử Nguyệt như có cảm giác, theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn phía bầu trời. Chỉ thấy đỉnh đầu thanh thiên lên, một chiếc cực kỳ khổng lồ kim loại thuyền trôi nổi ở không, che kín bầu trời, chậm rãi mà tới. Ở thuyền thủ bộ, có ba đạo bóng người quen thuộc ngang nhiên mà đứng, vẻ mặt lạnh lẽo mà lại lãnh đạm quan sát phía dưới. Mà ở ba người dưới chân, là hai cái đường kính siêu hơn 100 mét màu bạc kim loại hình trụ. Hình trụ trong lúc đó, ấp ủ một đoàn rực rỡ đến gần như trăng lóa quả cầu ánh sáng. Từ trung quanh những kia gần như vặn bẹo không gian đến xem, quả cầu ánh sáng bên trong ẩn chứa năng lượng tuyệt đối cực kỳ khủng bố. Chỉ là bởi hai cái kim loại hình trụ ràng buộc lực lượng, dẫn đến hết thể năng lượng đều bị vững vàng ràng buộc ở trong quan cầu, vẫn chưa tỏa ra cái gì rõ ràng khí tức. Đó là ba vị sư minh. Nhìn thấy tàu thủ nơi ba bóng người, Cơ Tử Nguyệt trợn to hai mắt, không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Cùng lúc đó, chính đang chiến đấu Khổng Tức Vương cùng Nam Cung Chính cũng phát hiện chân trời tình huống. Bọn họ cấp tốc đình chiến, dồn dập ngẩng đầu, một mặt ngưng trọng nhìn phía giữa bầu trời quái vật khổng lồ. Ngươi chính là Khổng Tức Vương. Đứng ở bên trái thanh niên mặc áo trắng mở miệng trước, quan sát Khổng Tức Vương lạnh lùng nói, chỉ là tiên đài tầng 2, dám truy sát ta tiên cung đệ tử, thật là không biết sống chết. Tiên cung? Nam Cung Chính hơi thay đổi sắc mặt, như là chưa từng nghe nói này Đông Hoàng còn có tên là tiên cung thế lực. Đối diện Khổng Tức Vương cũng là như vậy, có điều sự chú ý của hắn chỉ có một phần nhỏ ở cái này tiên cung lên, còn lại thì lại toàn bộ bị một câu nói khác hấp dẫn. Chỉ là tiên đài tầng 2. Khổng Tước Vương vẻ mặt lạnh lẽo nói rằng nói, các ngươi tuy khí tức quái lạ, nhưng chắc chắn sẽ không siêu việt tiên đài, thấp hèn như vậy tu vi, kẻ như run rế, cũng xứng ở bản vương trước mặt nói ẩu nói tả. Thanh niên mặc áo trắng lắc đầu nói, hết ngồi đại giếng. Được được được. Khổng Tước Vương không những không giận mà còn cười, lúc này nhún người nhảy lên, quát lên, không quản các ngươi là ai, hôm nay cũng đừng nghĩ đi. Lời còn chưa dứt, xanh lam thanh thiên bao trùm bầu trời, từng viên một ngôi sao treo lơ lửng trên không, rực rỡ lóa mắt, phản phất mặt trời như thế từ bốn phương tám hướng để ép mà đến, dẫn tới bầu trời sao động, không gian bặm mẻo. Không nghi ngờ chút nào, này chính là Khổng Tước Vương dị tượng, tinh thần diệu thanh thiên. Có thể so với mặt trời chói chang sáng rực khí tức cùng phảng phất núi cao chấn áp giống như nặng nề lực lượng đồng thời kéo tới, khiến cái kia khổng lồ như núi mạch kim loại thuyền hơi rung động, kích thích ra một đạo bao phủ thân hạm toàn thân màu xanh lam vòng bảo vệ. Dù vậy, tàu thủ ba người như cũng không hề bị lay động. Đứng ở phía trước nhất xe vị chỗ Hà Cảnh Phong thậm chí cười lạnh một tiếng, tinh thần diệu thanh thiên đúng không? Đúng vậy, ta dưới chân tòa này diệt tinh hạm, diệt chính là ngươi này ngôi sao cùng thanh thiên. Chuyên nghiệp hợp khẩu vị, vậy còn nói cái gì? Nã pháo. Lời còn chưa dứt, đường kính siêu hơn 100 mét ánh sáng trắng trụ liền từ thân hạm phía trước tiêm tinh pháo bên trong bắn mạnh mà ra, dường như một thanh thông thiên triệt địa bạch quang lợi kiếm, trong phút chốc xuyên qua hư không, xé rách bầu trời. Và anh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thanh thiên đều bị cái kia bạch xí cột sáng vỡ ra đến. Hết thể ngăn ở trên đường ngôi sao, gặp phải cái kia khủng bố cột sáng, liền dường như chói mắt bọn như thế, bị cái kia cột sáng không hề ngưng trệ từ bên trong xuyên qua, vỡ diệt thành đầy trời điểm sáng. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời liền bị cột sáng quét ngang mà qua, phản phất cao su cỏ giống như, đem tất cả dị tượng hết mức xóa đi, chỉ để lại đạo kia thông thiên triệt địa thẳng tắp ánh sáng. Phúc, thanh thiên xé rách, ngôi sao vỡ diệt, Khổng Tước Vương phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệnh. Đối diện Nam Cung Chính liền càng không cần phải nói, từ lúc cổ sáng bắn mạnh mà ra một khắc đó, hắn liền hoàn toàn biến sắc, đội vàng thu hồi mới hiện ra kiến mục, hóa thành một đạo độn quang bay về phía mặt đất. Cho tới Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt, bọn họ trước mắt nhưng chờ ở lồng ánh sáng bên trong, hơi há mồm ra, một mặt ngây ngốc nhìn lên bầu trời bên trong đạo kia xé rách bầu trời ánh sáng trắng trụ. Đặc biệt là Diệp Phàm, hắn biết ba vị thành viên nhóm trong tay đều có không ít lá bài tẩy, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, ba tên này dĩ nhiên sẽ lấy ra thứ này. Diệt tinh hạm. Là trên mặt chữ ý nghĩa diệt tinh hạm sao? Nếu như đúng là, như vậy cổ sáng điểm đến. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, kinh hồn bạt vía nhìn phía phương xa. Chương 402, Tiêm tinh pháo chương 402, Tiêm tinh pháo theo Diệp Phàm ánh mắt nhìn tới, chỉ thấy bạch xí cổ sáng xé rách không gian, như một thanh kiếm sắc hoa phá thương khung, hung hãn rơi vào phía trước ước chừng ngàn dặm ở ngoài một vùng núi. Ngắn ngủi đến gần như trong nháy mắt đỉnh trệ qua đi, một giây sau, hào quang nóng ánh ầm ầm bạo phát, chu vi trăm dặm dãy núi đều bị cái kia bạch quang nuốt hết, giống như một đầu khủng bố cự thú mở ra cái miệng lớn như chậu máu, từ to lớn đông hoang trên mặt đất mạnh mẽ gầm hạ xuống một khối. Mà này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ở bạch quang bạo phát sau khi, một cỗ khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung mãnh liệt chấn cảm từ đằng xa điên cuồng dâng trào mà tới. Khuyết tán trên đường, hoa cỏ cây cối đều bị nổ tận gốc, vô số ngọn núi nền đất bung lỏng, nổ vang rung động, cuối cùng ở này điên cuồng khuyết tán chấn động lực lượng dưới ầm ầm sụt xuống. bụi mù nổi lên bốn phía, xông thẳng tới chân trời. Diệp Phàm đột nhiên thức tỉnh, vội vàng vận chuyển thần lực, mang theo cơ tử nguyện phóng lên trời, rời đi mặt đất. Mà ở hắn bay về phía bầu trời trong chớp mắt đó, dưới chân đại địa liền truyền đến kịch liệt nổ vang, đạo đạo đen kịt vết nứt dường như nhanh như tia chớp nhanh chóng lan tràn, điên cuồng thôn phệ mặt đất tất cả. Còn tốt cái kia cổ sáng điểm đến cách này có ngàn dặm xa. Mặt đất vết nứt lan tràn ngàn dặm sau, liền từ từ giảm dần suy yếu, cuối cùng dừng ở Diệp Phàm phía sau mấy dặm tả hữu địa phương. Nhưng dù vậy, cái kia cỗ xé rách đại địa chấn động lực lượng như cũ đang hướng ra bên ngoài khuếch tán, chỉ là ẩn chứa trong đó năng lượng đã không đủ để xé rách tầng nham thạch, chỉ có thể khiến bên ngoài ngàn dặm sinh mệnh nhận ra được chấn cảm. Liền, chấn cảm kéo dài vạn dặm, thẳng tới Ngụy quốc cảnh nội, khiến rất nhiều Ngụy quốc bách tính đều phát rất ra. Hết thảy vẫn còn Ngụy quốc người, đều đối với này cảm thấy nghi ngờ không thôi, đặc biệt là những kia thế gia thánh địa, các lộ tu sĩ, cho rằng lại có cái gì nhân vật khủng bố tái hiện nhân gian, này mới gây nên kịch liệt như thế dị tượng. Không biết, này vẹn vẹn là vạn dặm ở ngoài nào đó trận chiến đấu dư âm thôi. Chờ tất cả bụi bặm lắng xuống, ngàn dặm ở ngoài dãy núi đã bị san thành bình địa, vị trí trung tâm hiện ra một cái đường kính vượt qua mấy chục dặm đen kịt hồ lớn, giống như vẫn thạch thiên hàng, đập xuyên vỏ quả đất, thẳng tới vực sâu. Nhìn xa xa cái kia ngàn dặm ở ngoài vẫn có thể thấy đen kịt hồ lớn, Diệp Phàm một mặt khiếp đảm, trong lòng cực kỳ vui mừng. Còn tốt hắn đã sớm rời đi Ngụy quốc, vị trí dãy núi cũng là hoang tàn vắng vẻ, lan tràn mấy ngàn dặm. Nếu là đổi thành Ngụy quốc cảnh nội, liền như thế một pháo xuống, không biết muốn có bao nhiêu sinh linh vô tội chết thảm, nói là một pháo diệt quốc cũng không chút nào quá đáng. Ngay ở Diệp Phàm như thế nghĩ thời điểm, không biết Diệp Tinh Hạm lên Vân Diệp cùng Tô Hạo Minh cũng là một mặt dại ra. Chờ phục hồi tinh thần lại, Vân Diệp trợn to hai mắt, cam tức Hà Cảnh Phong nói: "Lao hả, ngươi điên rồi. Không phải nói tốt nhất công suất thấp, ý tứ phải sao? Làm sao uy lực điều đến lớn như vậy?" Hà Cảnh Phong cũng rất bất đắc, bất đắc dĩ nói: "Vấn đề đây chính là nhất công suất thấp a. Ta cũng không nghĩ tới, cái kia khổng tức vương dị tượng dĩ nhiên như vậy yếu đuối, hơn nữa bị đánh tan dị tượng sau, hai người này liền bị dọa đến bắt đầu trốn. Không có bọn họ mạnh mẽ chống đỡ tiêm tinh áo, suy yếu năng lượng, có thể không phải toàn rơi ở trên mặt đất à? Cái này cũng là khoa học kỹ thuật nghiêng về vật phẩm thai hại một trong, đặc biệt là như tiêm tinh pháo khổng lồ như vậy vũ khí, đối với nhóm năng lực có thừa, nhưng đối phó với đơn thể liền xa còn lâu mới có được siêu phàm cường giả như vậy linh hoạt rồi." Nghe được Hà Cảnh Phong lời nói, Vân Diệp cùng Tô Hạo Minh hai mặt nhìn nhau, đều không khỏi thở dài. Tính, việc đã đến nước này, chỉ có thể hy vọng điểm đến trung tâm nơi không có cái gì đi ngang qua kẻ xui xẻo. Trên thực tế, chỗ kia thật là có không ít kẻ xui xẻo, chỉ là bọn hắn cũng không phải là qua đường người vô tội, mà là cùng trước đây đám kia truy sát cơ tử nguyệt người một nhóm tu sĩ. Bọn họ còn ở bên ngoài ngàn dặm truy tìm cơ tử nguyệt hành tung, kết quả mấy ngày qua đi, cơ tử nguyệt không tìm được, lại bị tiêm tinh pháo hồ mặt quanh bức bảng, chết cũng không biết làm sao chết. Nhắc tới cũng là, nơi đây cách Ngụy quốc biên cảnh có tới mấy ngàn bên trong, dã mạ nạ cả, trong núi, manh thú độc trùng vô số, nào có cái gì người đoàn hoàng sẽ nhàn rỗi không chuyện gì chạy qua bên này. Đương nhiên, những chuyện này, bây giờ thành viên nhóm còn không biết. Ở ngắn ngủi trao đổi qua sau, Hà Cảnh Phong vung tay lên, triệu ra một mặt lam quang đan dệt hình chiếu màn ánh sáng. Hắn ở trên màn ánh sáng điểm một cái, thân hạm phía dưới nhất thời có một đạo hào quang màu bạc bắn nhanh ra, tinh chuẩn chiếu rọi ở phía dưới Diệp Phàm cùng cơ tử nguyện trên người. Chỉ trong nháy mắt, hai người thân hình biến mất, ngược lại xuất hiện ở thuyền thủ bộ. Nhìn trước mắt đột nhiên biến hóa hình ảnh, cơ tử nguyện còn chìm đắm trong cơn chấn động, xinh đẹp khắp khuôn mặt là dại ra. Đúng là Diệp Phàm đã phản ứng lại, dài thở ra một hơi sau, tự đáy lòng hướng về Hà Cảnh Phong ba người chắp tay nói tạ. "Tiểu đệ Diệp Phàm, cảm ơn ba vị huynh trưởng." "Khách khí cái gì?" Tô Hạo Minh đi lên phía trước, cười vô bờ vai của hắn, "Đều nói với ngươi, chỉ là tiên đài tầng 2 mà thôi, chúng ta có thừa biện pháp trị hắn." Lời nói trong lúc đó, phía dưới Khổng Tước Vương cùng Nam Cung Chính đã lại lần nữa hiện thân. Chỉ là lần này, hai người sắc mặt cùng thần thái đều có biến hóa cực lớn. Khổng Tước Vương sắc mặt tái nhợt, khoe miệng chảy máu, ánh mắt kinh nộ nhìn lên bầu trời bên trong quái vật khổng lồ. Nam Cung Chính thì lại trầm mặc không nói, sắc mặt phức tạp, như là còn chìm đắm ở vừa rồi cái kia khủng bố cảnh tượng bên trong. Cảm giác được hai người khí tức, Hà Cảnh Phong đi lên phía trước, quan sát Khổng Tước Vương lạnh nhạt nói: "Khổng Tước Vương, lần này chỉ là tiền cung cảnh cáo, như có lần sau, ta sẽ đích thân điều động này tàu, đi yêu tộc trụ sở đi dạo lên một đi dạo." Khổng Tước Vương sắc mặt thay đổi, cả giận nói: "Ngươi, hả?" Hà Cảnh Phong sắc mặt khẽ biến thành trầm, cũng không gặp hắn có động tác gì, thân hạm phía trước cái kia hai cái thô to kim loại hình trụ trong lúc đó liền lại lần nữa ấp ủ lên bạch xí ánh sáng. Vù, khí tức kinh khủng tràn ngập ra, vạn mẹo phụ cận hư không, cũng khiến Khổng Tước Vương con ngươi đột nhiên co, quả đoán ngậm miệng, sắc mặt âm tình bất định mà nhìn đoàn kia bạch xí quả cầu ánh sáng. Hắn sở dĩ chắc chắn nắm cứng rắn thái độ, là bởi vì đã phát hiện Diệt Tinh Hạm không đủ linh hoạt khuyết điểm. Tuy rằng tàu mặt ngoài thân thể tầng kia màu xanh lam vòng bảo vệ đầy đủ kiên cố, bảo đảm đối phương an toàn, nhưng tương tự, đối phương cũng rất khó dựa vào vật ấy đem hắn đánh giết. Chính là bởi vì loại này đánh không lại cũng có thể chạy sức lực, Khổng Tước Vương mới dám nữa lần hiện thân. Mà khi cái kia tiên cung đệ tử lấy yêu tộc lẫn nhau mang sau, song phương trong lúc đó lập trường liền lại lần nữa phát sinh ra biến hóa. Không nghi ngờ chút nào, Khổng Tước Vương trong lòng khẳng định là có yêu tộc. Nếu không, hắn cũng sẽ không ở đây lần xuất thế sau khi chủ động vì là yêu tộc chỗ dựa, che chở yêu đế hậu nhân. Đối mặt như vậy một cái không đủ linh hoạt quái vật khổng lồ, Khổng Tước Vương dĩ nhiên có thể lấy đại năng thân thể đọ sức thoát thân, nhưng những kia tu vi kém xa hắn yêu tộc người liền không giống nhau. Ở từng trải qua tiêm tinh pháo uy lực sau khi, hắn không nghi ngờ chút nào, cái này tự xưng tiên cung đệ tử thanh niên, nắm giữ tàn sát hết toàn bộ yêu tộc khủng bố lực uy hiếp. Vì lẽ đó, muốn bị yêu tộc túi đầu sao? vẫn là nói vì mình tôn nghiêm tiếp tục ở trước mặt bọn họ cứng rắn chống đỡ. Nghĩ tới đây, Khổng Tước Vương sắc mặt âm trời quang biến ảo lên, trong lòng chưa bao giờ giống như bây giờ vô lực. Đang lúc này, trước chào phúng qua hắn thanh niên mặc áo trắng, hoặc là nói Tô Hạo Minh đi lên phía trước, nhìn Khổng Tước Vương tâm tiêu cực kỳ đặc sắc sắc mặt, khẽ cười một tiếng nói, cảm giác làm sao? Khổng Tước Vương hơi run run, theo bản năng ngẩng đầu lên, chỉ thấy thanh niên kia ngẩng đầu mà đứng, lạnh nhạt nói, coi đời này việc đều có nhân quả, ngươi lấy thế để người, dựa vào đại năng tu vi ức hiếp hai cái tiểu bối, liền phải làm tốt bị người ức hiếp chuẩn bị. Làm sao? Bắt nạt người thời điểm không cảm thấy có cái gì, bị người bắt nạt liền tự nhận có thiên lớn oan khuất. Có chút trào phúng lời nói truyền vào trong tai, như một thanh kiếm sắc, đâm thẳng Khổng Tước Vương buồng tim. Hắn sắc mặt biến đổi, hơi há mồm, tựa hồ nghĩ mở miệng phản bác, nhưng lại không có gì để nói. Chốc lát dây rủa qua đi, Khổng Tước Vương thở dài một tiếng, thần sắc phức tạp mà nhìn trên không nói, bản vương một đời làm việc, chưa bao giờ hướng về người giải thích, được làm vua thua làm giặc, như vậy mà thôi. Cho tới mới việc, đúng là bản vương có mắt không trọng, sau này phàm là người tiên cung đệ tử qua lại chi địa, bản vương cùng yêu tộc bên trong người liền nhượng bộ lui binh, chủ động nhượng bộ. Như vậy, khả năng trả lại nhân quả, thành được này. Nghe được câu này, Diệp Phàm đám người không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tốt. Tô Hạo Minh vỗ tay lớn một cái, đầy mặt ý cười nói rằng, cầm được thì cũng đúng được, không hổ là 800 năm trước liền giành chấn Đông Hoang Khổng Tước Vương. Có điều, nhượng bộ lui binh liền không cần. Chúng ta cùng yêu tộc cũng có ngọn nguồn, tương lai có lẽ còn có tiếp xúc cơ hội. Nha. Khổng Tước Vương chân mày cau lại, như là hơi kinh ngạc mà nhìn Tô Hạo Minh. Tô Hạo Minh không có để ý hắn phản ứng, tiếp tục lẩm bẩm nói, yêu đế chi tâm, tất nhiên là yêu tộc đổ vận, nhưng khi nào trả, nhưng cần ngày sau lại bàn. Cho tới hiện tại mà, đi thong thả không tiễn. Lời vừa nói ra, chính là muốn đuổi hắn rời đi. Khổng Tước Vương đã quyết định vì là yêu tộc cúi đầu, liền cũng không nói thêm gì, chỉ là thật sâu nhìn các thành viên nhóm một chút, chợt hóa thành một vệt sáng bay về phía chân trời. Vậy thì, chạy. Cơ Tử Nguyệt kinh ngạc mà nhìn xa xa đạo kia lưu quang, như là đến hiện tại đều khó có thể tin tưởng được, như Khổng Tước Vương loại này thánh chủ đại năng cấp bậc cường giả, càng sẽ ở Tô Hạo Minh ba người trước mặt cúi đầu, chủ động tối lui. Nay vẫn là nàng nhận thức cái kia ba cái không được điều tiện nghi sư huynh sao? Cơ Tử Nguyệt thế giới quan chịu đến rất lớn xung kích, một mặt hoài nghi nhân sinh, mà không chút khách khí đánh đuổi Khổng Tước Vương Tô Hạo Minh, nhưng đối với này không phản đối, thậm chí còn có chút bất mãn. Nam Cung Chính, Tô Hạo Minh xoay chuyển ánh mắt, liếc phía dưới vai hùng thanh niên lạnh nhạt nói, ngươi còn ở lại chỗ này làm cái gì? Nghe được Tô Hạo Minh lông không lời lẽ khách khí, Nam Cung Chính khỏe miệng kéo một cái, nhưng cũng không dám phát tác, chỉ có thể làm đủ tư thế, nhìn như ung dung hồi đáp, chỉ là trong lồng ngực vẫn còn có một hoặc, hy vọng công tử giải đáp thôi. Nói, Nam Cung Chính xoay chuyển ánh mắt, nhìn Diệp Phàm hai người nhẹ giọng nói, công tử trước đây từng đề cập tiên cung đệ tử, không biết là chỉ vị thiếu niên này, vẫn là cơ gia thiên kim. Nguyên lai là còn chưa hết mơ tưởng, nghĩ đào góc tường a. Tô Hạo Minh ba người mặt lộ vẻ bừng tỉnh, cuối cùng đã rõ ràng rồi cái tên này ý tứ. Có điều, còn không chờ bọn hắn mở miệng đáp lại, bên cạnh Cơ Tử Nguyệt rồi đột nhiên thức tỉnh, như là lo lắng này ba cái tiện nghi sư minh sẽ đem mình bán cho Nam Cung Chính như thế, vội vàng cướp mở miệng trước, tiền bối có thể để ý văn bối, tất nhiên là văn bối vinh hạnh, chỉ là văn bối từ lâu bái vào tiền cung, sợ là khó có thể thế thánh chủ đại nhân thực hiện ước định, kế thừa tiền bối y bát. Chương 403, khoan thai đến muộn nhóm đại lao. Chương 403, khoan thai đến muộn nhóm đại lao đùa giỡn. Thả như thế một cái thô to chân không ôm, đi ôm mới vừa bị bắp đuổi giẫm đầu Nam Cung Chính đúng không? Cơ Tử Nguyệt lại không đốc, lại không nói nàng đã là người tu tiên, chính là chưa chuyển tu thái sơ dưỡng khí tiền, cũng tuyệt đối không thể ở vào thời điểm này làm ra như vậy quyết định ngu xuẩn. Nghe được Cơ Tử Nguyệt lời nói, Tô Hạo Minh ba người liếc mắt nhìn nhau, thấy buồn cười. Phía dưới Nam Cung Chính nhưng là mặt lộ vẻ thất vọng, như là không nghĩ tới Tô Hạo Minh trong miệng đệ tử càng là Cơ Tử Nguyệt. Nghĩ tới đây, Nam Cung Chính không khỏi trong lòng thở dài. Nhưng rất nhanh, hắn liền chuyển biến tư duy, nhìn Cơ Tử Nguyệt khẽ thở dài. Xem ra người ta cũng không thể trò chi duyên. Cũng được, chính là giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên, Cơ gia thánh chủ bên kia liền do ta đi kể ra, tin tưởng hắn cũng sẽ tán đồng sự lựa chọn của ngươi. Nhận ra được Nam Cung Chính phóng thích thiện ý, Cơ Tử Nguyệt sáng mắt lên, lúc này cảm kích nói, đa tạ Nam Cung tiền bối. Nam Cung Chính mỉm cười gật đầu, chợt hướng về Tô Hạo Minh ba người chắp tay, miệng nói xin cáo lui sau, liền vung tay áo đưa tới đẩy trời cánh hoa, đạp lên hoa tươi đại đạo trốn đi thật xa. Nhìn thấy này tiêu sái tao nhã một màn, Tô Hạo Minh không khỏi nhếch môi. Rất thôi dám, thật muốn cho hắn sau lưng đến lên một áo. Được rồi. Vân Diệp vỗ bờ vai của hắn, ý cười dịu dàng nói, chí ít cái tên này thái độ không sai, thu đồ đệ không được, liền lập tức bắt đầu hướng về cơ sư muội lấy lòng, chính là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Nhân gia đều phóng thích thiện ý, chúng ta cũng là cho cái mặt mũi, đừng tiếp tục tính toán. Đạo lý này, Tô Hạo Minh tự nhiên không thể không hiểu, hắn chỉ là bởi vì cái tên này nghĩ cậy tiên cung góc tưởng, vì lẽ đó trong lòng có chút khó chịu thôi. Nguy cơ giải trừ, Diệp Phàm rốt cục thở phào nhẹ nhõm, ngược lại nhìn dưới chân quái vật khổng lồ, cười khổ nói, Phong ca, tiểu đệ cuối cùng cũng coi như là biết các ngươi sức lực là cái gì. Có điều, đối phó hai cái tiên đại tầng hai đại năng, liền vận dụng một chiếc chân chính diệt tinh hạm, này trận chiến thực sự là có chút quá mức quyết đại đi. Hà Cảnh Phong ba người nghe vậy nhìn nhau cười, nghĩ thầm này mới cái nào đến đâu a. Mới cái kia một pháo vẹn vẹn là diệt tinh hạm nhất công suất thấp mà thôi, nếu là ngầm thừa nhận diệt tinh công suất, phòng trường toàn bộ Đông Hoang Nam vực thềm lục địa đều sẽ bị xuyên thủng. Đương nhiên, những chuyện này liền không cần thiết nói cho Diệp Phàm hai người. Tô Hạo Minh nhún vai một cái nói, kỳ thực cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết, ai nhường cái thế giới này quy tắc đặc thù đây. không dùng tới đồ chơi này, mấy người chúng ta vẫn đúng là không tốt kinh sợ thối lui hai người này.
Ồ,
Diệp Phàm trong lòng hơi động, lời ấy ý gì? Tô Hạo Minh cười nói, đơn giản tới nói, ở cái thế giới này, tu sĩ sức mạnh là sẽ phải chịu quy tắc ràng buộc, trong đó liên quan với vượt cảnh đối địch, chính là tên là chín cấm quy tắc.
Chín cấm?
Diệp Phàm đầy mặt hiếu kỳ, hắn còn không nhìn thấy mặt sau, tự nhiên không rõ ràng hai chữ này đại biểu ý nghĩa. Tô Hạo Minh cười giải thích, cấm là chỉ vượt cảnh giới năng lực chiến đấu, có thể vượt qua một cái cảnh giới nhỏ tức là một cấm, vượt qua hai cái cảnh giới nhỏ chính là hai cấm. Cứ thế mà suy ra, mãi đến tận mắt cấm, chính là biến chất, mà chín cấm nhưng là cực hạn, cũng bị gọi là thần cấm, chỉ tu sĩ nhiều nhất vượt qua chín cái cảnh giới nhỏ vượt cấp đối địch. Đây là này phương tiên địa độc nhất quy tắc, dù cho chúng ta ba người cũng nhất định phải tuân thủ. Ba vị thành viên nhóm bên trong thực lực cá nhân mạnh nhất là trúc cơ hậu kỳ Tô Hạ Minh, mà trúc cơ hậu kỳ đổi đến cái thế giới này, đại khái là mới vào hóa long tả hữu, khoảng cách tiên đài tầng 2 cách không chỉ một cái chín cấm. Nguyên nhân chính là như vậy, ba vị thành viên nhóm là không cách nào dựa vào thực lực bản thân cùng tiên đài tầng 2 chống đỡ được. Muốn đối phó Khổng Tức Vương, chỉ có thể mượn ngoại vật, tỉ như chư thiên vạn giới lớn nhất tính phổ biến khoa học kỹ thuật. Thì ra là như vậy. Diệp Phàm mặt lộ vẻ bình tĩnh. Bên cạnh Cơ Tử Nguyệt đã sớm biết chín cấm, bởi vậy cũng không để ý so với cái này, nàng hiển nhiên đối với hôm nay lần đầu nghe được tiên cung càng cảm thấy hứng thú. Tán gẫu xong sao? Cơ Tử Nguyệt ánh mắt lấp lánh, không thể chờ đợi được nữa hỏi, tán gẫu xong nên đến ta đi. Ba vị sư minh, các ngươi trong miệng tiên cung đến cùng là xảy ra chuyện gì? Trước ở trong tranh thế giới, làm sao không nghe ngươi nhóm nhắc qua? Sẽ không là mới vừa hiện biên đi? Liên tiếp vấn đề bị Cơ Tử Nguyệt tung, nghe được bốn vị thành viên nhóm hai mặt nhìn nhau, dở khóc dở cười. Hơi thêm suy tư, Tô Hạo Minh cười nói, yên tâm, chúng ta sau lưng sư môn thế lực xác thực tồn tại. Có điều tiên cung danh tự này, cũng đúng là vi huynh mới vừa hiện biên, ngươi nếu là cảm thấy không tốt nghe, liền đổi một cái, vi huynh khẳng định không có ý kiến. Nói, hắn xoay đầu lại, nhìn Diệp Phàm ba người cười híp mắt nói, các ngươi đây. Diệp Phàm ba người mặt lộ vẻ ý cười, cùng nhau lắc đầu, hiển nhiên đều đối với này không có ý kiến. Như vậy thái độ, nhìn ra Cơ Tử Nguyệt trợn tròn mắt hạnh, càng nghe càng hồ đồ. Nàng thực ở không tưởng tượng ra được, đây rốt cuộc là cái gì thế lực, mà ngay cả tên cũng có thể tùy ý sửa chữa, hơn nữa còn có thể đem quyền quyết định giao cho một cái đệ tử mới nhập môn. Ngay ở Cơ Tử Nguyệt trong lòng nuốt ngang thời khắc, một đạo tham thảm âm thanh đột nhiên tự mọi người phía sau vang lên. Vì lẽ đó, sự tình đã giải quyết. Nghe được âm thanh này, bao quát Diệp Phàm ở bên trong bốn vị thành viên nhóm đều là sức sở. Một giây sau, bốn người cùng nhau quay đầu, đầy mặt vui mừng nhìn phía sau đạo thân ảnh quen thuộc kia. Đại ca, Lâm Vũ mặc một bộ bạch y liễu, đứng ở Diệt Tinh Hạm tàu thủ, nhìn trước mặt mọi người sâu kín thở dài. Ngay ở trước đây không lâu, hắn nhìn thấy Diệp Phàm phát ở trong đám tin tức, lo lắng Tô Hạo Minh đám người khó có thể kinh sợ đại năng, liền dự định tự mình tới xem một chút. Kết quả hắn thật vất vả thành công giáng lâm, chuyện nơi đây cư nhiên đã kết thúc. Thiệt thòi hắn còn cố ý thả xuống những chuyện khác nghi, nhường ý nghĩ của bản thể toàn lực đánh dấu cái thế giới này. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ không khỏi túi lầu đến, nhìn dưới chân Diệt Tinh Hạm nổ nước bọt nói, các ngươi cũng là tầm lớn, đối phó hai cái chỉ là tiên đại tầng 2 tiểu gia hỏa, càng đem vật này đều lấy ra, cũng không sợ tiêm tinh pháo đột nhiên mất khống chế, đem toàn bộ Đông Hoang Nam vực một pháo kích trầm. Hà Cảnh Phong nguyên bản vẫn là đầy mặt sắc mặt vui mừng, nghe được câu này, nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, ngược lại kinh ngạc nói, tiêm tinh pháo còn có thể mất khống chế. Thương phẩm miêu tả lên không phải biết sao? Lâm Vũ tức giận nói, đồ chơi này nguồn năng lượng đến từ sức mạnh bảo thạch, bởi vậy mới có diệt tinh lực lượng, mà ràng buộc nguồn sức mạnh này chiều không gian ma pháp, đối với thiên địa quy tắc có không nhỏ yêu cầu. Nếu là thiên địa quy tắc có nhằm vào, rất dễ dàng sẽ dẫn đến năng lượng mất khống chế, tiến tới bạo phát. Nghe được câu này, bốn vị thành viên nhóm không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hà Cảnh Phong cẩn thận hồi tưởng một hồi, phát hiện còn giống như thật có vấn đề. Tiêm tinh pháo lần thứ nhất ấp ủ năng lượng thời điểm, cũng không có bất kỳ khí tức truyền ra, mà ở lần thứ hai ấp ủ thời gian, liền có khí tức kinh khủng từ quả cầu ánh sáng bên trong tràn ngập ra. Cái này chẳng lẽ chính là kém chút mất khống chế dấu hiệu? Hà Cảnh Phong nuốt ngụm nước bọt, trong lòng không khỏi bay lên một cô vui mừng tỉnh. Không có chút gì do dự, hắn lập tức vung lên tay áo bảo, muốn đem này chiếc diệt tinh hạm thu hồi nhận chứa đồ. Có điều chưa kịp nhận đem diệt tinh hạm thôn vệ, Lâm Vũ liền phất tay chặt đứt này đạo lực lượng không gian. Đừng có gấp a. Lâm Vũ cười nói, nếu ta đến, điểm ấy mầm họa tự nhiên không tính là gì. Các ngươi không phải biển cái tiên cung sao? Vừa vặn giữ lại này tàu, làm ta tiên cung cất bước thiên hạ tỏa giá. Không hổ là Lâm đại ca, thiết lập tiếp thu đến chính là nhanh. Trái lại Cơ Tử Nguyệt. Hả? Cơ Tử Nguyệt đây. Diệp Phàm hơi run run, ánh mắt mức độ lớn độ lệnh, này mới ở sau lưng mình phát hiện cái kia lén lén lút lút thiếu nữ. Cơ Tử Nguyệt. Diệp Phàm sạm mặt lại nói, ngươi đang làm gì? Cơ Tử Nguyệt ho khan hai tiếng, giả bộ tò mò hỏi, vị này chính là? Lâm Vũ liếc nàng một chút, tựa như cười mà không phải cười, làm sao? Đổi cái răng rớp, liền không nhận ra bản tọa. Ngươi là? Tiểu nhân tiền bối. Cơ Tử Nguyệt thất thanh kêu lên, một tấm xinh đẹp trên khuôn mặt tràn đầy khiếp sợ. Tiểu nhân tiền bối. Lâm Vũ nghe vậy sững sờ, chợt sạm mặt lại, thử một tiếng nói, thiếu ở bản tọa trước mặt làm ra vẻ, ngươi kỳ thực đã sớm nhận ra bản tọa đi. Ha ha. Cơ Tử Nguyệt cười hì hì, đôi tay nhỏ hơi ngượng ngùng mà xoắn động góc áo. Nếu bị Lâm Vũ nói toạc ra, nàng đơn giản không chàng, lúc này nghiêm mặt giải thích, tiền bối, công pháp này không phải là ta cưỡng ép muốn tới, là Mao Hải chủ động chuyển cho ta, ngài cũng không thể, nguyên lai là lo lắng cái này. Lâm Vũ thấy buồn cười, vung vung tay ngắt lời nói, được rồi, thể chất của ngươi vốn là thích hợp tu tiên, công pháp này cho ngươi, cũng không tính bôi nhọ bản tọa uy danh, không cần nhiều lời. Cơ Tử Nguyệt sáng mắt lên, lúc này đầy mặt vui vẻ nói, vậy ngài là đáp ứng thu ta làm đồ đệ. Lâm Vũ mí mắt một trọn, tức giận nói, ngươi nha đầu này, cũng thật là cho điểm ánh mặt trời liền sáng lạ. Đừng nghĩ, ta không thu đồ đệ, ngươi muốn bái sư, tìm ba người bọn hắn đi. Cơ Tử Nguyệt ủy khuất nói, nhưng là ta đã quản bọn họ gọi sư minh nha. Lâm Vũ không nhúc nhích chút nào, lắc đầu nói, vậy thì càng không thể rối loạn bối phận. Thấy Lâm Vũ thái độ kiên định, Cơ Tử Nguyệt trong lòng thở dài một tiếng, biết Lâm Vũ là thật không dự định thu nàng làm đồ đệ, liền cũng không lại hồ đồ, ngược lại một mặt tịch mịch trở nên trầm mặc. Thấy cảnh này, Tô Hạo Minh đám người ngược lại là có chút không đành lòng. Đại ca, nếu không ngươi liền thu nàng đi, nha đầu này tư chất xác thực nghịch thiên, coi như không thể thành thành biên nhóm, chí ít cũng năng lực này đều con đường tu tiên ra một phần lực. Lâm Vũ liếc bọn họ truyền âm nói, ta xem các ngươi là muốn gọi ta sư bá. Tô Hạo Minh cười hì hì nói, có thể a, mấy người chúng ta khẳng định không đáng kể. Lâm Vũ lườm một cái, chợt xoay đầu lại, đăm chiêu đánh giá Cơ Tử Nguyệt thể nội pháp lực. Không thể không nói, nha đầu này thể chất xác thực thích hợp tu tiên, nếu như có thể có đầy đủ tài nguyên cung cấp, nói không chắc có thể so với thành viên nhóm càng nhanh hơn tu đến nguyên anh, tham dò cảnh giới càng cao hơn. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ đột nhiên mở miệng nói, 3 tháng. Cơ Tử Nguyệt hơi run run, tiếp theo liền nghe được Lâm Vũ lạnh nhạt nói, ta cho ngươi thời gian 3 tháng, nếu ngươi có thể trong khoảng thời gian này thành công trúc cơ, ta liền làm thỏa mãn ngươi nguyện, ngoại lệ thu ngươi làm đồ đệ. Cơ Tử Nguyệt sáng mắt lên, lời ấy thật chứ? Lâm Vũ cười nhạt nói, vậy còn giả bộ. Cơ Tử Nguyệt mừng rỡ trong lòng, lúc này nắm chặt một đôi quả đấm nhỏ, trên không trung dùng sức vung lên, tràn đầy tự tin nói, vậy ngài liền chờ coi đi. Chỉ là trúc cơ mà thôi, há có thể ngăn được ta Cơ Tử Nguyệt. Chương 404, ngươi tại sao thông thạo như thế? Chương 404, ngươi tại sao thông thạo như thế? Cơ Tử Nguyệt tuy rằng tính tình mày ra, nhưng làm ra hứa hẹn, vẫn là sẽ đem hết toàn lực đi làm. Từ khi cùng Lâm Vũ định ra ước định, nàng liền dốc hết khí lực, không phân biệt được trắng đen ngày đêm chăm chỉ khổ tu. Ngăn ngắn 3 ngày thời gian, nàng liền đột phá vốn có bình cảnh, đạt đến dưỡng khí 8 thành cảnh giới. Theo tốc độ này, đừng nói là 3 tháng, phòng chừng 1-2 tháng bên trong, nàng liền có thể thử nghiệm xung kích trúc cơ. Đối với Cơ Tử Nguyệt thiên tư, Tô Hạo Minh đám người đặc biệt cảm khái, nhưng cũng không đố kỵ. Bởi vì bọn họ bây giờ đều đã trúc cơ, chỉ cần cấp trước một bước kết thành kim đan, thể chất lên chênh lệch thì sẽ rất lớn thu nhỏ lại. Dù sao kim đan sau khi, nhục thân liền có thể triệt để hóa thành năng lượng thân thể, dù cho nguyên linh thể tiền lãi còn đang, cùng còn lại năng lượng nguyên tố thể chênh lệch cũng chỉ có một đường mà thôi. Nói tới chỗ này, liền không thể không nói một chút Lâm Vũ. Hắn trước mắt thân thể này, chính là lúc trước đi tới, phàm nhân tu tiên truyện, bộ kia thí nghiệm dùng phân thân. Bây giờ, ở tu tiên phân thân trợ giúp dưới, phóng xạ kim đan đại đạo triệt để công thành, này cỗ phân thân cũng bởi vậy thu lợi, kết thành viên thứ nhất chân chính năng lượng hạt nhân kim đan. Trong tranh thế giới, đẹp đẽ bên trong thung lũng, một bộ áo tím thiếu nữ ngồi xếp bằng ở dưới thác nước, hai mắt nhắm nghiền, toàn lực hấp thu trong ngực cái kia viên màu xanh lam trong tinh thạch năng lượng. Không chỉ như vậy, ở nàng xung quanh, chu vi mấy giảm thiên địa chi lực đều bị điều động. Đạo đạo linh khí dường như chịu đến kéo giống như vờn quanh thiếu nữ xoay tròn, hóa thành như dòng nước lửa trong suốt vật chất, cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong cơ thể nàng khí hải. Cách đó không xa, Diệp Phàm đứng thẳng người lên, nhìn thiếu nữ tu hành hình ảnh lòng sinh cảm khái. Tuy rằng đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như thế này, nhưng mỗi lần nhìn thấy, hắn vẫn là không nhịn được đối với Cơ Tử Nguyệt nguyên linh chi thể cùng với trong đám độc nhất con đường tu tiên cảm thấy thán phục. Có thể hóa thiên địa chi lực để bản thân sử dụng, không kiêng dè chút nào, không hề mầm họa mà lớn mạnh tự thân. Đơn giản như vậy thu bạo con đường tu hành, không hổ là hiện nay trong đám hot nhất hệ thống sức mạnh. Nói thật, nếu không là Diệp Phàm người mang hoang cổ thánh thể, phòng trường sớm liền không nhịn được muốn chuyển tu đạo này. Diệp lão đệ, lại đến xem ngươi tiểu tình nhân. Có chút trêu chọc âm thanh từ phía sau truyền đến, nghe được Diệp Phàm mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, thở dài nói, Minh ca, phía ta bên này nguy cơ cũng đã giải trừ, mấy người các ngươi làm sao còn lại không đi? Trải qua khoảng thời gian này sớm chiều ở chung, Diệp Phàm cùng chư vị thành viên nhóm quan hệ càng ngày càng quen thuộc, khi nói chuyện tự nhiên cũng không giống trước như vậy khách khí, đã có loại lao thành viên nhóm cảm giác. Tô Hạo Minh cười hì hì nói, đại ca đều không đi, chúng ta đương nhiên cũng sẽ không đi. Nói, hắn đi lên phía trước, một cái nắm ở Diệp Phàm bay, cười nói, bây giờ khoảng cách tiên cung hiện thế đã qua 3 ngày thời gian, phòng trường ngoại giới không ít thế lực cũng đã nhận được tin tức. Dựa theo đại ca ý tứ, chúng ta cũng nên lại lần nữa lộ mặt, lấy tiên cung tên, bái phòng các đại thế gia thánh địa, cũng mượn bọn họ vực môn đi tới Bắc vực. Nha. Diệp Phàm trong lòng hơi động, bật thốt lên, nhanh như vậy. Tô Hạo Minh lắc đầu nói, đã tính chậm, nếu không phải là bởi vì nha đầu này, 3 ngày trước chúng ta nên lên đường rồi. Ý tứ còn muốn trách ta rồi. Có chút thanh âm bị khuất từ thác nước phía dưới truyền đến. Tô Hạo Minh trên mặt biểu hiện cứng đờ, chợt quay đầu nhìn về Cơ Tử Nguyệt, quả nhiên phát hiện nàng đã kết thúc tu hành, giờ khắc này chính chấp một đôi nước long lanh mắt to, miệng nhỏ hơi xẹp mà nhìn hai người. Mắt hiện ra tinh mang, thể chán linh quang, đây là pháp lực tu vi lại có tinh tiến a. Tô Hạo Minh thở dài nói, không hổ là ta tiên cung thứ nhất thánh nữ, quả nhiên là thiên phú tuyệt đỉnh, tiên tư ngọc tướng mạo, phong hoa tuyệt đại, nghiêng nước nghiêng thành a. Diệp Phàm, không phải hắn tích cực, mà sau cái kia mấy cái từ cùng tu hành thiên phú thật sự có quan hệ sao? Cảm nhận được Diệp Phàm không nói gì ánh mắt, Tô Hạo Minh chân mày cau lại, về lấy ánh mắt. Đừng xem có quan hệ hay không, ngươi liền nói có hiệu quả hay không đi. Diệp Phàm hiểu ý, quay đầu nhìn về Cơ Tử Nguyệt, quả nhiên phát hiện nha đầu này bị này một phen khen tặng hống đến vui vẻ ra mặt, nơi nào còn nhớ mới hai người sau lưng nghị luận. Tô sư minh quá khen rồi. Cơ Tử Nguyệt đôi mắt đẹp mỉm cười, khiêm tốn nói, Tử Nguyệt nào có ưu tú như vậy. Tô Hạo Minh nghiêm mặt nói, sư muội lời ấy sai rồi, ta tiên cung có thể không phải là người nào đều thu. sư muội đã có thể vào ta tiên cung, vốn là này Đông Hoang đại lục xuất sắc nhất nữ tử, chớ nói gì tiên cung thánh nữ, chính là gọi thẳng dù cả gì, tím, nguyệt tiên tử, vậy cũng không chút nào quá đáng a. Dù cả gì, tím, nguyệt tiên tử sao? Cơ Tử Nguyệt nháy mắt, mặt đẹp lên toát ra một vẻ tức chế không được ước mơ cùng mừng rỡ. Thấy cảnh này, Diệp Phàm càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, rốt cục không nhịn được truyền âm nói, Minh ca, ngươi tại sao thông thạo như thế? Làm sao, muốn học a? Tô Hạo Minh cười dài mà nói, ta dạy cho ngươi a. Diệp Phàm khẽ miệng kéo một cái, đang muốn mở miệng, liền nghe được một thanh âm chen vào hai người truyền âm bên trong. Thiếu với hắn học những này hư ảo. Lâm Vũ mang theo Vân Diệp cùng Hà Cảnh Phong đi tới, tức giận truyền âm nói, cái tên này xuất thân không ma thế giới, toàn bộ thế giới đều là duy ta độc pháp, dù cho khắp nơi lưu tình, cũng có điều là tiên nhân giai thoại. Nhưng ngươi liền không giống nhau, cái thế giới này nữ tử cũng không có một cái là tốt trêu chọc. Đừng nói những kia thánh nữ đại đế, chính là cơ gia nha đầu này, cũng không phải đơn giản mà hàng. Nghe được Lâm Vũ lời nói, Tô Hạo Minh không vui, lúc này bất mãn nói, cái gì khắp nơi lưu tình? Đại ca, ngươi cũng không nên phỉ báng a. Tiểu đệ chính là như gió nam tử, chủ đánh một cái vạn hoa tùng trung quá, vô cùng đào hoa, vô số người tình, mảnh lá không dính vào người, khi nào lưu tình? Thiếu đến theo ta bộ này. Vân Diệp không chút lưu tình chọc thủng nói, cái gì mảnh lá không dính vào người? Ngươi chính là thuần nhãn cậu, không lọt mắt thế gian nữ tử chưa qua linh khí gột rửa răng dấp, nếu là đổi thành cơ thể hoàn mỹ tiên tử, ngươi đã sớm không phải đồng tử thân. Ồ. Diệp Phàm sáng mắt lên, trêu nói, ý tứ hiện tại vẫn là. Tô Hạo Minh cũng không phiền, bĩu môi nói, là thì lại làm sao? Này lại không phải cái gì giá trị đến tự ti sự tình. Lời nói trong lúc đó, Cơ Tử Nguyệt đã trở lại bên mở, cung cung kính kính hướng về Lâm Vũ được rồi đệ tử lễ. Lâm Vũ hơi gật đầu, tuy vẫn chưa chính diện trả lời, nhưng cũng đã biểu hiện ra tiếp nhận Cơ Tử Nguyệt tư thế. Thấy tình hình này, các thành viên nhóm hiểu ngầm ngầm miệng, không lại thảo luận mấy ngày nay thường vụn vặt đề tài. Cơ Tử Nguyệt nhưng là trong lòng vui vẻ liên đối khỏe miệng cũng hơi làm nổi lên, hai con mắt uốn lượn như trăng huyết. Lâm Vũ nhìn ra buồn cười, lúc này vung tay lên, khẽ cười nói, đi thôi, là thời điểm rời đi nơi đây, đi một chuyến Thái Huyền Môn. Cần phải là Thái Huyền Môn sao? Trên bầu trời, Cơ Tử Nguyệt khá có chút buồn bực nói rằng, cơ gia rõ ràng cũng có vực môn a. Diệp Phàm nghe vậy khỏe miệng co giật, thở dài nói, chúng ta chuyến này, loại trừ vượt qua vực môn ở ngoài, cũng là muốn lấy tiên cung tên chính thức hiện thân, kinh sợ quần hùng. Nếu là đi tới cơ gia, khẳng định không tránh khỏi muốn lên chút xung đột. Ngươi liền như thế muốn nhìn đến cơ gia ở đại ca trước mặt ăn quả đắng sao? Cơ Tử Nguyệt hai mắt tỏa sáng, gật đầu liên tục nói, nghĩ a, nằm mộng cũng muốn. Diệp Phàm nhất thời nghẹn lời, đầy mặt không nói gì mà nhìn Cơ Tử Nguyệt. Cơ gia cũng là tạo nghiệt, sinh nàng như thế cái tuổi trò chĩa ra ngoài nha đầu. Cảm nhận được Diệp Phàm không nói gì ánh mắt, Cơ Tử Nguyệt tựa hồ rõ ràng nàng ý tứ, lúc này hừ nhẹ một tiếng nói, đừng hiểu lầm, đối với cơ gia, ta vẫn có cảm giác lệ thuộc, chỉ là cơ gia quá mức khổng lồ, cắt, mỗi cái phòng các mạch đều có không ít cùng ta quan hệ cực sai tộc nhân. Đặc biệt là những kia đem ta coi là vật phẩm, chỉ muốn tương lai dùng ta thông gia, củng cố thế gia quan hệ tộc lão, ta đã sớm nhìn bọn họ khó chịu, ước gì có người có thể giáo huấn bọn họ một hồi, áp chế nhuệ khí của bọn họ đây. Nói tới chỗ này, Cơ Tử Nguyệt sáng mắt lên, vội vã nhìn hướng về phía trước Lâm Vũ. Tiền bối, ngày trước không phải là muốn hư không cổ kinh sao? Không bằng trực tiếp theo ta về một chuyến cơ gia, đem ta nhà những kia làm người ta ghét trưởng bối đều đánh một trận, đến lúc đó, đừng nói là cái gì hư không cổ kinh, ngài chính là cướp đi ta cùng ca ca, bọn họ cũng tuyệt không dám nói hơn một câu. Lâm Vũ không khách khí chút nào nói, nghĩ hay lắm. Cơ Tử Nguyệt vội vàng nói, ca ca ta là thần thể, thiên phú rất cao. Các thành viên nhóm liếc mắt nhìn nhau, đều không khỏi cười ha ha. Nha đầu này, nói được nửa câu liền không trang, bắt đầu công khai chào hàng ca ca của nàng. Còn tốt Lâm Vũ liếc mắt liền nhìn thấu nàng chân thực ý đồ, trực tiếp từ đầu muốn phá hỏng con đường này. Có điều lại nói ngược lại, cơ gia hai huynh muội này quan hệ quả thật không tệ, Cơ Hạo Nguyệt đồng ý liều mạng giữ gìn muội muội, Cơ Tử Nguyệt ôm bắt đùi vàng, cũng không quên tiện tay kéo ca ca một cái. Như vậy tình huynh muội, khiến Vân Diệp loại này có 7, 8 cái muội muội thành viên nhóm không khỏi cảm động lây. Hơi thêm suy tư, hắn mở miệng nói, đại ca, nếu muốn ở đây giới khác đứng tiên cùng, xác thực có thể thu chút đệ tử, Cơ Hạo Nguyệt thần thể tuy rằng không sánh được Tử Nguyệt, nhưng qua loa, cũng tính xứng với tiên cung tên. Không bằng làm thỏa mãn cơ sư muội ý, miễn cưỡng nhận lấy đi. Thần thể không sánh được nguyên linh thể ạ. Lời tương tự Cơ Tử Nguyệt trước đây cũng không ít nghe được, nhưng thường thường đều là ngược lại, không nghĩ tới ở này tiền cung bên trong, dĩ nhiên làm cho nàng ước của trái mùa kỵ đến huynh trưởng Cơ Hạo Nguyệt trên đầu. Cơ Tử Nguyệt trong lòng cảm khái, trên mặt thì lại gật đầu liên tục, đúng đấy đúng đấy. Lâm Vũ suy nghĩ một chút, vẫn chưa trực tiếp đáp lại, chỉ là lắc đầu nói, các loại tương lai lập xuống sân môn, suy nghĩ thêm có hay không muốn thu đệ tử đi. Cũng tốt. Các thành viên nhóm dồn dập gật đầu, biểu thị tán thành. Lời nói trong lúc đó, mọi người đã đi tới Thái Huyền Môn bên ngoài ngàn dặm. Lâm Vũ tính toán một chút khoảng cách, lúc này quay đầu nhìn về Hà Cảnh Phong. Hà Cảnh Phong hiểu ngầm trong lòng, tay áo bào vung lên, liền có một chiếc dài đến hơn 20 dặm, rộng chừng hơn 10 dặm, giống như thiên nắp giống như che kín bầu trời đèn kịt chiến hạm hiện lên. Như vậy quái vật khổng lồ, chính là ở bên ngoài ngàn dặm cũng có thể rõ ràng bắt giữ. Mọi người dưới chân cái kia mảnh đất giới, vậy thì càng không cần phải nói. Chỉ trong nháy mắt, vô số bản địa tu sĩ cùng bách tính liền bị này khuyết đại quái vật khổng lồ kinh động. Bọn họ hoặc là đẩy cửa phòng ra, đi tới đường phố, hoặc là điều động cầu vồng, bay lên trời. Nhưng bất kể là tu sĩ vẫn là phàm nhân, ở này khổng lồ như mây đen che trời thuyền trước mặt, nhưng cũng như run rế như thế nhỏ bé. Dù cho là nơi đây tu sĩ mạnh mẽ nhất, cũng không dám mạo hiểm phạm này đột nhiên xuất hiện vật lớn, chỉ có thể lơ lửng ở thấp nơi, vẻ mặt kinh ngạc mà lại kính nể nhìn lên bầu trời. Chương 405, Thánh chủ cung nên chương 405, Thánh chủ cung nên đông đảo sinh linh ngửa đầu nhìn trời, nghi ngờ không thôi, nghị luận sôi nổi. Nhưng bất luận bọn họ làm sao xì xào bàn tán, đều không thể ảnh hưởng đến trên thân hạ mới các vị thành viên nhóm. Lâm Vũ hai chân cách mặt đất, trôi nổi mà lên, nhìn trước mặt khổng lồ đen kịt tuyền, không khỏi khẽ to mày. Màu đen trang trí, lại thêm vào to lớn hình thể, quả thật có thể mang đến rất mạnh cảm giác nuột ngạt cùng vật lớn chấn động. Nhưng như vậy tỏa giá, hiển nhiên cùng tiên cung tên không hề xứng đôi. Hơi thêm suy tư, hắn giơ giơ tay áo, phóng ra đạo đạo ánh bạc, bao phủ thân hạm toàn thân. Chỉ trong nháy mắt, cả tòa đen kịt diệt tinh hạm liền vặn bẹo biến ảo lên, nguyên bản màu đen trang trí, như là bị nhỏ vào lượng lớn màu trắng mực nước giống như từ từ biến đông, cuối cùng triệt để chuyển hóa thành trắng bạc vẻ. Mà ở trên thân hạm mới, tràn ngập khoa huyễn cảm giác cùng kim loại cảm giác tàu thủ biến ảo lên. Cứng rắn lạnh leo sắt thép khoang thuyền biến ảo thành tràn ngập tiên khí lầu các cung điện, kim loại lan can bị bôi lên một vệt màu sắc, các loại ẩn chứa mũi nhọn kỹ thuật khoa học kỹ thuật vũ khí dồn dập tô điểm lên linh quang cùng đạo văn, nguyên bản tràn ngập khoa huyễn cảm giác khí chất vì đó biến đổi, chuyển hóa thành khoa học kỹ thuật cùng tiên đạo hoàn mỹ dung hợp rằng rốc. Liền ngay cả đằng trước nhất do hai cái kim loại hình trụ tạo thành tiêm tinh áo, cũng ở ánh bạc này bên trong hóa thành hai cái tử kim trụ, dường như bao hàm bạch xí năng lượng truyền tống môn đứng lặng ở tàu thủ bên trên. Ngăn ngắn 10 giây, cả tòa diệt tinh hạm liền đổi một bộ dáng dấp. Từ nguyên bản sắt thép thuyền, biến thành một chiếc gánh chịu cung điện trắng bạc tiên thuyền. Thấy cảnh này, Lâm Vũ thỏa mãn gật gật đầu, này mới phóng ra ánh bạc, mang theo mọi người, thuấn di đến trên thân hạm mới cao vấp nhất cái kia tòa nhà các bên trong. Chờ đi tới lầu các đỉnh chóp lộ tiên phòng khách, Lâm Vũ việc đáng làm thì phải làm, ngồi ở vị trí cao nhất vị trí. Còn lại mọi người thì lại xuất hiện ở chủ tọa trước mặt bạch ngọc bàn dài hai bên, hoặc là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hoặc là đầy mặt chấn động mà nhìn xung quanh tiên các cung điện giống như kỳ dị cảnh tượng. Lâm Vũ một tay nâng quai hàm, chống đỡ ghế dựa, đăm chiêu đánh giá trước mặt cảnh tượng, tựa hồ cảm thấy còn thiếu gì đó. Hơi thêm suy tư, hắn lại lần nữa vung tay áo, phóng ra đạo đạo ánh bạc, vặn vẹo trên người mọi người áo bào khiến cho hóa thành màu sắc bất nhất, nhưng chế tạo cùng hoa văn đều khá là tương tự bảo phủ. Không chỉ như vậy, bàn dài bên trên cũng có kỳ chân trái cây cùng bình tương tiên nhượng hiện lên. Liền ngay cả trong khoang thuyền phụ trách giữ gìn điều khiển diệt tinh hạm trí năng phản sinh người máy, cũng bị hắn trộm tới mấy chục con, biến ảo thành khuôn mặt đẹp tiên nữ răng dấp, sau ở xung quanh từ bên hầu hạ. Thần thông như thế sức mạnh to lớn, khiến Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt trố mắt ngoạm mồm, rất là chấn động. Đúng là Tô Hạo Minh các loại lao các thành viên nhóm tập mãi thành quen, cũng không có cái gì quá lớn phản ứng, trừ Hà Cảnh Phong. Thấy mình diệt tinh hạm biến thành dáng dấp như vậy, Hà Cảnh Phong khẽ miệng co giật, theo bản năng nhấc tay sờ soạng lên trước mặt bàn dài. Không phải ảo giác. Hà Cảnh Phong không nhịn được ngẩng đầu lên, vẻ mặt đã đau lòng lại phiền muộn mà nhìn Lâm Vũ nhổ nước bọt nói, "Đại ca, đây chính là ta thật vất vả mới mua được diệt tinh hạm a." "Yên tâm." Lâm Vũ giơ giơ tay áo, điều khiển bầu rượu bay lên, một bên vì hắn rót rượu, một bên cười nói, "Này diệt tinh hạm những bộ phận khác đều là ảo giác, chỉ có lầu này các là ta Lâm thời thu xếp ở trên thân hạm. Ngươi nếu không hỉ, chờ việc nơi này, thiện tay dỡ xuống chính là." "Thì ra là như vậy." Hà Cảnh Phong thở phào nhẹ nhõm, này mới ngồi xuống, vẻ mặt bình tĩnh bưng chén rượu lên. Tô Hạo Minh cùng Vân Diệp cũng là như vậy, liền ngay cả Diệp Phạm cũng rất nhanh chấn định lại, như là trở lại luân hồi các giống như, thần thái ung dung tự nhiên ngồi ở Tô Hạo Minh đối diện. Trong mọi người, chỉ có Cơ Tử Nguyệt như cũ dương môi đỏ, ngơ ngác mà nhìn trước mắt tất cả những thứ này. Chờ phục hồi tinh thần lại, nàng hưng phấn không thôi, lúc này vung vui thích giống như ở này tiên khí tung bay lầu các bên trong chạy loạn khắp nơi. Một hồi nhìn một cái này, một hồi sờ sờ cái kia, liền ngay cả bên cạnh cung kính hầu hạ trí năng phản sinh người máy, cũng không thể chạy thoát được nàng cái kia song ma chảo, có bị nàng sờ soạn tay nhỏ, có bị nàng sờ soạn khuôn mặt, còn có. Dừng lại. Lâm Vũ phất tay ổn định vị nha đầu này, sạm mặt lại mà nhìn nàng nói, những này hầu gái đều là con rối, không có linh trí, ngươi nếu là thích, nhường ngươi ba cái sư minh đưa ngươi vài con chính là, hà tất ở đây hồ đồ. Lời còn chưa dứt, cầm cố Cơ Tử Nguyệt lực lượng không gian nhất thời tiêu tan. Cơ Tử Nguyệt khôi phục năng lực hoạt động, không khỏi cười ngượng, hơi ngượng ngùng mà khuấy lên bắt tay chỉ. Ta này không phải hiếu kỳ mà nguyên lai là con rối à, ta nói làm sao mỏ ngực đều không có phản ứng. Còn ở ít mấy giây. Lâm Vũ sạm mặt lại nhìn chằm chằm Cơ Tử Nguyệt. Ở ánh mắt của hắn chèn ép xuống, Cơ Tử Nguyệt âm thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng không nhịn được rụt cổ một cái, bé ngoan trở lại bàn dài bên, ngồi ở Diệp Phàm bên người. Chờ mọi người tất cả ngồi xuống, Lâm Vũ này mới lộ ra nụ cười, vung tay lên, cả tòa diệt tinh hạm ầm 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 khởi động, lấy cực kỳ hung hăng tư thế, hướng Thái Huyền môn vị trí phương vị tiến lên. Tiến lên trên đường, tiên thuyền còn phóng ra rực rỡ vạn trượng ánh bạc, tựa hồ sợ người khác không nhìn thấy như thế. Đương nhiên, ở còn chưa tới gần Thái Huyền môn vị trí dãy núi thời gian, liền có vô số Thái Huyền môn đệ tử, thậm chí trưởng lão cùng trưởng giáo loại hình đại nhân vật bị này hung hăng tiên thuyền kinh động. Liền, ở vô số đệ tử ánh mắt kinh ngạc bên trong, chúng nhiều khí tức mạnh mẽ bốc lên, dồn dập hướng về tiên thuyền bay đi. Nhưng so với Thái Huyền môn trưởng lão cùng trưởng giáo, phản ứng càng nhanh hơn kỳ thực là mặt khác hai đạo cực kỳ mạnh mẽ bóng người. Bọn họ cướp ở Thái Huyền môn trưởng lão trước bay lên trời, lặng lặng chờ đợi cái kia chiếc trắng bạc tiên thuyền giá lâm. Từ phía dưới nhìn tới, hai người này bên ngoài thân đều bị ánh sáng mông lung bọc bao trùm, không thấy rõ dung mạo, nhưng khí tức trên người nhưng như biển như vực sâu, như thần chỉ thiên hàng giống như, khiến người nhìn mà phát khiếp. Là Cơ gia thánh chủ cùng Diêu Quang thánh chủ. Không ít Thái Huyền môn đệ tử nhận ra hai người thân phận, lúc này kinh ngạc nói, bọn họ không phải đang đuổi giết Khổng Tước Vương sao, lúc nào đến ta Thái Huyền môn làm khách? Chẳng lẽ này trắng bạc tiên thuyền cùng bọn họ có quan hệ? Nhìn thấy cái kia hai đạo giá lâm bóng người, Thái Huyền môn 108 tòa núi chính lên môn nhân đệ tử đều là một mặt khiếp sợ, không nhịn được xì xào bàn tán, nghị luận sôi nổi. Hơn nữa không chỉ là bọn họ, liền ngay cả trên thuyền Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt cũng đối với này tương đương cảm thấy kinh ngạc. Thánh chủ đại nhân sao ở đây? Còn có Diêu Quang thánh chủ, dĩ nhiên cũng tới. Cơ Tử Nguyệt nháy mắt nói, chẳng lẽ là đang chờ chúng ta? Diệp Phàm liếc nàng một chút, chậm chậm nói, không phải đây. Lời còn chưa dứt, trắng bạc tiên thuyền dĩ nhiên tiến vào Thái Huyền môn lãnh địa. Trên bầu trời, Cơ Gia thánh chủ cùng Diêu Quang thánh chủ đứng sóng bay, hai con mắt tỏa ra thần quang, ánh mắt lấp lánh nhìn phía tiên trên thuyền mới cái kia tòa nhà cát. Theo bọn họ ánh mắt nhìn tới, chỉ thấy cái kia lầu các bên trong, bạch ngọc lắc rất, tử kim vì là trụ. Mười mấy tên thân mang tố sa hạ gõ rổ mổ tiên nữ chậm chậm ở giữa, tay cầm lưu ly dài ở cổ, trong đó quỳnh tương hơi dạng, hiện ra linh quang, mùi thơm thanh sa ngào ngạt, nghe ngóng thấm ruột thấm gan. Ở lầu các trung ương, có một bạch ngọc bàn dài, bàn dưới mây mù mịt mờ, lượn lờ chảy xuôi, bốn phía nhưng là linh quang ẩn hiện, phảng phất có tiên nhạc tự miểu xa chỗ nhẹ nhàng truyền đến, bên trong đến điện bên trong khí tượng phi phàm, không giống tục đuổi cảnh giới. Có điều so với này tiên cảnh giống như cảnh tượng, hai người càng để ý là ngồi ở chung quanh bàn dài sau bóng người. Trong đó Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt, thậm chí Vân Diệp, Tô Hạ Minh, Hạ Cảnh Phong ba người, đều là Nam Cung Chính trước đây từng ở Cơ Gia Thánh Chủ trước mặt nhắc qua nhân vật. Chỉ có cái kia ngồi ở vị trí đầu nơi thanh niên tuấn mỹ, hoàn toàn ra ngoài dự liệu của bọn họ. Hắn là ai? Nhìn trên chủ tọa cái kia một bộ bạch y thanh niên tuấn mỹ, Cơ Gia Thánh Chủ không khỏi nhíu mày. Có điều, hắn dù sao cũng là từ Nam Cung Chính nơi đó được một tay tin tức, biết này tiên thuyền chỗ lợi hại, bởi vậy cho dù trong lòng có không ít nghi hoặc, cũng chưa manh động. Đúng là bên cạnh Diêu Quang Thánh Chủ, chỉ biết này Đông Hoang lại nô ra cái thần bí tiên cung, cũng không rõ Sở Nam Cung đang cùng Khổng Tức Vương ở này tiên cung người trước mặt chật vật. Này cũng không có gì hay kỳ quái, Nam Cung Chính dù sao cũng là Đông Hoang nhân vật có máu mặt, dù cho trong lòng biết không được lại, cũng nhiều lắm huyền chuyển nhắc nhở một hồi quan hệ không tệ Cơ Gia Thánh Chủ, không thể hướng về Diêu Quang Thánh Chủ nói ra chính mình chân thực trải qua. Liền, Diêu Quang Thánh Chủ hơi thêm trầm ngâm, càng là phóng ra thần niệm, dự định trong bóng tối thăm dò một hồi. Đang lúc này, trên chủ tọa thanh niên mặc áo trắng chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo mà lại hờ hững nhìn phía bầu trời, cùng trong bóng tối phóng ra thần niệm Diêu Quang Thánh Chủ đối diện cùng nhau. Vâng. Trong phút chốc, Diêu Quang Thánh Chủ thức hải kịch liệt chấn động. Đạo đạo hào quang màu bạc giống như mặt trời giống như soi sáng thiên địa, ở hắn thức hải trên không điên cuồng hội tụ, ngưng tụ thành một đôi phảng phất đang quan sát vũ trụ rộng lớn mắt khổng lồ. Nhìn thấy cái kia song lãnh đạm mà lại trong mắt lạnh như băng, Diêu Quang Thánh Chủ sắc mặt đột nhiên biến, thân thể chấn động dữ dội. Phốc, một giây sau, hắn nơi cổ họng một ngọn, càng là không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân ánh sáng như kỳ đà cản mũi giống như điên cuồng lấp lóe, hóa thành một vệt sáng rơi xuống mặt đất. Thấy cảnh này, bên cạnh Cơ Gia Thánh Chủ cũng là hoàn toàn biến sắc. Nhưng chưa kịp hắn có tiến một bước phản ứng, Diêu Quang Thánh Chủ liền dừng lại thân hình, tựa hồ đối với mới chỉ là đang cảnh cáo, vẫn chưa thật đối với hắn tạo thành cái gì khó có thể cứu vãn thương tổn. Dù vậy, Diêu Quang Thánh Chủ như cũng là đầy mặt khiếp đảm cùng sợ hãi. Hắn vội vàng hạ thấp độ cao, lơ lửng ở trắng bạc tiên thuyền phía dưới, sắc mặt tái nhợt mà nhìn cái kia vẻ mặt lãnh đạm thanh niên mặc áo trắng, ngựa khí ẩn hàm kính nể kính cần nói, Diêu Quang Thánh Địa, Lý Đạo Thanh. Không biết tiền bối giá lâm, không nên đón từ xa, mong rằng tiền bối chớ trách. Chương 406, không hợp lễ nghi chương 406, không hợp lễ nghi cái gì? Nhìn thấy Diêu Quang Thánh Chủ cung kính như thế tư thế, bao quát Cơ Gia Thánh Chủ ở bên trong mọi người đều là một mặt khiếp sợ. Cơ Tử Nguyệt cũng khiếp sợ nhìn tiên trước thuyền mới cung kính không người Diêu Quang Thánh Chủ. Chờ phục hồi tinh thần lại, nàng không khỏi nuốt ngụm nước bọt, khuôn mặt nhỏ nhắn lên toát ra một chút hưng phấn tỉnh. Thoải mái, quá thoải mái. Thân là Cơ Gia tiểu bối, nàng chưa từng gặp qua thánh chủ cấp bậc nhân vật ở trước mặt nàng cúi đầu. Mặc dù biết kinh sợ đến Diêu Quang Thánh Chủ người kỳ thực là thần bí nhất lâm tiền bối, nhưng nhìn thấy tình hình như vậy, Cơ Tử Nguyệt vẫn cứ không nhịn được thẳng người, một mặt hưng phấn cùng kích động. Cùng lúc đó, rất nhiều Thái Huyền môn trưởng lão cùng trưởng giáo cũng là đầy mặt ngạc nhiên. Cơ Gia Thánh Chủ phục hồi tinh thần lại, không nhịn được truyền âm nói, Diêu Quang Thánh Chủ, ngươi. Không đợi Cơ Gia Thánh Chủ nói xong, Diêu Quang Thánh Chủ liền sắc mặt tái nhợt, ngựa khí mang theo tức giận truyền âm nói, đáng chết Nam Cung Chính, dĩ nhiên nói cái gì tiền cung đệ tử cao nhất có điều hóa long. Cái tên này thần niệm như vực sâu, đủ để dung chuyển trời đất, tất nhiên cùng cái kia Thiên Tuyển Thánh Địa lão người điền, cũng là cái không biết sống bao nhiêu năm lão quái vật. Cơ Gia Thánh Chủ trong lòng cả kinh, lúc này không dám thất lễ, đồng dạng bay xuống, tự đạo thân phận. Thấy tình hình này, Lâm Vũ sắc mặt hơi hoãn, lúc này ngồi đàng hoàng ở lầu các bên trong, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua hai người. Bản tọa xuất thế không lâu, chuyến này đến đây, chỉ vì bái phòng Thái Huyền môn. Hai vị tiểu hữu nếu là có việc, liền xin sau lại bàn, cho tới hiện tại, tránh ra con đường, nếu không thì, bản tọa liền muốn đích thân ra tay quét sạch. Nghe được Lâm Vũ cuối cùng câu kia lông không lời lẽ khách khí, hai vị thánh chủ trong lòng đều là dùng mình. Thời thêm do dự, hai mỗi người bay về phía một bên, dĩ nhiên thật vì là này trước tiên truyền nhường được ra. Thấy cảnh này, Thái Huyền môn mọi người dồn dập ồ lên, đầy mặt khiếp sợ nhìn lên bầu trời. Cái gì? Cơ Gia Thánh Chủ cùng Diêu Quang Thánh Chủ lại lui bước. Còn có mới vừa tình cảnh đó, chẳng lẽ là Diêu Quang Thánh Chủ âm thầm ra tay, kết quả thua một bậc. Mọi người đều là khiếp sợ cực kỳ, không nhịn được nghị luận sôi nổi. Thái Huyền môn đông đảo trưởng lão hai mặt nhìn nhau, hơi thêm do dự sau, liền ở trưởng giáo dẫn dắt đi bay về phía tiên thuyền. Ngay ở bọn họ bay đến tiên thuyền trước mặt thời gian, hai đạo lưu quang tự lầu các bên trong bay ra, ở trước mặt bọn họ hóa thành hai người thiếu niên thiếu nữ. Tinh phong bên trên, mấy tên nam đệ tử vây quanh ở một tên dung mạo thanh lệ thiếu nữ bên người. Một người trong đó nhìn thấy tiên trên thuyền hiện lên bóng người, nhất thời mặt lộ vẻ kinh ngạc, chỉ vào bầu trời kinh hô, các ngươi xem, người kia là không phải Tuyết Phong Diệp Phàm. Ai? Diệp Phàm. Một người đệ tử khác trợn to hai mắt, kinh ngạc nói, cũng thật là hắn. Không chỉ là hắn, bên cạnh thiếu nữ mặc áo tím, thật giống cũng là trước vị kia cơ sư muội. Bọn họ tại sao lại ở này tiên truyền bên trên? Lẽ nào là bị mới lên tiếng tiền bối thu làm đệ tử sao? Làm sao có khả năng? Trước đây bị Diệp Phàm đánh tơi bời qua đệ tử sắc mặt căm hận, ác ý tràn đầy nói, ta đoán hắn khẳng định đắc tội rồi vị tiền bối kia, vì lẽ đó bị tóm thượng tiên truyền, làm nô bộc. Hơn nữa chuyện hôm nay, nói không chắc cũng là hắn ăn cây táo rào cây sùng, báo ra chúng ta Thái Huyền môn tục danh, này mới dẫn đến vị kia giá lâm sơn môn, thương binh vấn tội. Đông đảo nhận ra Diệp Phàm Thái Huyền môn đệ tử đều đang sôi nổi nghị luận, có ác ý, có thiện ý, nhưng bất kể là loại nào tâm tình, Diệp Phàm đều hoàn toàn không để ý. Hắn đứng ở tiên truyền bên trên, quan sát phía dưới Thái Huyền môn 108 tòa núi chính, chợt phát hiện, trước đây cho rằng cao to cực kỳ tiên sơn cao cửa, bây giờ nhìn lên tựa hồ cũng là chuyện như vậy. 108 tòa nguy nga hùng phong, từ càng cao hơn địa phương nhìn tới, kỳ thực có điều là một chút điểm đen thôi. Hắn nhàn nhạt liếc mắt Tinh Phong thượng thần sắc chấn động Lý Tiểu Mạn, chợt ngẩng đầu lên, nhìn trước mặt mọi người, hoặc là nói mọi người bên trong nhìn tầm thường nhất vị kia áo bào vải bố lão giả, mỉm cười chắp tay nói, "Lý trưởng lão, lại gặp mặt." "Đúng đấy, lại gặp mặt." Lý Nhược Ngu ánh mắt cảm khái mà nhìn Diệp Phàm, như là không nghĩ tới càng sẽ ở cảnh tượng như thế này cùng Diệp Phàm gặp lại. Bên cạnh Thái Huyền môn trưởng giáo Đăng Chiêu mà nhìn hai người, chợt cười nói, "Thì ra là như vậy, chẳng trách ta luôn cảm thấy tiểu hữu vô cùng nhìn quen mắt, nguyên lai cùng ta Thái Huyền môn cũng từng có một đoạn ngọn nguồn a." "Trưởng giáo đại nhân khách khí." Diệp Phàm cười, không e dè nói rằng, tại hạ trước đây gặp rủi ro, là cố ở Quý môn ẩn nấp một quãng thời gian, nói cứng lên, đúng là ở dưới ẩn giấu thân phận, có mạo phạm. Nói, hắn nghiêm mặt, hướng về Lý Nhược Ngu cùng Thái Huyền môn trưởng giáo thi lễ một cái. Thấy Diệp Phàm như vậy thẳng thắn, Thái Huyền môn trưởng giáo đúng là có chút bất ngờ. Hơi thêm suy tư, hắn cười nói, tiểu hữu không cần đa lễ, đã là gặp rủi ro, tất nhiên là hành động bất đắc dĩ, ta Thái Huyền môn có thể ở tiểu hữu gặp rủi ro thời điểm bao che, cũng coi như là một đoạn giai thoại. Là cực là cực. Đông đảo trưởng lão dồn dập gật đầu, đều là một mặt hiền lành. Thấy cảnh này, Diệp Phàm mặt ngoài mỉm cười, kỳ thực trong lòng không phản đối. Cái gì hành động bất đắc dĩ, còn không phải là bởi vì không đắc tội được. Nếu như hắn một mình trở về, những trưởng lão này chắc chắn tại chỗ trở mặt, miễn cho hắn tiết lộ chuyện thừa. Quả nhiên, chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, chỗ dựa rất cứng, đi tới chỗ nào đều là một mảnh thiện ý. Diệp Phàm một bên ở trong lòng cảm khái, một bên mỉm cười đưa tay, ra hiệu trưởng giáo cùng chư vị trưởng lão theo hắn lên thuyền. Thấy cảnh này, thực lực rõ ràng mạnh hơn Thái Huyền môn hai vị thánh chủ trái lại có chút cứng lên. Diêu Quang thánh chủ đội vàng cho Cơ Gia thánh chủ liếc mắt ra hiệu, người sau do dự một, hai, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, thừa dịp Cơ Tử Nguyệt còn chưa rời đi, cao giọng chắp tay nói, "Tiền bối, theo Nam Cung đạo hữu nói tới, ta Cơ Gia Thiên Kim Cơ Tử Nguyệt đã bái vào Tiên Cung môn hạ. Không biết Cơ Mỗ có hay không hạnh lên thuyền, cùng ta Cơ Gia con cháu gặp mặt một lần." "Tiên Cung, Cơ Tử Nguyệt." Nghe được này hai cái tên, đông đảo Thái Huyền môn đệ tử lại là một mặt kinh sợ. Đúng là Thái Huyền môn trưởng giáo cùng trưởng lão cũng không ngoài ý muốn, dù sao hai vị thánh chủ cũng không phải là hôm nay mới đến, trước đây cũng từng hướng về bọn họ tiết lộ qua một chút nguyên nhân. Lại thêm vào 3 ngày trước Ngụy Quốc ngoại cảnh cái kia cỗ chấn động, cùng với Khổng Tức Vương bị thương rời đi tin tức, bọn họ tự nhiên có thể đem này vài món sự tình liên lạc với đồng thời, đoán được sau lưng trận tướng. Đang nói xong câu nói kia sau, Cơ Gia thánh chủ liền trở nên trầm mặc, lặng lặng chờ đợi Lầu Các đáp lại. Có thể, không lâu lắm, một đạo thanh âm nhàn nhạt từ Lầu Các bên trong truyền đến, khiến Cơ Gia thánh chủ mặt lộ vẻ vui mừng, lúc này chắp tay, hóa thành một vệt sáng rơi vào Cơ Tử Nguyệt trước mặt. Cơ Tử Nguyệt mặt lộ vẻ mừng rỡ, lúc này ngọt ngào kêu một tiếng thánh chủ ra ra. Cơ Gia thánh chủ mặt lộ vẻ hiền lành, vui mừng nhìn nàng một cái sau, thấp giọng truyền âm nói, "Tử Nguyệt, cùng lão phu tiết lộ, này Tiền Cung đến cùng là cái gì lai lịch? Mới thanh niên kia dáng dấp tiền bối, lại là cảnh giới gì?" "Này." Cơ Tử Nguyệt chần chờ chốc lát, mặt lộ vẻ khó xử, Tử Nguyệt cũng không rõ ràng, chỉ biết tiền bối tựa hồ cũng không phải là bắt đầu tinh bực người, cho tới tiền bối thực lực mà. Ngược lại cái kia Thiên Tuyển Thánh Địa lao già điên là không dám đắc tội hắn. "Cái gì?" Cơ Gia thánh chủ lại là cả kinh, như là không nghĩ tới Lâm Vũ dĩ nhiên cường đại như thế. Quả nhiên, vùng thế giới này sẽ đại loạn, các loại cường giả thời thượng cổ lần lượt hiện thế, tầng tầng lớp lớp. Lâm Vũ cũng không phải cái thứ nhất, phòng trừng cũng không thể là cái cuối cùng. Cơ Gia như nghĩ ở này hỗn loạn thời đại truyền thừa tiếp, nhất định phải sớm tính toán. Nghĩ tới đây, Cơ Gia thánh chủ trong lòng nhất định, nhìn Cơ Tử Nguyệt ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng hiền lành. Không lâu lắm, mọi người liền ở Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt dẫn dắt đi bước vào Lầu Các. Chỉ có Diêu Quang thánh chủ như cũ sau ở thuyền ở ngoài, nhìn trước mặt trắng bạc tiên thuyền trong lòng thở dài. Sớm biết Tiên Cung có như vậy lão quái vật tọa trấn, hắn há có thể như vậy lỗ mãng, lấy thần niệm thăm dò. Lần này tốt, phòng trừng chuyến này là đến không. Đáng chết Nam Cung Chính. Mà không đề cập tới nghiến răng nghiến lợi Diêu Quang thánh chủ, Lầu Các bên trong, Lâm Vũ ngồi ngay ngắn lên thủ, ánh mắt đảo qua mọi người. "Xin mời." Hắn giơ tay áo, bàn dài hai bên nhất thời có 3 đám ánh bạc bắn hiện, ngưng tụ thành 3 tấm ghế dựa. Lý Nhược Ngu, Cơ Gia thánh chủ cùng Thái Huyền môn trưởng giáo trong lòng sinh ra ý nghĩ, lúc này cười hành lễ, ngồi xuống ghế. So sánh cùng nhau, còn lại Thái Huyền môn trưởng lão tự nhiên không có cái này binh dự, bọn họ chỉ có thể sắc mặt biến đổi đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt hai cái tiểu bối ung dung vào chỗ. Nhưng dù vậy, như cũng không người nào dám nói hơn một câu. Dù sao Ngụy Quốc ngoại cảnh cái kia khủng bố hố vẫn thạch còn đứng lặng đứng ở đó, Thái Huyền môn truyền thừa lâu đời, còn không sống đủ, tự nhiên không muốn trở thành dáng dấp như vậy. Thái Huyền môn trưởng giáo ngắm nhìn bên người rót rượu khuôn mặt đẹp hầu gái, mỉm cười nói âm thanh tạ, chợt bưng ly rượu lên, người cái kia thấm ruột thấm gan rượu thơm ngào ngạt nói, như vậy nồng nặc nguyên khí, định là vạn năm trở lên linh thảo nhưỡng. Tiên bối dĩ nhiên lấy bực này tiên nhưỡng chờ đợi, thật là khiến vãn bối thụ sủng nhược kinh. Tiên nhưỡng sao? Diệp Phạm vẻ mặt cổ quái nhìn Thái Huyền môn trưởng giáo. Nếu như hắn nhớ không lầm, ở luân hồi các thời điểm, các thành viên nhóm đều là nắm đồ chơi này thanh miệng trừ mùi vị khác thường, bàn về phẩm chất xem như là trên yến hội thấp kém nhất cái kia một nhóm. Này cũng có thể xem như là tiên nhưỡng. Mặc kệ Thái Huyền môn trưởng giáo là thật không cái gì kiến thức, vẫn là chỉ riêng vị cung duy lâm vũ. Nói chung, hắn đối với này nước rượu mùi vị biểu hiện cực kỳ tán thưởng, thưởng thức qua sau, này mới đem thả xuống, nhìn lên thủ nơi lâm vũ nghiêm mà nói, tiền bối hôm nay giá lâm, ta Thái Huyền môn trên dưới tất nhiên là rồng đến nhà tôn. Chỉ là không biết, tiền bối hôm nay đến đây, đến tuột cùng gây nên khi nào. Lâm vũ cười giơ tay áo, bên cạnh hầu gái liền lại lần nữa vì hắn rót ra chén rượu. Không hắn, mượn bực môn hai. Bực môn. Thái Huyền môn trưởng giáo cùng cơ gia thánh chủ đều là trong lòng hơi động. Lâm Vũ trầm trầm nói, đương nhiên, bản tọa này tiên thuyền cũng có xuyên qua hư không công hiệu, chỉ là nhiều năm không dùng, định vị Bắc vực đạo văn có không trọn vẹn, là cố bái phòng Thái Huyền môn, muốn quan sát vực môn, tái tạo đạo văn. Thì ra là như vậy. Hai người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cơ gia thánh chủ mặt lộ vẻ nụ cười, lúc này không chút do dự mà nói, nếu chỉ là mượn vực môn dùng một lát, chắc hẳn Thái Huyền môn trưởng giáo nên sẽ không từ chối, cho tới mở ra vực môn tiêu tốn nguyên, ta cơ gia có thể một mình gánh chịu. Nha. Các thành viên nhóm nhíu mày, rất hứng thú mà nhìn cơ gia thánh chủ. Chỉ thấy thần sắc hắn ung dung nhìn Lâm Vũ, mỉm cười nói, chỉ là có một việc, văn bối vẫn còn có nghi ngờ, hy vọng tiền bối có thể vui lòng giải thích nghi hoặc. Lâm Vũ không tỏ rõ ý kiến nói, ngươi nói. Cơ gia thánh chủ ánh mắt lấp lánh nói, Tử Nguyệt đã bái vào tiền cung, không biết bái người phương nào. Lời vừa nói ra, Cơ Tử Nguyệt nhất thời ngồi thẳng người, một mặt thấp thỏm nhìn phía Lâm Vũ. Diệp Phàm cùng với những cái khác các thành viên nhóm cũng không khỏi xoay đầu lại, đưa mắt tìm đến phía Lâm Vũ. Lâm Vũ trầm ngâm một, hai, lạnh nhạt nói, bản tọa đã cùng nha đầu này định ra ước định, nếu là 3 tháng bên trong có thể đem ta tiên cung đạo kinh tu luyện tới cảnh giới nhất định, thì sẽ ngoại lệ thu nàng làm đồ đệ. Cơ gia thánh chủ sáng mắt lên, thật chứ? Cơ Tử Nguyệt mặt lộ vẻ đủ cười, đón ánh mắt của hắn gật gật đầu. Được. Cơ gia thánh chủ tuổi già an lòng, liền nói ngay, tiền bối nguyện thu nhà ta Tử Nguyệt làm đồ đệ, đó là Tử Nguyệt phúc phận. Có điều, Tử Nguyệt dù sao cũng là ta cơ gia thế hệ tuổi trẻ được sủng ái nhất mấy đứa trẻ, ngài liền như thế đem nàng mang đi, dù sao cũng hơi không hợp lễ nghi. Lời vừa nói ra, các thành viên nhóm nhất thời nhíu mày, sắc mặt khẽ biến thành lạnh. Liền ngay cả Cơ Tử Nguyệt đều là trong lòng cả kinh, không nhịn được lo lắng nhìn phía chính mình thánh chủ. Ngươi muốn làm sao? Lâm Vũ vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Cơ gia thánh chủ. Cơ gia thánh chủ hơi cười, ngữ khí trầm trầm nói, tiền bối chớ nên hiểu lầm. Văn bối ý tứ là, vì là Tử Nguyệt chuẩn bị phù hợp cơ gia lễ nghi lễ bái sư, sau đó hướng Đông Hoang các thế gia thánh địa đại nhân vật đưa đi thì mời, trịnh trọng tổ chức một lần nghi thức bái sư. Ngài cảm thấy làm sao? Chương 407, muội khống cùng ma chương 407, muội khống cùng ma khả lắm, nguyên lai là lên buổi còn đưa tiền đến. Các thành viên nhóm bỗng nhiên tỉnh ngộ, chợt rất hứng thú mà nhìn cơ gia thánh chủ. Bọn họ đều là từng người thế giới một phương nhân kiệt, tự nhiên không thể nghe không ra câu nói này sau lưng thâm ý ở bên ngoài, cơ gia thánh chủ tựa hồ là nghĩ dâng phong phú lễ bái sư, cho đủ Lâm Vũ mặt mũi, kỳ thực là nghĩ mượn cơ hội này đem tin tức này tuyên dương ra ngoài, đem Lâm Vũ cùng tiền cung quấn vào cơ gia trận doanh. Không thể không nói, cơ gia thánh chủ rất muốn đẹp, nhưng Lâm Vũ hiển nhiên không có ý định cho hắn khuôn mặt này. Thấy Lâm Vũ không tỏ rõ ý kiến, không phản ứng chút nào, cơ gia thánh chủ liền lần nữa mở miệng nói, hơn nữa, tiền bối không phải nói, muốn mang tiên cung đệ tử đi tới Đông Hoang Bắc vực sao? Với bạn, ta cơ gia cũng có bộ môn, hơn nữa ở Bắc vực có rất nhiều cứ điểm, tuyệt đối có thể chiêu đãi chu toàn. Nghe được cơ gia thánh chủ lời thề son sắt lời nói, Thái Huyền môn mọi người trái lại trong lòng căng thẳng, như là có loại bị người ngay mặt đảo chân tường cảm giác kỳ quái. Còn tốt, Lâm Vũ cũng không có bao nhiêu đi một đoạn đường ý tứ. Hắn lắc đầu, lạnh nhạt nói, không cần, bản tọa thu đồ đệ, chỉ xem đồ đệ cá nhân, cùng ngươi cơ gia không quan hệ. Huống chi, việc này bây giờ vẫn còn vô định luận, chỉ cần sau 3 tháng mới có thể thấy rõ ràng, cho tới hiện tại, liền không cần cơ tiểu hữu lo xa rồi. Đây chính là từ chối cơ gia mời. Cơ gia thánh chủ trong lòng than nhẹ, nhưng trên mặt như cũng nụ cười không thay đổi. Đã như vậy, văn bối cũng là không có gì để nói nhiều, trước đây hứa hẹn như cũng hữu hiệu, tiền bối cùng chư vị tiên cung cao đổ xuyên qua vực môn tiêu tốn nguyên, nhưng do ta cơ gia một mình gánh chịu. Nghe được câu này, Lâm Vũ khẽ to mày, như là không nghĩ ghi nợ ân tình. Cơ Tử Nguyệt rất nhạy cảm bắt lấy hắn thái độ, vội vã bù nói, Tử Nguyệt dù sao xuất thân cơ gia, bái vào tiên cung, là nên có biểu thị, lần này vực môn tiêu tốn nguyên, không bằng coi như ở Tử Nguyệt trên đầu, coi như là Tử Nguyệt một mảnh hiếu tâm. Nha. Lâm Vũ nhíu mày, hơi có chút tán thưởng nhìn Cơ Tử Nguyệt một chút, chợt gật đầu nói, có thể. Cơ gia thánh chủ cũng có chút bất ngờ, như là không nghĩ tới nha đầu này còn có như vậy nhanh trí. Ân tình tính ở cơ gia trên đầu, cùng tính ở Cơ Tử Nguyệt trên đầu, đối với Lâm Vũ cùng tiền cung tới nói, tự nhiên là hoàn toàn khác nhau. Bất quá đối với cơ gia thánh chủ tới nói, hai người khác nhau cũng bèn bèn là đại doanh cùng tiểu thắng thôi. Tả hữu đều là thắng, hắn sao không theo Cơ Tử Nguyệt ý, nhường nha đầu này ở tiên cung được càng nhiều coi trọng đây. Ngược lại Cơ Tử Nguyệt trên người sớm đã có sâu sắc cơ gia dấu ấn. Chỉ cần nàng còn họ cơ, tiên cung cùng Lâm Vũ liền chắc chắn cùng cơ gia duy trì tốt đẹp quan hệ. Này đối với bây giờ cơ gia tới nói cũng đã đầy đủ. Nghĩ tới đây, cơ gia thánh chủ hơi cười, lấy trầm mặc thái độ biểu thị đối với Cơ Tử Nguyệt ủng hộ. Đến đây, liên quan với Cơ Tử Nguyệt cùng với mượn bực môn một chuyện liền coi như là giải quyết. Lâm Vũ cùng các thành viên nhóm hơi hơi chiêu đãi một hồi Lý Nhược Ngô cùng Thái Huyền Môn trưởng giáo, sau đó liền đứng thẳng người lên, theo trưởng giáo hướng về Thái Huyền Môn bực môn vị trí bay đi. Mới vừa rời đi tiên thuyền, bên cạnh chờ đợi Diêu Quang Thánh Chủ liền ngay cả bận bịu theo tới. Diêu Quang Thánh Chủ, Lý Đạo Thanh, bái kiến tiên cung tiền bối. Lâm Vũ liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, ngươi lại có gì sự tình? Diêu Quang Thánh Chủ nhất thời nghẹn lời, nói đến, hắn còn thật không có cái gì lý do chính đáng, vẻn vẹn là trước đang cùng Cơ Gia Thánh Chủ đồng thời liên thủ truy sát Khổng Tước Vương, nghe được Nam Cung Chính hồi phục, vì vậy nhất thời nổi hứng, nghĩ đến mở mang cái này mới vừa xuất thế cái gọi là tiên cung. Nhưng không nghĩ tới, này tiên cung thế lực cường đại như thế, loại trừ ba vị có thể điều động tiên thuyền đối đầu đại năng đệ tử ở ngoài, còn có một cái so với lao già điên đều khủng bố lao quái vật tỏa chấn. Hắn nhất thời lô mãng, không cẩn thận đắc tội rồi người lao quái này vật. Lúc này đuổi theo, cũng chỉ là lo lắng đối phương căm ghét chính mình, vì lẽ đó dự định nói rõ thái độ, thuận tiện hôn cái quen mặt thôi. Đương nhiên, những câu nói này khẳng định không thể nói thẳng. Diêu Quang Thánh Chủ tâm tư như điện, trong chớp mắt liền tổ chức tốt ngôn ngữ, lúc này nghiêm mặt nói, không dối gạt tiền bối, ta Diêu Quang Thánh Địa ở Bắc Vực cũng có rất nhiều cứ điểm. Nếu là tiền bối vẫn còn không mục tiêu, không bằng chuyển tống đến ta Diêu Quang Thánh Địa cứ điểm, nhường vạn bối cố gắng chiêu đãi một phen, cũng coi như là bù đắp trước đây mạo phạm cử chỉ, làm sao? Lại là một cái đổi tới lấy lòng. Này Đông Hoang Đại Lục thế gia thánh địa lúc nào đều như thế dễ nói chuyện, làm sao trước hắn ở chỗ này lang bạt thời điểm, mỗi một cái đều gọi đánh gọi giết. Diệp Phàm trong lòng không được nổ nước bọn, đối với những này địa bộ thế gia thánh địa cảm thấy cực kỳ xem thường. Nhưng hết cách rồi, cái thế giới này chính là như vậy, chỉ cần ngươi mạnh mẽ đến mức nhất định, liền Diêu Quang Thánh Chủ nhân vật như thế đều trở nên nhiệt tình có lễ lên. Thì ra là như vậy. Không đợi Lâm Vũ đáp lại, Cơ Gia Thánh Chủ liền cười nói, Lý Đạo Hữu, ngươi đến muộn, tiền bối đã quyết định mang tiên cung đệ tử truyền tống đến ta Cơ Gia cứ điểm. Các ngươi Diêu Quang Thánh Địa, sợ là không có cái này vinh dự, đúng không? Diêu Quang Thánh Chủ mặt lộ vẻ tiếc nuối, vậy thì thật là đáng tiếc. Lời tuy như vậy, trong lòng hắn kỳ thực là thở phào nhẹ nhõm, dù sao đây chỉ là hắn Lâm thời nghĩ ra lý do, nếu là Lâm Vũ thật đáp ứng rồi, hắn trái lại có chút đau đầu. Lời nói trong lúc đó, phía sau đột nhiên truyền đến một trận rối loạn. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên dung mạo tuấn tú, khí chất không tầm thường thanh niên từ phía dưới bắn nhanh mà đến, bị Đông Đảo Thái Huyền Môn trưởng lão ngăn lại, như là cùng với lên chút xung đột. Nhìn thấy thanh niên kia dáng dấp, Cơ Gia Thánh Chủ sầm mặt lại, lúc này nhấc vung tay lên, phóng ra một đạo rực rỡ thần quang, đem thanh niên kia lấy lại đây. Thấy tình hình này, Thái Huyền Môn trưởng lão cũng không tiếp tục ngăn trở, dồn dập ngừng tay, sắc mặt có chút khó coi mà nhìn thanh niên. Cơ Gia Thánh Chủ nhíu mày, sắc mặt có chút âm u mà nhìn thanh niên nói, ngươi tới làm cái gì? Thanh niên giãy giụa chốc lát, thấy không tránh thoát thần quang ràng buộc, đơn giản từ bỏ giãy giụa, bình tĩnh nói, tới gặp Tử Nguyệt. Hồ đồ. Cơ Gia Thánh Chủ trách cứ, Tử Nguyệt là bái vào tiên cung, lại không phải sinh ly tử biệt, có cái gì tốt thấy? Đối mặt Thánh Chủ trách cứ, thanh niên nhưng không sợ chút nào, như cũng mạnh miệng nói, ta em gái của chính mình, chẳng lẽ còn không thể nhiều dặn một câu sao? Lời vừa nói ra, này Liều Linh thanh niên thân phận cũng là không cần nói cũng biết, chính là Cơ Tử Nguyệt Minh Trưởng, Cơ Gia thần thể, muội khống của ma, Cơ Hạ Nguyệt. Thấy cảnh này, bao quát Diệp Phàm ở bên trong các thành viên nhóm đều không khỏi mặt lộ vẻ ý cười, ngược lại là Cơ Tử Nguyệt tay nhỏ đỡ chán, như là bởi vì chính mình huynh trưởng biểu hiện cảm thấy lúng túng cùng ngượng ngùng. Đương nhiên, ở lúng túng sau khi, nàng cũng đối với Cơ Hạ Nguyệt xuất hiện cảm thấy vạn phần kinh hỉ. Dù sao hai người lần trước phân biệt là bởi vì Khổng Tước Vương truy sát, bây giờ nhìn thấy Cơ Hạo Nguyệt bình yên vô sự, Cơ Tử Nguyệt tự nhiên sẽ vì vậy mà cảm thấy mừng rỡ. Nhường hắn đến đây đi. Lâm Vũ mang theo ý cười âm thanh từ phía trước chuyển đến. Cơ Gia Thánh Chủ này mới buông tay, nhường Cơ Hạo Nguyệt bay qua. Nhìn Diệp Phàm bên người cái kia như cũ long lanh thiếu nữ mặc áo tím, Cơ Hạo Nguyệt trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chợt quay đầu nhìn về cái kia rõ ràng là chủ nhân thanh niên mặc áo trắng. Ngài chính là Tử Nguyệt sư phụ. Nói chuẩn xác, còn không phải. Lâm Vũ nhìn Cơ Hạo Nguyệt con mắt, cười nhạt nói, làm sao? Ngươi còn muốn thế muội muội thử một lần bản tọa? Tiền bối nói giỡn. Cơ Hạo Nguyệt vẻ mặt khá là phức tạp nói, ở nhìn thấy ngài trước, vạn bối có lẽ có qua loại ý nghĩ này, nhưng đang nhìn đến ngài đầu tiên nhìn sau, vạn bối liền rõ ràng biết được, loại ý nghĩ này đến tuột cùng có buồn cười dường nào. Dù sao liền Diêu Quang Thánh Chủ đều ở Lâm Vũ trước mặt tốc độ ánh sáng trực quỷ, hắn một cái chưa thành thân thể, có tư cách gì thăm dò Lâm Vũ? Có điều, xuất phát từ muội không bản năng, Cơ Hạo Nguyệt vẫn là đánh bạo, hỏi ra mấy cái liền Cơ Gia Thánh Chủ cùng Diêu Quang Thánh Chủ đều không dám chính diện hỏi thăm đề tài. Nếu tiên cung có tiền bối nhân vật như vậy tọa chấn, vạn bối tự nhiên vui thấy thành. Chỉ là không biết tiền bối tôn tính đại danh, tiên cung lại là đặt chân nơi nào có thể hay không tỉ mỉ báo cho, làm cho vạn bối biết sau này nên làm gì tìm được nhà muội hành tung. Nói tới chỗ này, Cơ Hạo Nguyệt sâu sắc thi lễ, hiển nhiên thật chỉ là muốn biết nên làm gì tìm kiếm muội muội. Không thể không nói, hàng này muội khống độ tinh khiết cũng coi như là cực cao. Lâm Vũ tựa như cười mà không phải cười nhìn Cơ Tử Nguyệt một chút, thấy mặt đẹp ửng đỏ, vẻ mặt lúng túng, này mới xoay đầu lại, nhìn Cơ Hạo Nguyệt lạnh nhạt nói, bản tọa họ Lâm tên gọi, đạo hiệu Hoàn Vũ Chân Quân. Hoàn Vũ Chân Quân. Cơ Gia Thánh Chủ đám người trong lòng hơi động, vắt hết óc tìm tòi ký ức trước đây, thử từ trước đây xem qua các loại trong sách cổ tìm ra cùng cái tên này ghi chép liên quan. Nhưng đáng tiếc, gia thiên thế giới căn bản không có như vậy một vị Hoàn Vũ Chân Quân. Bất luận bọn họ làm sao suy tư, cũng không thể tra ra Lâm Vũ cùng tiên cung lai lịch. Đương nhiên, có thể hay không tra được lịch, cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, Lâm Vũ đã thể hiện ra chí ít cấp bậc thánh nhân thực lực. Ở sức mạnh chân chính trước mặt, tên gọi cái gì đều là hư, dù cho Lâm Vũ thật ở thời đại thượng cổ vắng vẻ vô danh, bọn họ cũng không dám chậm trễ chút nào. Lâm Vũ lạnh nhạt nói, cho tới Tiên cung vị trí, ngươi tiểu bối này còn không có quyền biết. Có điều ngươi cũng không cần lo lắng, phàm ta Tiên cung đệ tử đều có hư không kiến phủ. Nắm lệnh này phù người, có thể vạn dặm truyền âm, không cần phải lo lắng tìm không được tung tích. Còn có thứ này. Cơ Hạo Nguyệt mặt lộ vẻ kinh ngạc, không nhịn được nhìn phía Cơ Tử Nguyệt. Cơ Tử Nguyệt cũng hơi kinh ngạc, lắc lắc đầu, biểu thị chính mình còn không bắt được vật này. Có điều Lâm Vũ nếu đều nói như vậy, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ quân lệnh phù ban cho nàng. Cơ Tử Nguyệt hơi thêm suy tư, hướng về Cơ Hạo Nguyệt ném đi an tâm ánh mắt. Cơ Hạo Nguyệt hiểu ngầm trong lòng, hít sâu một hơi, chân mài trọng chi địa hướng về Lâm Vũ bái một cái. Đã như vậy, Tử Nguyệt phải làm phiền chân quân đại nhân. Chương 408, vượt qua hư không. Chương 408, vượt qua hư không. Đối với Thái Huyền môn trưởng giáo cùng hai vị thánh chủ tới nói, Cơ Hạo Nguyệt xuất hiện chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn. Đúng là hắn hỏi ra Lâm Vũ tên gọi, khiến ba vị này thế lực lớn thủ lĩnh khá là lưu ý. Diêu Quang thánh chủ trong lòng âm thầm ghi nhớ cái tên này, quyết định sau khi trở về liền đưa tin Bắc Vực, không nên nhường Bắc Vực đệ tử mạo phạm cái này hư hư thực thực thánh nhân lão quái vật. Cơ gia thánh chủ tự nhiên cũng là nghĩ như vậy. Liền ở Lâm Vũ đám người bước lên khắp rõ rất nhiều đạo văn vực môn đài cao thời điểm, hai người này liền ai nấy dùng thủ đoạn bất động thanh sắc mà đem tin tức này chuyển về gia tộc cùng thánh địa. Cho tới Thái Huyền môn trưởng giáo thì lại cùng chư vị thái thượng trưởng lão tự thân xuất mã, thế Lâm Vũ sửa lại nói văn, điều chỉnh phương vị. Lâm Vũ hai con mắt tỏa ra ánh bạc, rất hứng thú đánh giá vực môn lên đạo văn. Hắn chuyến này sở dĩ tiêu căng giáng lâm, loại trừ hiện thánh trước mặt người khác, thế Diệp Phàm chỗ dựa ở ngoài, cũng là muốn nhân cơ hội này mở mang kiến thức một chút giả thiên thế giới độc nhất vực môn kỹ thuật. Voi lớn vô hình, đại âm hy thanh. Nay đạo văn kỹ thuật đúng là không có ta tưởng tượng bên trong như vậy phức tạp, bàn về nguyên lý, cùng mạ và thế giới chiều không gian ma pháp cùng tu tiên thế giới truyền tống trận cũng là trăm sông đổ về một biển, không chênh lệch nhiều. Có điều, đồ chơi này so với truyền tống trận muốn thuận tiện rất nhiều. Chỉ cần có thể lượng sung túc, liền có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu khắc họa đạo văn, mở ra vực môn. Lâm Vũ năm chiêu đánh giá đạo văn, đột nhiên vung lên tay áo bảo, phóng ra đạo đạo ánh bạc. Thấy tình hình này, Thái Huyền môn trưởng giáo cùng chư vị thái thượng trưởng lão đều là cả kinh, vội vàng hướng về bốn phía lùi tán, trơ mắt nhìn đạo kia nói ánh bạc bám vào bên trên, đang dệt thành một viên như trong mắt giống như dấu ấn bí ẩn. Cảm nhận được trong mắt dấu ấn lên cái kia cố đủ để vặn bẻo hư không khí tức thần bí, Thái Huyền môn trưởng giáo nhất thời một trận hoảng sợ, vội vã quay đầu nhìn về Lâm Vũ, chân quân tiền bối, ngài đây là? Đừng kinh, Lâm Vũ cười nói, quý môn đạo văn thật có chỗ độc đáo riêng, bản tọa nhất thời ngửa tay, thay đổi mấy chỗ đạo văn, đại khái có thể làm quý môn hạ thấp chí ít 3 phần 10 mở ra tiêu hao. Cái gì? 3 phần 10? Thái Huyền môn mọi người vừa mừng vừa sợ, không chút nào hoài nghi câu nói này tính chân thực. Trên thực tế cũng xác thực như vậy, Lâm Vũ vốn là không gian lập nghiệp, bất kể là chiều không gian ma pháp, vẫn là quy tắc không gian, cũng đã đạt đến cực kỳ cao thâm mức độ. Như vực môn loại kỹ thuật này, hắn chỉ cần một chút liền có thể triệt để nắm giữ. Nhìn vui vẻ nói tạ Thái Huyền môn mọi người, Lâm Vũ mỉm cười gật đầu. Nếu đạo văn đã kiến thức, hắn đơn giản nhường Hà Cảnh Phong thu hồi diện tinh hạm, trực tiếp cơi vực môn, đi hướng về Bắc Vực, trải nghiệm một hồi xuyên qua vực môn cảm giác. Đối với này, Thái Huyền môn mọi người cũng không có dị nghị. Dù sao Lâm Vũ chuyện nhỏ, đã vì bọn họ tiết kiệm được 3 phần 10 vực môn tiêu hao. Đừng nói những này tiết kiệm hạ xuống tài nguyên năng lực Thái Huyền môn mang đến thế nào chỗ tốt, riêng là này tiết kiệm năng lượng bản vực môn, liền dĩ nhiên vì bọn họ mang đến một môn hoàn toàn mới chuyện làm ăn. Dù cho chỉ là hướng về mượn dùng vực môn thế lực thu lấy 9 phần 10 tài nguyên, đều có thể kiếm được đầy bùn đầy bát. Liền, ở Đông đảo Thái Huyền môn cao tầng mừng rỡ tiến đưa dưới, vực môn đài cao ầm ầm động đất động lên. Bên trên khảm nạm huyền ngọc chán tỏa hào quang, trong phút chốc mở rộng một tấm đen kịt môn hộ, đem trên đài cao Lâm Vũ cùng chư vị thành viên nhóm tất cả nuốt hết trong đó. Chờ môn hộ biến mất, Cơ Gia Thánh Chủ cùng Diêu Quang Thánh Chủ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hết cách rồi, Lâm Vũ biểu hiện ra phong cách hành sự quá mức bá đạo, bất luận là mừng hay giận, đều có một loại ở trên cao nhìn xuống, không coi ai ra gì quan sát cảm giác. Dù cho là đưa cho Thái Huyền môn chỗ tốt, cũng là làm theo ý mình, căn bản không có hỏi thăm qua Thái Huyền môn ý kiến. Làm như vậy phái, không thể nghi ngờ cho mọi người mang đi rất lớn áp lực trong lòng. Mãi đến tận Lâm Vũ chân chính rời đi, trong lòng bọn họ đá tảng mới rốt cục rơi xuống đất. Diêu Quang Thánh Chủ khôi phục trước dáng dấp, cười hướng Cơ Gia Thánh Chủ chắp tay nói, "Chúc mừng, chúc mừng, Tử Nguyệt tiểu hữu bái vào vị này Hoàn Vũ chân quân môn hạ, Cơ Gia từ đó cũng là nhiều một vị cường viện a." Ai bắt tự còn không cong lên đây. Cơ Gia Thánh Chủ trong lòng đã cười đến không ngậm mồm vào được, nhưng trên mặt vẫn là khiêm tốn nói, "Chân quân đại nhân chỉ là cùng ta nhà Tử Nguyệt định ra rồi ước định, có hay không có thể bái sư, còn phải chờ đến sau 3 tháng mới có thể biết." Cơ Minh lời ấy sai rồi, lấy Tử Nguyệt tiên phú, chỉ là 3 tháng ước hẹn, còn không phải bắt vào tay. Ha ha, cái kia Cơ Mỗ liền nhận đạo hữu chúc lành. Lý phải là như vậy. Hai người bèn nhìn nhỏ cười. Một phen thương mại lẫn nhau tuổi sau, Diêu Quang Thánh Chủ như có điều suy nghĩ nói, có điều, ta xem Tử Nguyệt bên người một cái khác đệ tử, thật giống chính là trước cái kia gây ra động tĩnh hoang cổ thánh thể đi. Hẳn là. Cơ Gia Thánh Chủ gật gù, chợt cười ha hả nói, có điều này không trọng yếu, một cái hoang cổ phế thể mà thôi, dù cho hữu duyên bái vào tiền cùng, tất nhiên cũng không cách nào cùng Tử Nguyệt tranh chấp, liền do hắn đi đi. Cũng vậy. Diêu Quang Thánh Chủ không để ý chút nào gật gù, hiển nhiên cũng là nghĩ như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, Lâm Vũ thiết lập nhân vật vẫn đúng là không phải loạn đứng. Ai nhường cái thế giới này người liền dính chiêu này đây? Ngươi biểu hiện vượt ôn hòa, bọn họ liền càng xem thường ngươi, ngươi biểu hiện vượt bá đạo, bọn họ trái lại vượt khiêm tốn. Tiến vào vực môn sau, đập vào mi mắt là một mảnh không thể biết, không thể nhìn hắc ám. Tất cả xung quanh đều là vĩnh hằng tĩnh mịch, chỉ có Lâm Vũ cùng rất nhiều thành viên nhóm bị nồng nặc kim quang bọc, ở kim quang bên trong những kia huyền diệu đạo văn bảo vệ cho vượt qua hư không. Xuyên thấu qua kim quang cùng đạo văn nhìn phía xung quanh hư không, Diệp Phàm không khỏi lòng sinh cảm khái. Ở này mênh mông mà lại vô ngần trong hư không, mặc dù có đạo văn bảo vệ, bọn họ cũng chỉ có thể như là đại dương màu đen bên trong nhỏ bé một chiếc thuyền con. Lâu thuyền, hàng không mẫu hạm, vũ trụ chiến hạm. Được rồi, trước thực lực tuyệt đối, Diệp Phàm trong lòng chưa nói tận cảm khái bị cưỡng ép rút về. Khoe miệng hắn co giật, sạm mặt lại bên người kim quang, chỉ thấy cái kia kim quang càng ngày càng rực rỡ, dường như một tòa cực kỳ rộng lớn kim cầu giống như hướng về phía trước vô hạn kéo dài. Trong nháy mắt, từng đạo kim quang liền ở này tĩnh mịch hư không bên trong ngưng tụ ra một cái vàng son lộng lẫy vững chắc đại đạo. Rộng không biết mấy dặm, gần như vô hạn về phía trước kéo dài, trên dưới phải trái, bốn phương tám hướng biên giới chỗ, đều có vô số huyền diệu đạo văn tạo thành kim quang tường che. Tùy ý cuồng bạo hư không loạn lưu làm sao xung kích, như cũng như núi lớn sừng sững bất động. Từ Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt góc độ nhìn tới, toàn bộ thế giới phảng phất đều biến thành một đại dương màu vàng nóng, ánh mắt chiếu tới chỗ đều có đạo văn cùng kim quang bao trùm, nơi nào vẫn là cái gì hư không, rõ ràng là Lâm Vũ Lâm thời mở ra một chỗ thế giới. Nhìn phía trước vẻ mặt ung dung, vừa nói cười tiến lên, một bên rất hứng thú đánh giá hư không chư vị thành viên nhóm, Diệp Phàm không khỏi trở nên trầm mặc. Chỉ chốc lát sau, hắn xoay đầu lại, nhìn bên cạnh vẻ mặt dại ra Cơ Tử Nguyệt nói, ngươi là Cơ gia thiên kim, trước đây nên cũng không ít vượt qua bậc môn, nói cho ta một chút, hư không đúng là dáng dấp này sao? Cơ Tử Nguyệt phục hồi tinh thần lại, lườm một cái nói, ngươi nói xem. Nói xong, nàng lôi Diệp Phàm đuổi theo, cũng ở Lâm Vũ bên người chậm lại bước chân. Tiền bối, chúng ta không phải muốn đi bắt được sao, vì sao phải ở đây dừng lại? Đừng có gấp. Lâm Vũ hai tay gánh vác ở phía sau, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thủng kim quang, nhìn kim quang ở ngoài hư không cảm khái nói, rất lâu chưa từng thấy như vậy tiểu hư không, đúng là nhường ta nhớ lại rất lâu trước nào đó đoạn trải qua. Tiểu hư không? Cơ Tử Nguyệt nghi ngờ nói, hư không chính là hư không, vì sao phải thêm cái chữ nhỏ? Lâm Vũ liếc nàng một chút, mỉm cười lắc đầu nói, nếu có duyên, ngươi sau đó sẽ biết. Diệp Phàm đăm chiêu, hắn đúng là biết chư thiên vạn giới trong lúc đó cũng có một mảnh hư không vô tận. Chỉ là lần trước xuyên qua thời điểm, truyền tống môn đã tiếp cận ổn định, đúng là không thể cảm thụ qua hư không vô tận của bố. Liên như vậy, mọi người cất bước ở này điều màu vàng bên trên đại đạo, lấy một loại cực kỳ thả lỏng tư thế vượt qua hư không. Cơ Tử Nguyệt thấy mọi người đều không đội vã, đơn giản cũng thanh tĩnh lại, kéo Diệp Phàm chạy đến kim quang biên giới, một bên hướng bắc vực vị trí phương vị tiến lên, một bên tràn đầy phấn khởi đánh giá bên ngoài hư không. Với bạn, nàng người mang hư không cổ kinh, tuy rằng chuyển tu sau cổ kinh đã vô dụng nơi, nhưng trong đó các loại hư không bí pháp, như cũ có thể dùng pháp lực triển khai ra. Mượn cơ hội này, nàng có thể khoảng cách gần tỉ mỉ hư không, đối với các loại hư không bí pháp đều có không ít cảm ngộ mới. Không lâu lắm, phía trước đen kịt hư không bên trong liền xuất hiện một cánh cửa, cửa sau là một tòa khắc đầy đạo văn bệ đá. Không nghi ngờ chút nào, cái kia chính là Lâm Vũ đám người lần này lữ trình điểm cuối. Mà lúc này, bệ đá xung quanh đang đứng bảy, tám vị khí tức tu sĩ mạnh mẽ, cầm đầu vị kia khí tức càng mạnh mẽ, chính là trấn thủ nơi này mỏ nguyên giếng mỏ Cơ gia thái thượng trưởng lão. Làm bắt đầu tinh vực năm vực lớn một trong, bắc vực đồng dạng là địa vực rộng rãi, vô biên vô ngần. Nhưng cùng Đông Hoang không giống là, nơi này nhân khẩu thưa thớt, tuyệt đại đa số thổ địa đều là một mảnh hoang vu. Điều này là bởi vì bắc vực sản xuất nhiều mỏ nguyên, nổi tiếng thiên hạ, mà nguyên thứ này là ngưng tụ linh khí cùng tinh hoa sinh mệnh kết tinh, có thể đản sinh ra như vậy số lượng mỏ nguyên, cũng sẽ dẫn đến toàn bộ bắc vực linh khí chịu ảnh hưởng. Đồng thời, bởi mỏ nguyên duyên cớ, nơi đây thế lực phân bố cực kỳ phức tạp. Toàn bộ năm vực lớn thánh địa cấp thế lực, cơ bản đều ở nơi này chiếm cứ một vị trí. Lâm Vũ đám người giáng lâm chỗ này vực môn đạo hai, chính là thuộc về Cơ gia môn hạ một chỗ mỏ nguyên. Trấn thủ nơi này Cơ gia thái thượng trưởng lão, từ lúc Thái Huyền môn trưởng giáo điều chỉnh thử vực môn thời gian, cũng đã thu được Cơ gia thánh chủ dùng bí pháp tin tức truyền đến. Liền hắn vội vã tới rồi, chuẩn bị nên tiếp vị này đột nhiên xuất hiện cường giả thời thượng cổ. Kết quả đến bọn họ suy đoán thời gian, Lâm Vũ đám người vẫn như cũ chưa từng xuất hiện. Liền ở trong lòng bọn họ lo lắng, cho rằng khả năng là ra cái gì bất ngờ thời gian, trước mặt đài cao đột nhiên chấn động lên, bỗng dưng mở rộng một đạo cao khoảng một trượng cánh cửa. Thấy cảnh này, Cơ gia thái thượng trưởng lão không khỏi lộ ra nụ cười. Giữa lúc hắn dự định tiến lên nên tiếp thời điểm, rực rỡ kim quang tự cánh cửa bên trong tỏa ra, không chỉ rọi sáng mặt của mọi người lỗ, cũng đem toàn bộ Cơ gia trụ sở đều hóa thành một đại dương màu vàng nóng. Cơ gia thái thượng trưởng lão bước chân hơi ngưng lại, ánh mắt có chút ngây ngốc nhìn trước mặt cánh cửa. Chỉ thấy cửa sau rõ ràng là một mảnh thế giới màu vàng nóng, bao quát Cơ Tử Nguyệt ở bên trong mọi người chính ở trong đó sân vắng xoay bước, xem vừa nói vừa cười rằng, dấp, ở đâu là ở vượt qua hư không, rõ ràng là đến du lịch. Chín tổ gia gia. Nhìn thấy ngoài cửa vẻ mặt dại ra thái thượng trưởng lão, Cơ Tử Nguyệt sáng mắt lên, lúc này từ sau cửa thế giới nhảy ra ngoài, ôm cánh tay của hắn nụ cười vui tươi nói, tháng này đến phiên ngài đến tọa trấn mỏ nguyên sao? Chương 409, mới đến Bắc vực chương 409, mới đến Bắc vực. Đúng đấy, vòng đến lão phu. Cơ gia thái thượng trưởng lão phục hồi tinh thần lại, cường cười trả lời một câu, chợt lại lần nữa đưa mắt tìm đến phía cửa sau thế giới, khá có chút cẩn thận hỏi, Tử Nguyệt, chân quân đại nhân đây là? Nha. Cơ Tử Nguyệt cười hì hì nói, tiền bối hồi lâu không có vượt qua hư không, trong lòng khá là hoài niệm, vì vậy mang theo chúng ta ở trong hư không đi dạo một vòng, đúng là nhường chín tổ gia gia đợi lâu. Không lâu, không lâu. Cơ gia thái thượng trưởng lão cười gượng đáp lại, miễn cưỡng đè xuống khiếp sợ trong lòng. Cùng lúc đó, Diệp Phàm cùng các thành viên nhóm cũng lần lượt từ cái kiêm màu vàng cánh cửa bên trong đạp đi ra. Chờ cuối cùng Lâm Vũ đi ra bực môn, bước lên đài cao, vị này Cơ gia thái thượng trưởng lão lập tức cung kính con người, mang theo một đám khí tức bất phàm người nhà họ Cơ hướng về Lâm Vũ sâu sắc thi lễ, "Cơ gia lão cửu, bái kiến Hoàn Vũ chân quân." "Miễn lễ đi." Lâm Vũ vung tay áo nâng lên mọi người, liếc cầm đầu thái thượng trưởng lão hỏi, "Bản tọa xuất thế không lâu, vẫn còn không biết bây giờ Bắc vực đến tột cùng là cái tình huống thế nào, đúng là tiểu hữu, ở chỗ này tọa trấn đã lâu có thể hay không vì bản tọa giải đáp một hai?" "Đó là tự nhiên." Cơ gia cựu tổ hơi cười, lúc này từ trong lồng ngực lấy ra một chiếc thẻ ngọc, cung kính mà đưa cho Lâm Vũ, "Không dối gạt chân quân, vãn bối từ lâu phụng thánh chủ chi mệnh chuẩn bị tốt rồi tình báo, có quan hệ Bắc vực tất cả tin tức, bao quát đã tìm rõ Bắc vực bản đồ, cùng với các đại thế gia thánh địa thế lực phân bố, đều ở đây trong ngọc giản." "Ồ." Lâm Vũ nhíu mày, rất hứng thú tiếp nhận thẻ ngọc nói, "Ngươi đúng là có tâm." Cơ gia cựu tổ trong lòng vui vẻ, đội bằng nói, "Chân quân nguyện thu Tử Nguyệt làm đồ đệ, ta từ trên xuống dưới nhà họ Cơ đều là cùng có vinh lục, chỉ là một điểm tình báo, có thể đáng là gì?" Này một phen định luận, xem như là tương đối thành thục. Đúng là Cơ Tử Nguyệt sắc mặt trở nên hơi quái dị, như là không nghĩ tới luôn luôn hiền lành hòa ái chín tổ gia gia, dĩ nhiên cũng có thể nói ra như vậy mấy câu nói đến. Lâm Vũ tập mãi thành quen, thần niệm quét qua, liền đem trong ngọc giản tình báo tất cả đều biết. Làm xong những này, hắn tiện tay đem thẻ ngọc đưa cho Diệp Phàm, chợt đánh giá vị này Cơ gia cựu tổ, chắc chắn nói, "Nếu như bản tọa không có nhìn lầm, nơi này nên chỉ là một chỗ trọng đại mỏ nguyên. Tọa trấn nơi đây, càng cần ngươi vị này tiên đài một tầng trời lão tổ, đúng hay không có chút chuyện bé xé ra to?" "Cái gì?" "Này dĩ nhiên là cái tiên đài một tầng trời." Các thành viên nhóm đều hơi kinh ngạc mà nhìn trước mặt lão giả. Cơ gia cựu tổ cười khổ nói, "Chân quân có chỗ không biết, Bắc vực thế lực rắc rối phức tạp, đặc biệt là Thái Sơ Quảng Thô phụ cận, càng là có rất nhiều thế gia thánh địa, cùng với rất nhiều có thể cùng thánh địa chống lại bản địa thế lực. Trong đó nhất đáng giá chú ý chính là Bắc vực 13 đại khấu. Này 13 đại khấu mỗi cái lai lịch không phải bình thường, có phản gia thánh địa Đông Hoang cường nhân, có lang thang đến đây Trung Châu đại năng, còn có lưu vong mà đến Tây Mạc cự phách. Thực lực bọn hắn siêu tuyệt, gan to bằng trời, liền các nhà thánh địa khu mỏ quặng cũng dám chính diện cướp đoạt. Nay không, quang thời gian trước, Diêu Quang thánh địa mỏ nguyên liền bị 13 đại khấu cướp bóc một phen, ta Cơ gia lo lắng cho mình sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp, cho nên mới sẽ phái lão phu đến đây tọa trấn." "13 đại khấu à?" Các thành viên nhóm liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra rất hứng thú biểu hiện. Đặc biệt là Diệp Phàm, hắn đã xem qua Bắc vực nội dung vở kịch, đối với sắp kết bạn rất nhiều bạn tốt vẫn là rất chờ mong. "Thì ra là như vậy." Lâm Vũ gật gật đầu, mặt lộ vẻ hiểu rõ. Cơ gia cựu tổ thì lại lộ ra nụ cười, kính cần nói, "Đương nhiên, ở chân quân đại nhân trước mặt, dù cho là 13 đại khấu, cũng có điều là 13 cái ngày nhóc rồ kẻ. Thánh chủ đại nhân đã có dặn, chân quân cùng chư vị tiên cung cao đồ đều là ta Cơ gia khách nhân tôn quý nhất. Lần này bắt buộc hành trình, chúng ta Cơ thị tộc nhân chắc chắn tận tâm tận lực, cần phải cố gắng chiêu đãi chư vị." "Chiêu đãi liền không cần." Lâm Vũ khoát tay nào nói, "Bản tọa chuyến này có khác mục tiêu, sẽ không ở đây dừng lại. Đúng không?" Cơ gia cựu tổ nghe vậy mà ra, như là có chút thất vọng. Lâm Vũ liếc trên mặt hắn biểu hiện, nhàn nhạt cười nói, "Yên tâm, đã nhận ngươi Cơ gia tỉnh, một điểm hư danh, bản tọa tự nhiên sẽ cho ngươi mượn, không cần quanh co lòng vòng, mời ta tọa trấn." "Này, vãn bối không phải ý này." Cơ gia cựu tổ nghe vậy kinh hãi, vội vàng chắp tay, liền không dám xưng. Lâm Vũ không tỏ rõ ý kiến, tiếp tục nói, "Hôm nay qua đi, ngươi có thể thế bản tọa hướng Bắc vực các thế gia thánh địa truyền một lời, báo cho bọn họ bản tọa đã đến tin tức. Nếu là có tên gia hỏa có mắt không tròng ở bản tọa trước mặt nhảy nhót tương mừng, bị bản tọa một cái tát đập chết, chớ trách bản tọa trước đó không có nhắc nhở bọn họ. Đây chính là cho phép bọn họ mượn Lâm Vũ tên kinh sợ các thánh địa." Cơ gia cựu tổ trong lòng vui vẻ, vội vàng cung kính con người, miệng nói tuân mệnh. Lâm Vũ hơi gật đầu, lúc này quay đầu nhìn về Hà Cảnh Phong. Hà Cảnh Phong hiểu ngầm trong lòng, phất tay phóng ra cái kia chiếc tung hoành mấy chục dặm diện tinh hạm, chờ các thành viên nhóm dồn dập lên hạm sau, này mới ở Cơ gia mọi người thán phục ánh mắt bên trong chậm rãi chạy cách. Đây chính là cái kia cái gọi là tiên tuyên sao? Quả nhiên uy vũ hùng tráng, bá đạo đến cực điểm. Một tên Cơ gia trưởng lão thở dài nói, nguyên tưởng rằng vật ấy chính là chân quân đại nhân tọa giá, không nghĩ tới càng ở một vị ước chừng tứ cực cảnh tiên cung đệ tử trong tay. Chẳng lẽ nay tuyên ở tiên cung cũng không có như vậy quý giá? Nghe được câu này, mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều là trong lòng hơi động. Nếu thật sự là như thế, vậy bọn họ Cơ gia đúng hay không có cơ hội mua lên một chiếc? Cùng lúc đó, Diệt Tinh Hạm đã rời đi Cơ gia trụ sở, hướng về phương bắc chậm rãi chạy. Cơ Tử Nguyệt đứng ở lầu các ngoài cửa trên ban công, có chút kinh hãi quan sát phía dưới cái kia mảnh nhìn như hoang vu đại địa, không khỏi nuốt ngụm nước bọt. "Tiên bối, chúng ta quả thật muốn dùng vật này chạy đi sao? Nơi này nhưng là Bắc vực hung danh hiển hách Thái Sơ cổ quặng a." Nghe được Cơ Tử Nguyệt lời nói, các thành viên nhóm đều là sửng sở, kinh ngạc nói, "Nơi này chính là Thái Sơ cổ quặng?" "Nói chính xác, là Thái Sơ cổ quặng khu vực bên ngoài." Cơ Tử Nguyệt xoay người lại, đón các thành viên nhóm ánh mắt giải thích, "Bắc vực tuy lấy sản xuất nhiều mỏ nguyên nghe tên tiên hạ, nhưng nếu nói đến sinh sản nhiều khu, thuộc về Thái Sơ cổ quặng xung quanh địa vực. Lấy nó làm trung tâm chu vi 10 vạn dặm phạm vi, là Bắc vực mỏ nguyên giàu có nhất đoạn đường. Các nhà thánh địa đã đem những này mỏ nguyên chia cắt, chúng ta mới vị trí khu mỏ quặng chính là một cái trong đó." "Thì ra là như vậy." Các thành viên nhóm mặt lộ vẻ bình tĩnh. Tô Hạo Minh nhiều hứng thú nói, "Chiếu nói như vậy, chúng ta xem như là thẳng tới chỗ cần đến." "Chỗ cần đến?" Cơ Tử Nguyệt nghe vậy mà ra, chợt một mặt khó mà tin nổi. Cái gọi là Thái Sơ cổ quặng là Đông Hoang bảy đại sinh mệnh cấm khu một trong, trong đó hung hiểm dị thường, tuyệt đối không thua kém hoang cổ cấm địa. Như nơi như thế này, dù cho là thế gia thánh địa, cũng chỉ có chuẩn bị vẹn toàn sau khi mới dám cẩn thận từng ly từng tí một thăm dò. Mà nghe Tô Hạo Minh đám người ý tứ, bọn họ lần này bắc vực hành trình, thật giống chính là hướng về phía Thái Sơ cổ quan đến.
Này, này quá lô mang đi. Cơ Tử Nguyệt nhíu chặt mày nói, ta biết tiền bối rất mạnh, tiên cung cũng là thần bí khó lường, có thể này Thái Sơ cổ quan chính là đông hoang nguy hiểm nhất cấm khu một trong. Bao nhiêu thần vương hoàng chủ, đại năng tu sĩ, đều là ở tiến vào Thái Sơ cổ quan sau liền mất đi tung tích. Chúng ta coi như muốn thăm dò Thái Sơ cổ quan, chí ít cũng trước tiên cần phải chuẩn bị một phen đi, sao có thể giống như bây giờ điều động tiên thuyền, thẳng tắp vọt vào cấm khu. Cơ sư muội nói có lý. Tô Hạo Minh gật gật đầu, nghiêm mặt nói, Thái Sơ cổ quan có thể không phải thông thường phó bản, nơi này tài nguyên vô số, nguy cơ khắp nơi. Như muốn qua cửa, sát thực đến bàn bạc kỹ càng, có thể coi là có cái người rõ ràng. Cơ Tử Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, gật đầu liên tục nói, không sai không sai. Tô Hạo Minh chuyển đề tài nói, vì lẽ đó chúng ta thảo luận trước một chút, đến cùng là trước tiên đi Tử Sơn, vẫn là trước tiên đi giao chỉ, hay hoặc là cái gì Hỏa Long phân mộ, rơi ngày lĩnh loại hình đồ vật. Đó còn cần phải nói. Vân Diệp không chút do dự nói, đương nhiên là trước tiên đi giao chỉ trốn cũ a. Hà Cảnh Phong gật đầu phụ hòa nói, Diệp lao đệ đã tiến vào bị ngạn nhiều ngày, xác thực cần gấp một phần đạo cung cổ kinh. Ta ném Lao Vân một phiếu, trước tiên đi giao chỉ trốn cũ. Diệp Phàm mặt lộ vẻ cảm kích, lúc này giơ tay lên, cũng ném một phiếu. Tô Hạo Minh gật đầu nói, vậy trước tiên đi giao chỉ đi. Cơ sư muội, ngươi làm sao xem? Đương nhiên là không mắt thấy. Cơ Tử Nguyệt khỏe miệng bắp thịt hơi co giật, sạm mặt lại mà nhìn Tô Hạo Minh bốn người. Những người này nói muốn bàn bạc kỹ càng, kết quả chỉ là thương lượng trước tiên đi nơi nào, dáng dấp như vậy, cái nào có một chút đối với Thái Sơ cổ quáng những kia nguy hiểm cũng không rõ lo lắng. Tính, ngược lại nàng đã sớm biết mấy tên này không đáng tin. Cũng may bọn họ chuyến này còn có Lâm Tiền Bối đi theo, Tiền Bối thần thông quảng đại, thủ đoạn có lượng, lẽ ra có thể một chút nhìn ra Thái Sơ cổ quáng ẩn chứa bao lớn nguy cơ đi. Nghĩ tới đây, Cơ Tử Nguyệt không khỏi xoay đầu lại, đem hy vọng ánh mắt tìm đến phía Lâm Vũ. Lâm Vũ nhíu mày, kỳ quái nói, xem ta làm gì, ta lại không có phản bác. Cơ Tử Nguyệt, đến, không một cái đáng tin. Giữa lúc nàng tạ mạ đỡ chán, đau đầu suy tư nên làm gì khuyên bảo mọi người cảnh giác thời gian, Diệt Tinh Hạm trên không sắc trời đột nhiên biến. Cơ Tử Nguyệt đột nhiên thức tỉnh, vội vàng ngửa đầu nhìn trời, chỉ thấy giữa bầu trời không gặp tinh nguyệt, một mảnh ảm đạm, thật giống như có một mảnh vải đen đột nhiên bao phủ cả tòa thuyền. Bất luận từ phương hướng nào nhìn tới, đều không nhìn thấy sương mù ở ngoài cảnh tượng, chỉ có thể nhìn thấy đạo đạo cho sương mù chìm chìm nổi nổi, vờn quanh Diệt Tinh Hạm chậm rãi chuyển động. Xèo, một giây sau, màu xám sương mù đột nhiên chuyển động, càng là hóa thành từng đạo cao tốc xoay tròn màu xám gió xoáy, vờn quanh cả tòa Diệt Tinh Hạm điên cuồng bắt đầu cắt chém. Vù, năng lượng màu xanh lam vòng bảo vệ trong nháy mắt kích phát, ở quỷ gió cắt chém dưới truyền đến rung động cùng ngao ngong. Cơ Tử Nguyệt trong lòng cả kinh, không nhịn được xoay đầu lại, nổi giận đùng đùng nhìn phía mọi người, ta nói cái gì đến, cút. Lời còn chưa dứt, lầu các bên trong liền truyền đến một đạo tầng tầng hư lạnh. Quần quần tiếng gầm mang theo lực lượng không gian gột rửa ra, chỉ trong nháy mắt, liền đãng ra khoảng cách mấy chục dặm, khiến cái kia bao phủ cả tòa Diệt Tinh Hạm màu xám biển mây mù ầm ầm sụp đổ. Chương 410, giao chỉ tiên tử chương 410, giao chỉ tiên tử sóng âm chỗ đi qua, cao tốc xoay tròn quỷ gió vì đó tán loạn, mênh mông mông lung biển mây mù vì đó tan vỡ. Liền ngay cả toàn bộ bầu trời không gian cũng ở nguồn sức mạnh này dưới vặn vẹo sụp đổ, xé rách xuất đạo nói đen kịt vết nước. Mà này còn vẹn vẹn chỉ là cái bắt đầu, bởi vì ở Lâm Vũ một lời đập vỡ tan biển mây mù sau khi, liền có một đạo hôi ảnh từ bên trong bay ra, sợ hãi bạn phần hướng về phía dưới bỏ chạy. Muốn chạy? Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, một đôi tròng mắt đen nhánh trong nháy mắt tỏa ra ánh bạc, phản phất hai thanh lợi kiếm giống như xuyên thủng hư không, kính bắn thẳng về phía đạo kia trốn chạy hôi ảnh. Chỉ một đòn, hăng hái lao xuống hôi ảnh liền bị ánh bạc định ở tại chỗ. Lâm Vũ giơ tay một lấy, liền đem đạo kia hôi ảnh cách không thu hút trong lòng bàn tay. Một giây sau, trong cơ thể hắn kim đan xoay vòng vòng mà chuyển động, đạo đạo năng lượng hạt nhân lực lượng ầm ầm bạo phát, giống như sóng lớn sông lớn giống như thuận cánh tay kinh mạch lao nhanh, cuối cùng từ nơi lòng bàn tay dâng trào ra. A! Trong phút chốc, hôi ảnh toàn thân bắn hiện ra chói mắt hào quang màu xanh lam, dường như được liệt hỏa đốt cháy hàn băng, ở tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng tiếng kêu rên bên trong từng tấc tan vỡ, cuối cùng triệt để hóa thành một mảnh hư vô. Chờ tiện tay ép chết này đạo hôi ảnh, Lâm Vũ vỗ tay một cái, như không có chuyện gì xảy ra xoay đầu lại, nhìn mọi người khẽ cười nói, mới vừa nói đến cái nào? Cơ Tử Nguyệt quả đoán ngậm miệng, đem mới còn chưa nói xong hai cái nuốt trở vào. Bên cạnh Diệp Phàm liếc mắt lần nữa khôi phục bầu trời trong xanh, bình tĩnh nói, giao chỉ. Lâm Vũ gật gật đầu nói, vậy thì quyết định như thế, trước tiên đi một chuyến giao chỉ trốn cũ, đợi đến Tây Hoàng Kinh, suy nghĩ thêm Thái Sơ cổ quan cái khác cơ duyên đi. Lời vừa nói ra, các thành viên nhóm giá Lâm Bắc vực mục tiêu đầu tiên liền bị định hạ xuống. Căn cứ nguyên tắc nội dung vở kịch, giao chỉ trốn cũ ngay ở khoảng cách Thái Sơ cổ quán hơn vạn dặm tại Lưu địa phương. Năm đó Tây Hoàng Mẫu ở đây tìm được một chỗ di tích cổ, là Cố Khai Tông lập phái, sáng lập giao chỉ thánh địa. Sau đó Tây Hoàng Mẫu chết đi, giao chỉ không có cấp đại đế cường giả tọa chấn, này mới xuất hiện biến cố, dẫn đến giao chỉ thánh địa hậu nhân không thể không toán phái di chuyển. Liên quan với giao chỉ trốn cũ vị trí cụ thể, trong nguyên tắc cũng không có chuẩn xác miêu tả. Các thành viên nhóm dù cho biết những tin tình báo này, trong lúc nhất thời cũng khó có thể tìm được chính xác tọa độ. Hết cách rồi, Hà Cảnh Phong chỉ có thể điều động Diệt Tinh Hạm chậm rãi tiến lên, ở Thái Sơ cổ quán vạn dặm ở ngoài tiến hành tìm kiểu trải thảm. Trong lúc, bọn họ nhìn thấy không ít thế gia thánh địa đệ tử, cũng nhìn thấy không ít xuất thân nguyên thành bản địa tu sĩ, nhưng càng nhiều vẫn là những kia bắt nguồn từ Thái Sơ cổ quán không rõ sinh vật. Không nghi ngờ chút nào, những này thái cổ sinh vật ở bây giờ thời đại là tương đương mạnh mẽ. Nhưng ở Lâm Vũ trước mặt, bất kể là dáng dấp dữ tợn, giống như quái vật sinh vật giống như người, vẫn là thể chán thần quang, dường như thần linh hình người cường giả, cũng giống như là không hề có chút sức chống đỡ run rế như thế, bị hắn tiện tay ép chết. Số lần một nhiều, Cơ Tử Nguyệt cũng làm mất cảm giác, không kêu lan nữa cái gì cổ mỏ nguy hiểm, chim không độ, ngược lại cùng Diệp Phàm đám người say sưa ngon lành thảo luận lên những này thái cổ sinh vật răng rớp. Đương nhiên, làm việc hung hăng, không có nghĩa là bọn họ không đủ cẩn thận. Chí ít đang tìm kiếm giao trì trốn cũ trong khoảng thời gian này, Diệt Tinh Hạm vẫn ở Thái Sơ cổ quán vạn dặm ở ngoài xoay quanh, chưa bao giờ chân chính bước vào qua cái kia mảnh sinh mệnh cấm khu. Dù sao bọn họ đều rất rõ ràng, Thái Sơ cổ quán xa còn lâu mới có được nội dung vở kịch tiền kỳ biểu hiện đơn giản như vậy. Nếu như Lâm Vũ nhớ không lầm, tại Thái Sơ cổ quán bên trong có ít nhất mười mấy vị tự chém một đao chí tôn, hơn nữa phần lớn đều là trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy của hoàng. Toàn thể đến xem, thậm chí có thể nói là bảy đại cấm khu bên trong mạnh nhất một cái. Lâm Vũ thậm chí không có bước vào cấm khu, liền phía bên ngoài dưới nền đất dò xét đến một tôn nhân vật mạnh mẽ. Đó là một đầu chiều cao vượt qua mấy vạn dặm quái vật khổng lồ, toàn thân khoác lam lớp vảy màu tím, bằng như dãy núi trên cổ mọc ra một viên giống như tổ long đầu. Không nghi ngờ chút nào, hẳn là trong truyền thuyết thời đại thái cổ kỳ lân cổ hoàng. Mà như kỳ lân cổ hoàng cường giả như vậy, Thái Sơ cổ quán bên trong còn có không ít. Nếu là Lâm Vũ bản tôn đến đây, những này tự chém một đao chí tôn tự nhiên không tính là gì. Nhưng trước mắt hắn dù sao chỉ là một cỗ phân thân, hơn nữa còn là rèn thành năng lượng hạt nhân kim đan vật thí nghiệm, thực lực phương diện tự nhiên không thể là cấm khu chí tôn đối thủ. Có điều dứt bỏ cấm khu chí tôn không nói chuyện, Thái Sơ cổ quán ngoại vi nguy hiểm, Lâm Vũ xác thực không để ý, liền giống với hiện tại, Diệt Tinh Hạm phía trước trong tầng mây lại hiện ra ba đạo mông lung mà lại mờ mịt bóng người. Một người trong đó toàn thân tỏa ra kim quang, dường như một vòng màu vàng thái dương, sáng lạn lóa mắt. Hai người khác cũng là thể chán hào quang, tựa như ảo mộng, dường như thần linh giống như đứng lặng ở trong tầng mây, lặng lặng nhìn kia phía trước cái kia chiếc ngang qua mấy chục dặm quái vật khổng lồ. Nếu như là hôm nay trước, Cơ Tử Nguyệt chắc chắn đối với này cảm thấy hoảng sợ cùng hoảng sợ. Nhưng hiện tại, từng trải qua Lâm Vũ ra tay sức mạnh to lớn, nàng dĩ nhiên đối với những này thái cổ sinh vật khử mị, ngược lại tràn đầy phấn khởi phán xét lên ba người này khí chất cùng răng rớp. Không hổ là thái cổ sinh vật, này kim thân thân thể bóng ánh cũng dánh, chính là không bằng thần thể, e sợ cũng cách biệt không xa đi. Nghe được Diệp Phàm cảm khái, Cơ Tử Nguyệt bĩu môi nói, thần thể nào có như thế không thể tả, muốn ta nói, vẫn là bên phải cái kia thái cổ sinh vật càng đặc sắc. Tóc dài tung bay, áo trắng như tuyết, khí chất như tiên, đang cùng ta tiên cùng tên xứng đôi. Nếu có thể đem về bắt tới, cho bổn tiên tử làm cái hầu gái, thật là tốt biết bao a. Cơ Tử Nguyệt nguyên bản chỉ là tùy tiện miệng này một câu, không nghĩ tới lên thủ nơi Lâm Vũ đăm chiêu liếc nàng một chút, càng là khẽ cười một tiếng nói, ý kiến hay. Cơ Tử Nguyệt nghe vậy sững sờ. Một giây sau, nàng liền nhìn thấy rực rỡ hào quang màu xanh lam tỏa ra mà ra, giữa trời hóa thành một bàn tay lớn, tiện tay đập chết bên trái cùng trung ương thái cổ sinh vật, đem cái kia phía bên phải cô gái mặc áo trắng bắt được trở về. Thân thể bị bàn tay lớn giằng buộc, cô gái mặc áo trắng tự nhiên theo bản năng phản kháng. Chỉ thấy nàng thể chán hào quang, đạo đạo hào quang như là nước chảy cuốn quanh bàn tay lớn, thử đem cái kia năng lượng màu xanh lam xé nát cho bụi. Nhưng đáng tiếc, ở cái kia cực kỳ ngưng tụ năng lượng hạt nhân lực lượng trước mặt, cô gái mặc áo trắng hào quang căn bản không hề tác dụng. Lâm Vũ thậm chí không để ý đến đạo kia nói sáng lạn hào quang, liền như thế gắng gượng chống đỡ hào quang, đưa nàng bắt về lầu cát. Mà ở cô gái mặc áo trắng hạ xuống ở lầu cát một khắc đó, đứng lặng ở trên lầu cát tay Lâm Vũ chậm rãi ngẩng đầu, một đôi tròng mắt đen nhánh bình tĩnh cùng nàng đối diện. Bèn, trong phút chốc, không gian bặm mẻo, hư không sụp đổ. Một cỗ khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung vĩ đại ý chí ầm ầm giáng lâm, giống như cư trú ở bên ngoài thế giới quái vật khổng lồ, thô bạo chen vào nàng thức hải. Chỉ trong nháy mắt, cô gái mặc áo trắng khí tức trên người trở nên ôn hòa hạ xuống. Nguyên bản hư miễn bóng người cũng từ từ ngưng tụ, một đôi trong suốt như nước con người rút đi trước đây lạnh lẽo cùng bình tĩnh, thay vào đó là một loại không hề linh khí chỗ trống cùng mờ mịt. Chỉ là một bộ thể xác cả. Lâm Vũ khẽ cau mày, hơi có chút thất vọng nhìn trước mắt cô gái mặc áo trắng. Cách đó không xa, Cơ Tử Nguyệt từ dại ra bên trong thức tỉnh, không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng nói, "Giao chỉ tiên tử." "Hả?" Diệp Phàm chân mày cau lại, cùng ba vị thành viên nhóm cùng nhau xoay đầu lại, hướng về Cơ Tử Nguyệt ném đi kinh ngạc cùng ánh mắt nghi hoặc. Cơ Tử Nguyệt trợn tròn một đôi mắt hạnh, nhìn cô gái mặc áo trắng kia, ngựa khí chắc chắn nói rằng, nàng không phải thái cổ sinh vật, nàng là giao chỉ thánh địa tiên tử. Diệp Phàm hồ nghi nói, thật chứ? Đương nhiên. Cơ Tử Nguyệt bất mãn nói, ta không phải là người, giao chỉ tiên tử ta nhìn nhiều lắm rồi, mới đạo kia hào quang chính là các nàng độc nhất thủ đoạn. Chỉ là này hào quang cùng ta đã thấy hơi có sự khác biệt, có lẽ là mấy vạn năm trước, giao chỉ cũ thủ đoạn. Cơ Tử Nguyệt đăm chiêu phân tích, chợt xoay đầu lại, nhìn Lâm Vũ nói, tiền bối, ngài đột nhiên ra tay, thỏa mãn đệ tử này hồ đồ giống như nguyện vọng, nên cũng là phát hiện thân phận của nàng đi. Không sai. Lâm Vũ gật gật đầu, tiếc nuối nói, chỉ tiếc, này tiểu nha đầu chỉ còn giữ lại một bộ thể xác, đúng là không có cách nào từ trên người nàng được giao chỉ truyền thừa. Nói, hắn phất phất tay, đem cô gái mặc áo trắng đưa đến Cơ Tử Nguyệt bên người, cười nói, tuy không linh trí, nhưng ít nhiều cũng là một bộ thánh nhân thân thể, ngươi như còn chưa thay đổi chủ ý, liền đưa ngươi làm cái hầu gái đi. Thánh nhân. Cơ Tử Nguyệt nghe vậy cả kinh, không nhịn được quay đầu nhìn về bên người mà không hề cảm xúc cô gái mặc áo trắng, như là không nghĩ tới cái này ở Lâm Vũ trong tay không hề có chút sức chống đỡ tồn tại, lại còn là một bộ thánh thi. Không chỉ là nàng, liền ngay cả còn chưa nhìn thấy nội dung vở kịch hậu kỳ Diệp Phàm cũng có chút kinh ngạc. Đúng là Tô Hạo Minh đám người thành viên nhóm cũng không để ý thánh nhân mà thôi, ở năm đó giao chỉ vẫn đúng là không tính là gì. Không nói những cái khác, chỉ nói riêng cái kia giao chỉ cũ, liền có không ít thánh cấp thậm chí đại thánh thi thể. ở này địa chỉ cũ ở ngoài xuất hiện một vị, ngược lại cũng không tính là cái gì chuyện kỳ quái. Chiếu nói như vậy, giao chỉ cũ nên cũng không xa đi. Tô Hạo Minh ánh mắt lấp lánh đi tới biên giới, nhìn phía dưới chân đại địa, quả nhiên ở diện tinh hạm chính phía dưới, phát hiện một mảnh mặt đất đỏ nâu. Dựa theo nguyên tắc nội dung vở kịch, giao chỉ cũ liền ở đây mảnh mặt đất đỏ nâu lên. Hà Cảnh Phong đông cảm thấy phấn chấn, lúc này đưa tới thao tác bảng, điều động diệt tinh hạm bay về phía trước hành. Trong quá trình này, Cơ Tử Nguyệt bất khổ, đáng, khuôn mặt nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí một khuyên bảo Lâm Vũ thu hồi thành mệnh. Nàng trước chỉ là miệng này mà thôi, không phải là thật muốn một cái hầu gái, coi như lùi một bức giảng, thật muốn hầu gái, vậy cũng không thể là một bộ thi thể đi. Huống chi, này vẫn là một bộ từng nhiễm không rõ thánh nhân chi thi. Chứ một số có đặc thù mê người, ai dám đem đồ chơi này thả ở bên người a? Ngay ở Cơ Tử Nguyệt đối với mình miệng này cực kỳ hối hận thời gian, bên cạnh cô gái mặc áo trắng đột nhiên có động tác. Cơ Tử Nguyệt nhất thời cả kinh, vội vàng vận chuyển pháp lực bảo vệ tự thân, đầy mặt cảnh giác nhìn phía cô gái mặc áo trắng. Chỉ thấy nàng đột nhiên quay đầu, thẳng tắp mà nhìn phía dưới một cái nào đó phương vị, tấm kia nguyên bản không chút biểu tình trên mặt, tựa hồ cũng toát ra một chút mờ mịt cùng nghi hoặc. Hả? Cơ Tử Nguyệt chân mày cau lại, lòng sinh hiếu kỳ, lúc này theo ánh mắt của nàng nhìn phía mặt đất. Chỉ thấy cái kia mặt đất đỏ nâu lên, càng có mấy đạo thân ảnh màu trắng bay lên trời, dáng người mờ ảo, sáng tối chập chờn, phảng phất tiên nhân như thế hư huyễn kỳ ảo. Là giao chỉ phi tiên. Diệp Phàm sáng mắt lên, không nhịn được bật tốt lên. Chương 411, giao chỉ địa chỉ cũ chương 411, giao chỉ địa chỉ cũ cái gọi là giao chỉ phi tiên, kỳ thực là giao chỉ trốn cũ một chỗ thiên địa kỳ cảnh. Truyền thuyết, nó là thời kỳ thượng cổ lưu lại tàn ảnh, là vô tận 5 tháng trước đây chiếu rọi. Sớm hơn giao chỉ thánh địa sáng lập, cũng là Tây Hoàng Mẫu lựa chọn ở đây khai tông lập phái nguyên nhân chính một trong. Căn cứ nguyên tắc miêu tả, nhìn thấy này phi tiên kỳ cảnh, khoảng cách giao chỉ trốn cũ vị trí cũng sẽ không xa. Diệp Phàm cùng các thành viên nhóm liếc mắt nhìn nhau, dồn dập mặt lộ vẻ hưng phấn tỉnh. Không do dự, tất cả mọi người lập tức bay ra diện tinh hạm, hướng về phía dưới màu đỏ nâu đại địa hạ xuống. Lâm Vũ liếc mắt vẻ mặt trắng xóa y phục nữ tử, hơi thêm suy tư, liền cũng đưa nàng đồng thời mang lên. Không lâu lắm, mọi người liền rơi vào cái kia mảnh mặt đất đỏ nâu lên. Cơ Tử Nguyệt trợn to hai mắt, tò mò đánh giá hoàn cảnh chung quanh, không nhịn được mở miệng nói, "Bao Hải, nơi này thật là giao chỉ trốn cũ sao?" Tuy rằng nàng chưa từng gặp giao chỉ thánh địa di chuyển trước chốn cũ, nhưng cũng từng nghe qua một ít truyền thuyết. Có người nói đó là một mảnh bao hàm cực thiên địa linh tu sơn thủy, là hiếm thấy tiên gia phúc địa. Nhưng hôm nay, hiện ra ở bọn họ trước mắt, chỉ có hoàn toàn hoang vu. Trừ đầy trời khắp nơi cát đỏ, sẽ không còn được gặp lại những thứ đồ khác. Diệp Phàm cùng các thành viên nhóm liếc mắt nhìn nhau, không khỏi phát sinh khẽ than thở một tiếng. Bọn họ cũng đều biết, điều này là bởi vì Tây Hoàng Mẫu Trư Phu, vị kia hoang thời kỳ cổ đại thành thánh thể, ở tuổi già thời điểm nhân địa phủ nguyên rủa mà xảy ra bất trắc, tự nguyện chết vào thê tử Tây Hoàng Mẫu tay. Sau khi Tây Hoàng Mẫu tọa hóa, cũng lưu lại hậu triều, muốn dùng Niết Bàn đại pháp phục sinh mình cùng Trư Phu. Nhưng khi đó địa phủ đối với Tây Hoàng Mẫu đế thi cùng đại thành thánh thể thi thể thèm nhỏ dãi đã lâu. Ngay ở bọn họ trăm phương ngàn kế mở ra hai cỗ quan tài thời điểm, cấp chí tôn điểm xấu nguyên rủa từ bên trong tuôn ra, trong khoảnh khắc ô nhiễm toàn bộ giao trì thánh địa, này mới dẫn đến giao trì thánh địa cơ bản trở thành một vùng phế tích. Hồi tưởng lại nguyên tắc bên trong nội dung vở kịch, các thành viên nhóm trong lòng đều không khỏi nói một câu xúc động. Có điều việc này dù sao liên lụy đến rất nhiều bí ẩn, hơn nữa cùng Vô Thủy đại đế cũng hơi có chút quan hệ. Cân nhắc đến trở lên các loại nguyên nhân, Diệp Phàm cùng các thành viên nhóm liền không có đem những này bí mật báo cho Cơ Tử Nguyệt, chỉ là dùng chắc chắn thái độ nói cho nàng nơi này chính là giao trì cũ. Lời nói trong lúc đó, Lâm Vũ đã mang theo tên kia cô gái mặc áo trắng bay ra mấy chục dặm. Mọi người ai nấy dùng thủ đoạn đuổi theo, chờ đi tới Lâm Vũ bên người thời điểm, hắn nhưng từ lâu ngược lại đăm chiêu mà nhìn phía dưới mặt đất đỏ đâu. Đột nhiên, hắn bung lên tay áo bảo, thể nội pháp lực như sông lớn giống như dâng trào mà ra, trong khoảnh khắc nhấc lên từng trận gió mạnh, đem trên mặt đất màu đỏ nâu thổ nhuộm thổi đến mức tầng tầng chốc ra, bay múa đầy trời. Ở hạ cát sủ chĩa bị thổi đi sau, hiện lộ ra, rõ ràng là một cái lấy cổ ngọc đá vây thế mà thành giếng cổ. Y nu có một tảng đá lớn, đang tản phát ra nhẹ nhàng chập chờn, không ngừng hấp thu giữa bầu trời phóng mà đến ánh nắng. Tìm tới, Diệp Phàm cùng các thành viên nhóm đều là sáng mắt lên. Lâm Vũ vung tay áo chuyển đi đá tảng, phóng ra đạo đạo ánh bạc, mang theo mọi người bay vào chiếc giếng cổ kia bên trong. Nhìn trước mắt biến ảo vặn vẹo thế giới quan cảnh, Cơ Tử Nguyệt không khỏi phát sinh một tiếng thét kinh hãi, còn chưa phản ứng lại, liền bị lực lượng không gian nạ gì đến đáy giếng. Tiếp theo, rực rỡ ánh bạc đống dưng tỏa ra, rọi sáng toàn bộ đáy giếng thế giới. Cơ Tử Nguyệt lấy lại bình tĩnh, cảm thụ dưới chân tràn đầy bùn nhão xúc cảm, không khỏi nhăn nhăn thanh tú mũi, phất tay thả ra mấy đạo nhẹ nhàng gió nhẹ, vờn quanh bên ngoài thân hình thành một tầng nhỏ bé không thể nhận ra màn gió. Này tức là Cơ Tử Nguyệt mới học phong hệ pháp thuật một trong. Nàng có ngũ linh căn viên mãn tư chất, ngũ hành pháp thuật tất cả đều tinh thông, liền ngay cả lôi hệ phong hệ loại này hợp lại hình linh căn, cũng có thể dựa vào sắp xếp tổ hợp hoàn mỹ sao chép. Chờ phong thích màn gió, ngăn cách ngoại giới quấy rầy, Cơ Tử Nguyệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đồng dạng, bên cạnh Diệp Phàm cùng các thành viên nhóm cũng ai nấy dùng thủ đoạn, phóng ra các loại hộ thể thần thông. Nhưng không giống là, bọn họ cũng không phải là ghét bỏ giếng này đấy hoàn cảnh, mà là biết nơi đây từng cảm hóa, lây nhiễm, qua không rõ nguyên rủa, vì vậy mới sẽ cẩn thận làm việc, để tránh khỏi xảy ra vấn đề gì. Sau đó, ở Lâm Vũ dẫn dắt đi, mọi người dọc theo đáy giếng đường sông về phía trước tiến lên. Không lâu lắm, dưới chân địa thế liền bắt đầu biến cao, tựa hồ phía trước đường sông chính đang từ từ dốc lên. Phục hành mấy chục dặm, ánh mặt trời xuyên xuống, mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn, lúc này tăng nhanh bước chân, rất nhanh liền tới đến phía trước ánh mặt trời đột nhiên sang cái kia nơi lối ra. Trong phút chốc, trước mắt thế giới rộng rãi sáng sủa. Cơ Tử Nguyệt kinh ngạc phát hiện, này dĩ nhiên là một cái sông ngầm dưới lòng đất vào hồ miệng, chỉ là sông ngầm khô cạn, cho nên mới biến thành bây giờ này bùn nhão đường hầm răng rớp. Mà khô cạn sông ngầm đi về, là một mảnh đồng dạng khô cạn hồ nước. Hồ nước đáy dường từ lâu khô nước, có thật nhiều khổng lồ màu trắng xương cá ngang trên đất. Qua loa quét qua, rất nhiều xương cá đều có gần dài 20 mét, hiển nhiên khi còn sống cũng là thực lực không kém linh cá. Cơ Tử Nguyệt hoảng sợ ở giao trì thánh địa biến hóa, không dám ở này quá nhiều dừng lại, liền quả đoán thả người nhảy một cái, cùng các thành viên nhóm đồng thời bước lên bờ hồ. Nhưng bước lên bên bờ sau, nàng ánh mắt trong lúc lơ đãng quét qua, phát hiện bên người bóng người tựa hồ thiếu một nói. Cơ Tử Nguyệt sợ hãi cả kinh, tê cả da đầu, cho rằng lại phát sinh cái gì quỷ dị việc, liền vội vàng thay đổi ánh mắt, quét về phía sau khô cạn hồ nước. Kết quả ở hồ nước dưới đáy, nàng nhìn thấy chính đang cúi đầu thu về xương cá Diệp Phàm. Cơ Tử Nguyệt sắc mặt đen, không nhịn được nổi giận đùng đùng kêu Diệp Phàm một tiếng. Cái này nó con, chính mình hành động cũng không biết nói trước một tiếng, sợ đến nàng trong lúc nhất thời tâm thần hoảng loạn, còn tưởng rằng cái tên này thật đã xảy ra chuyện gì đây. Đón Cơ Tử Nguyệt chen lẫn phẫn nộ cùng vui mừng ánh mắt, Diệp Phàm có chút không hiểu ra sao. Hắn một bên thu về xương cá, một bên thuận miệng nói, đừng có gấp, chờ ta thu xong xương cá, lập tức đi tới. Cơ Tử Nguyệt mày mảnh cau lại, nghi ngờ nói, ngươi thu vật này làm gì? Diệp Phàm sắc mặt không thay đổi nói rằng, ta có linh cảm, sau đó không lâu thì sẽ biên lai tốt chó làm sủng vật, những này tốt nhất xương cá coi như là ta thưởng cho nó lễ ra mắt. Phúc, các thành viên nhóm biết nội dung vở kịch, lúc này không nhịn được cười ha ha. Cơ Tử Nguyệt thì lại nháy mắt, một mặt mở mịt nhìn mọi người. Có ý gì? Mặt chữ ý tứ. Lâm Vũ cười trả lời một câu, chợt quay đầu nhìn Diệp Phàm nói, tốt, liền loại này đẳng cấp xương, còn chưa đủ đối mặt tên kia sản sinh sức hấp dẫn. Các loại rời đi giao trì thánh địa, ta lại cho ngươi thêm điểm vật liệu, bảo đảm nó có thể ăn được vui thích. Cái kia cảm tình tốt. Diệp Phàm sáng mắt lên, lúc này thu hồi trước mặt xương cá, thả người nhảy lên bờ hồ. Sau khi, mọi người tiếp tục hướng phía trước, xuyên qua ven bờ hồ tĩnh mịch cổ thụ rừng rậm, lật qua từng tòa hoang vu quặng hiu ngọn núi, rốt cục nhìn thấy mấy tòa do người dựng đình đài. Chỉ tiếc, những này đình đài từ lâu sụp xuống, chính là bên trên còn sót lại một chút đạo văn, cũng dĩ nhiên mất đi nguyên bản giá trị. Có điều, Diệp Phàm cùng các thành viên nhóm lưu ý cũng không phải là những này đình đài, mà là đình đài phía trước, cái kia một mảnh liên miên không dứt, đứng lặng ở phía trên ngọn núi cung điện cung điện. Đây chính là giao chỉ gì chỉ sao? Các thành viên nhóm hai mắt tỏa sáng, lúc này phi thân nhảy lên, không thể chờ đợi được nữa vọt vào cái kia mảnh di chỉ bên trong, muốn nhìn một chút giao chỉ di tích có hay không còn sót lại cái gì bảo vật quý giá. Liền ngay cả Cơ Tử Nguyệt cũng không nhịn được bước chân, cũng gia nhập trận này tìm bảo lữ trình. Sáu người bên trong, chỉ có Lâm Vũ như cũ trôi nổi ở ngoài điện, bình tĩnh nhìn kỹ bóng lưng của mọi người. Mà sự thực quả nhiên cũng không ra hắn dự liệu, không lâu lắm, Diệp Phàm cùng các thành viên nhóm liền túi đầu đủ rũ bay ra. Tàn nhẫn, quá ác. Tô Hạo Minh cảm khái nói, cung điện, bảo khố, tàng kinh các ác. Thậm chí cung điện trong lúc đó các loại vườn thuốc linh tuyển cũng đã bị người cướp đoạt hết sạch, không ít trên đất trống thậm chí còn có đột ngột cái hố, rõ ràng là liền đất đều bị toàn bộ đào đi, đã không biết đất này nguyên bản đến cùng đứng lặng món đồ gì. Nghe được Tô Hạo Minh lời nói, Diệp Phàm không khỏi gật đầu phụ họa. Này vơ vét của dân sạch chân năng lực, liền hắn cái này di tích hộ chuyên nghiệp đều nhìn mà than thở, hiển nhiên không phải cá nhân gây nên, chí ít cũng đến là mấy chục người trở lên đội gây án. Hà Cảnh Phong xoay đầu lại, nhìn Lâm Vũ nói, "Lại ca, ngươi có phải hay không đã sớm biết?" Phí lời. Lâm Vũ không khách khí chút nào nói, giao chỉ thánh địa chứ danh nhất chính là không trung cung điện, ngươi xem một chút nhóm điện, nào có một cái là lung lay trên không trung. Cũng thật là. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Chiếu nói như vậy, treo ở trên không trung giao chỉ tiên cung cũng đều bị chuyển đi. Vân Diệp không nhịn được nổ nước bọt nói, này đến cùng là ai làm, liền không thể cho người đến sau lưu lại ít đồ sao? Lâm Vũ nhận biết nơi đây còn lại một chút sóng thần lực, như có điều suy nghĩ nói, ta đoán, tuyệt đại đa số nên đều là giao chỉ hậu nhân di chuyển thời điểm gây nên, chỉ có một số ít là đi nhầm vào nơi đây tu sĩ làm. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, ngược lại nhìn phía trước sương mù mông lung dãy núi khẽ cười nói, có điều các ngươi cũng đừng quá thất vọng, những tu sĩ kia tuy rằng có cơ duyên bước vào nơi đây, nhưng là có hay không có mệnh sống sót đi ra ngoài, vậy thì không nhất định. Nói xong, mọi người tiếp tục tiến lên, lại lật qua mấy dãy núi, rốt cục đến giao chỉ địa chỉ của khu vực trung tâm. Cùng mới bị cướp đoạt một không dãy cung điện so với, hoàn cảnh của nơi này rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Đẹp đẽ dãy núi lên, cung điện liên miên, ủy phủ thần công, từng cái thác nước giống như dải lụa màu bạc giống như buông xuống, oanh kích ở phía dưới mông lung trên hồ nước, gây nên một mảnh trắng xóa hơi nước. Không chỉ như vậy, nơi này linh khí cũng so với những khu vực khác càng thêm nồng nặc. Bước vào trong đó, thậm chí không cần vận chuyển huyền pháp, liền có thể tự động thu nạp thiên địa bản nguyên tinh khí. Nhận ra được điểm này, Cơ Tử Nguyệt không khỏi bỗng cảm thấy phấn chấn, lúc này ánh mắt lấp lánh ngẩng đầu lên, nhìn phía này linh khí nồng nặc khởi nguồn, cũng chính là cái kia mới sương mù mông lung hồ nước, chẳng lẽ đây chính là giao chỉ thánh hồ, hoặc là càng chuẩn xác một điểm, trong truyền thuyết giao chỉ. Không sai. Lâm Vũ cười dài mà nói, giao chỉ chi nước, linh khí mịt mờ, phàm nhân uống chi, có thể kéo dài tuổi thọ, tu sĩ uống chi, có thể chậm chậm cải thiện thể chất, gia tốc huyền công tu hành. Năm đó giao chỉ tiên tử sở dĩ mỗi cái thánh khiết xuất trần, trong sáng thánh khiết, chính là quanh năm dùng để uống này nước, cũng lấy lao thủy một tắm toàn thân duyên cớ. Như thế nào, tiểu tử, cụ mụ giả Saki, Nguyệt, cũng nghe được này, có hứng thu xuống du hai vòng sao? Chương 412, Tây Hoàng Kinh, chương 412, Tây Hoàng Kinh, Cơ Tử Nguyệt nghe vậy ngẩn ra, mặt đẹp ửng đỏ, nhỏ giọng thầm thì, cái kia hay là thôi đi. Cho tôi dùng để uống ao nước, liền càng không cần phải nói, nàng lại không có trên địa cầu nào đó loại người đặc thù mê, đối với giao chỉ tiền tử nước tắm tự nhiên không hề hứng thú. Nhìn thấy Cơ Tử Nguyệt phản ứng, Lâm Vũ cùng các thành viên nhóm đều không khỏi cười ha ha. Không đi là được rồi. Lâm Vũ cười lớn một tiếng, tay áo bào vung lên, liền có đạo đạo ao nước cuốn ngược mà lên, xông ra sương mù, hiện lộ ra đáy hồ cái kia lít nha lít nhít có tới mấy trăm cụ tóc dài nữ thi. Những này nữ thi mỗi cái đều có bất phàm khí tức, một thân tố y phục, tóc đen rối tung. Cơ thể mặc dù vẫn có ánh sáng lộng lẫy, nhưng cũng từ lâu mất đi sức sống, chỉ còn một mảnh cứng ngắc cùng tĩnh mịch. Thấy cảnh này, Cơ Tử Nguyệt nhất thời sợn cả tóc gáy, tê cả da đầu. Sao? Làm sao nhiều như vậy thi thể? Nơi này nhưng là Tây Hoàng Mẫu tự mình chọn thánh địa chi chỉ. Diệp Phàm khẽ thở dài, nếu không gần như diệt nguy cơ, giao chỉ hậu nhân lại há sẽ chọn từ bỏ địa chỉ cũ, cũng như chạy trốn di chuyển cho tới bây giờ thánh địa. Vì lẽ đó, ao nước này bên dưới liền ẩn giấu giao chỉ kịch biến chân tướng. Chỉ có thể nói, có khả năng này. Cơ Tử Nguyệt nuốt ngụm nước bọt, vội vàng nói, vậy chúng ta vẫn là không nên ở chỗ này dừng lại, mau chóng chạy đi, đi tìm Tây Hoàng Mẫu lưu lại đạo kinh đi. Lâm Vũ cùng Diệp Phàm liếc mắt nhìn nhau, người sau gật gật đầu, biểu thị cũng không nghĩ hiện tại tìm kiếm ao nước bên dưới đồ vật. Hơi thêm trầm ngâm, Lâm Vũ gật gù, vung tay áo đem ao nước thả lại trong ao, toàn tức nói, vậy trước tiên tìm tới Tây Hoàng Kinh, lại nói đi. Lời vừa nói ra, mọi người cùng nhau phụ họa, lúc này bay người lên, hướng về khu vực trung tâm những khu vực khác chạy đi. Trong mọi người, chỉ có cái kia chỉ có thể xác cô gái mặc áo trắng như cũ đứng lặng đứng ở tại chỗ, một đôi chỗ trống con người, chừng chừng nhìn chằm chằm trước mặt sương mù mông lung hồ nước. Lâm Vũ đăm chiêu nhìn nàng một chút, trầm ngâm chốc lát, hắn hơi suy nghĩ, thể nội kim đan xoay vòng vòng mà xoay tròn lên, càng là ở trong nháy mắt liền đem chỉnh cụ nhục thân chuyển hóa thành năng lượng màu đỏ vàng thân thể. Tiếp theo, năng lượng thân thể không ngừng bành trướng, từ bên trong đi ra cái thứ hai Lâm Vũ, đuổi theo Diệp Phàm cùng các thành viên nhóm. Cho tới Lâm Vũ phân thân bản thể, thì lại lưu ở cô gái mặc áo trắng bên người, rất hứng thú đánh giá phản ứng của nàng. Không lâu lắm, Lâm Vũ phân thân liền cùng các thành viên nhóm đồng thời đi tới một mảnh bãi đá. Nơi đây không có một ngọn cỏ, đâu đâu cũng có núi đá vách treo leo. Mỗi một ngọn núi đá trên vách đá dựng đứng, đều khắc rất nhiều âm hình chẳng khác. Trong đó có chút vừa nhìn chính là công pháp bí thuật, có chút nhưng là thiên địa kỳ cảnh, bách điều chân thú. Diệp Phàm cùng các thành viên nhóm sáng mắt lên, lúc này bước chân, cất bước ở bãi đá trong lúc đó, tập trung tinh thần đánh giá những kia điêu khắc công pháp khắc đá. Dựa theo nguyên tắc miêu tả, những hình khắc đá này chính là năm đó Tây Hoàng Mẫu lưu lại truyền thừa. Trong đó không chỉ có Tây Hoàng Kinh, các mỗi cái quyển kinh văn, còn có một chút đấu chiến bí pháp cùng ngộ đạo tâm đắc. Nguyên nhân chính là như vậy, dù cho là không cần Tây Hoàng Kinh, ba vị thành viên nhóm đối với những hình khắc đá này cũng cảm thấy rất hứng thú. Có điều, ở cảm ngộ chính mình cần khắc đá trước, các thành viên nhóm vẫn là trước tiên chia nhau hành động, trợ giúp Diệp Phàm tìm kiếm có khắc Tây Hoàng Kinh đạo cùng quyển khắc đá. Tương truyền, Tây Hoàng Kinh sáng lập thời gian, Tây Hoàng Mẫu một bên ngộ đạo, một bên khắc nhớ, dẫn đến Tây Hoàng Kinh các cảnh giới kinh văn phân tán ở mảnh này núi đá cũng không có tập trung cùng nhau, mà có khắc thiên nhật dấu ấn núi đá vách treo leo, chính là Tây Hoàng Kinh đạo cùng phần khởi đầu. Không lâu lắm, Vân Diệp liền dẫn đầu tìm tới cái kia nơi khắc đá, lúc này kinh hỉ lên tiếng, đem tất cả mọi người gọi lại đây. Cơ Tử Nguyệt sáng mắt lên, vội vã điều động luồng khí xoáy bay qua. Rất nhanh, nàng liền nhìn thấy Diệp Phàm đám người, cùng với cái kia có khắc một vầng mặt trời khắc đá. Đây chính là Tây Hoàng Kinh. Cơ Tử Nguyệt kinh ngạc nhìn khắc đá lên thiên nhật dấu ấn. Đây thực sự là kinh văn sao? Liền như thế một vòng vòng cầu, có thể nhìn ra cái gì? Lâm Vũ cười nói, này thiên nhật dấu ấn đúng là Tây Hoàng Kinh, kinh văn, chỉ là muốn cảm ngộ kinh văn, hoặc là cần giao chỉ kinh dẫn, hoặc là liền muốn có cực cao ngộ tính. Rất rõ ràng, kinh dẫn bọn họ hiện tại là không có, chỉ có thể nghĩ biện pháp tăng cao ngộ tính. Lâm Vũ vung tay lên, trước mặt hư không bên trong nhất thời có đạo đạo linh quang tỏa ra, rực rỡ lóa mắt. Linh khí nồng nặc cùng các loại đan hương trà thơm hỗn tạp cùng nhau, dường như gió mát giống như phả vào mặt, khiến người được những này kỳ hương Diệp Phàm đám người tinh thần đại chấn, phảng phất toàn bộ cả người đều chiếm được gọn rửa. Lít nha lít nhít vô số bảo vật trưng bày hư không, linh quang đan dệt hội tụ, quả thực muốn chói mù Cơ Tử Nguyệt mắt. Nhiều như vậy, Cơ Tử Nguyệt ngơ ngác nhìn những này, liền thế gia thánh địa đều coi như chân bảo bảo vật, nguyên bản đã hơi chút vững chắc thế giới quan lại lần nữa chịu đến rất lớn xung kích. Chờ phục hồi tinh thần lại, nàng không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí một thử dò xét nói, tiền bối, những thứ đồ này là Ngộ đạo suối, Minh tâm đan, Thông linh dịch, Bồ đề quả, Cửu khiếu hoa sen con, Tính tâm sáng dược trà. Cơ bản đều là tăng lên ngộ tính đan dược cùng linh vật. Lâm Vũ cười nói, các ngươi tự đi chọn lựa, phục sau khi dùng qua, liền có thể dành thời gian cảm ngộ khắc đá. Cơ Tử Nguyệt vừa mừng vừa sợ, vội vàng xác nhận nói, thật chứ? Lâm Vũ liếc nàng nói, vậy còn giả bộ. Lời nói trong lúc đó, Diệp Phàm cùng các thành viên nhóm đã xuống tới, thuần thục lấy đi mình muốn linh vật. Thấy cảnh này, Cơ Tử Nguyệt cũng không lại cẩn thận, liền vội vàng tiến lên, hai mắt tỏa sáng chọn lên. Nhưng chọn, nàng liền kỳ quái phát hiện, Diệp Phàm cùng ba vị thành viên nhóm tựa hồ đối với thiên địa linh vật càng ưu ái, ngược lại là trên lý thuyết hiệu quả càng cao hơn năng lượng, bị bọn họ thuần thục không nhìn. Đã như vậy, cái kia bổn tiên tử nhưng là không khách khí. Tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng thấy tài tâm hỉ Cơ Tử Nguyệt vẫn là vui vẻ ra tay, đem rất nhiều linh vật cùng với các thành viên nhóm còn lại đan dược tất cả vui lòng nhận. Thấy tình hình này, các thành viên nhóm sắc mặt đều có chút quái dị. Diệp Phàm nháy mắt, do dự có muốn hay không mở miệng nhắc nhở một hồi Cơ Tử Nguyệt. Chỉ tiếc, ở Lâm Vũ mặt không hề cảm xúc ánh mắt chen ép xuống, hắn vẫn là không dám dế đại ca luyện chế đan dược, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cơ Tử Nguyệt hài lòng lấy đan, trong lòng thở dài. Hy vọng đại ca lần này luyện đan, không có vượt xa người thường phát huy đi. Diệp Phàm một bên yên lặng ở trong lòng vì là Cơ Tử Nguyệt cầu khẩn, vừa đi đến khắc đá trước, lấy ra bổ đệ tử, an vào thông linh dịch, lại dùng ngộ đạo suối ngâm một bình kính tâm sáng dược trà. Chờ tất cả chuẩn bị hoàn toàn, nộ tính tăng cao đến mức tận cùng sau, lúc này mới bắt đầu cảm nộ khắc đá. Cùng lúc đó, Cơ Tử Nguyệt cũng đồng dạng ăn vào lượng lớn linh vật cùng đan dược. Trong phút chốc, nàng thức hải trở nên cực kỳ trong suốt, linh cảm như nước suối dâng trào ra, cả người thật giống như bị vô hình nào đó lực lượng cưỡng ép cất cao đến trên bầu trời, thị giác trở nên cực kỳ rõ ràng. Ở kinh khủng như thế ngộ tính ra chỉ dưới, nguyên bản chỉ là dấu ấn khắc đá càng như vật sống giống như chuyển động. Cơ Tử Nguyệt lòng sinh càng ngộ, quả đoán nhắm hai mắt lại, ở thiên nhật khắc đá trước mặt ngồi xếp bằng xuống. Thấy cảnh này, Lâm Vũ rốt cục lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hắn liền nói mà, chính mình luyện chế đan dược nào có như vậy không thể tả, trong đám mấy tên này sẽ có như vậy cứng nhắc ấn tượng, đó là sự tổn thất của bọn họ. Hãy cho xem, dùng đan dược Cơ Tử Nguyệt, nhất định có thể nhanh hơn Diệp Phàm lĩnh ngộ được Tây Hoàng Kinh. Ngay ở Lâm Vũ trong lòng căm giận nghĩ thời gian, bên cạnh Tô Hạo Minh khá có chút kỳ quái nói rằng, không đúng a đại ca. Này ngộ đạo suối nghe tên hình như là tu tiên giới bảo vật, nhưng mùi vị này làm sao quen thuộc như thế? Người đương nhiên quen thuộc. Lâm Vũ liếc hắn nói, đây chính là bắt nguồn từ thế giới thụ rễ cây mì mì chi suối, chỉ là nước suối chưa qua linh hoa pha loãng, hiệu quả càng xuất chúng. Nguyên lai là trí tuệ chi tuyển. Tô Hạo Minh mặt lộ vẻ bừng tỉnh. Một bên Vân Diệp đăm chiêu, nhìn trong tay trà bánh nói, vậy này kính tâm sáng dược trà. Lâm Vũ không chút nào che lấp nói rằng, mài nhỏ thế giới thụ rễ xào chế trà bánh. Quả nhiên, ba vị thành viên nhóm liếc mắt nhìn nhau, cũng không khỏi có chút không nói gì. Có điều dứt bỏ đổi tên điểm này không nói chuyện, đồ vật hiệu quả khẳng định là không bất trụ, đặc biệt là này trí tuệ chi tuyển, nguyên bản nước suối càng là có uống một ngụm liền có thể thu được thế gian hết thảy tri thức huyết đại truyền thuyết. Các thành viên nhóm trước đây thường thường đang đột phá thời điểm dùng để uống, đương nhiên sẽ không hoài nghi nó hiệu quả. Không lâu lắm, ba vị thành viên nhóm cũng phân biệt ngồi xếp bằng ở một tôn khắc đá trước mặt, dùng qua lượng lớn tăng lên ngộ tính linh vật sau, liền bắt đầu cảm ngộ khắc đá lên bí pháp cùng tâm đắc. Cho tới Lâm Vũ, hắn căn bản không cần cảm ngộ khắc đá. Ở hắn vị kia hẳn so với thiên đạo ý nghĩ của bản thể trước mặt, Tây Hoàng Mẫu lưu lại hết thảy đều không chỗ che thân. Không chút khách khí nói, từ lúc hắn bước vào bãi đá trước, ý nghĩ của bản thể liền dĩ nhiên triệt coi thấy rõ, ngồi thấy thập phương, đem ẩn chứa ở khắc đá bên trong hết thảy tri thức tất cả vui lòng nhận. Nhưng dù vậy, Lâm Vũ như cũng không có lộ ra, ngược lại nhường Cơ Tử Nguyệt cùng các thành viên nhóm tự mình cảm ngộ. Điều này là bởi vì Tây Hoàng Mẫu khắc đá bên trong không chỉ ẩn chứa tri thức, còn có nàng ngộ đạo thời điểm mạch suy nghĩ cùng linh cảm. Theo nàng lúc trước ngộ đạo thời điểm vĩ tích cảm ngộ khắc đá, tự nhiên sẽ so với trực tiếp được kinh văn càng có giúp ích. Ngay ở Lâm Vũ vì là ngộ đạo mọi người hộ pháp thời gian, một bên khác giao chỉ cũng có một chút biến hóa. Lưu ở chỗ này Lâm Vũ phân thân đã đem đáy lao mấy trăm cụ nữ thi hết mức dọn dẹp sạch sẽ. Trong lúc chợt có trá thi, sát chết vùng dậy, cũng bị hắn tiện tay độc viên, như là cô gái mặc áo trắng như vậy xóa đi ý thức, thu ở bên người. Trong quá trình này, Lâm Vũ cũng gần như làm rõ những này nữ thi trạng thái. Các nàng cơ bản đều là từ thi thể thể xác lên đản sinh ra không trọn vẹn toàn ý thức mới, trở thành hại người, cũng chính là thông tục về mặt ý nghĩa cái gọi là thi quỷ. Chỉ là thi quỷ ý thức dù sao bắt nguồn từ điểm xấu nguyên rủa, nhân mà đối nhau linh ác ý tràn đầy. Căn cứ vào nguyên nhân này, Lâm Vũ chỉ có thể lựa chọn xóa đi các nàng ý thức, ở chống không ý thức chi trùng lên một lần nữa bồi dưỡng, có lẽ có đản sinh ra toàn ý thức mới khả năng. Có điều, sinh ra như thế giao ý thức, cùng lúc trước các nàng hoàn toàn là hai người. Nhiều lắm chỉ có thể nói là thân thể sinh mệnh kéo dài, xa xa không tính là chân chính lại sống cả đời. Hơn nữa, giống như vậy bệnh tình nghiêm trọng nữ thi chúng quy là số ít, tuyệt đại đa số nữ thi đều không có từ thi thể thể xác lên đản sinh ra toàn ý thức mới tiềm lực. Lâm Vũ không muốn khinh nhờn thi thể, liền tiện tay đem đào ra, an táng ở bên bờ. Chương 413, nhổ giao chỉ lồng cựu chương 413, nhổ giao chỉ lồng cựu an táng nữ thi sau khi, Lâm Vũ bên người Bạch Tí tiên tử thỉnh lình tăng cường đến 13 người nhiều. Nhìn này từng vị dung mạo tuyệt mỹ, khí tức bất phàm giao chỉ nữ tiên, Lâm Vũ không khỏi lộ ra nụ cười thỏa mãn. 7 vị Hóa Long, 3 vị tiên một, 2 vị tiên nhị, còn có một cái thánh nhân. Như vậy thế lực, thả cho tới bây giờ Đông Hoàng, đã có thể đẩy lên một cái thánh địa mặt tiền. Nếu như nói trước tiên cung chỉ là Tô Hạo Minh đám người thuận miệng nói dối thế lực, như vậy hiện tại, Già Tiên, Che Trời, Tiên Cung liền coi như là chính thức thành lập lên. Vấn đề duy nhất là, những này nữ thi bây giờ đều chỉ là một trang giấy trắng. Linh trí phương diện thậm chí không sánh được nhân loại trẻ con, chỉ có thể coi là không có sức mạnh con rối hình người. Có điều không quan hệ, ngược lại Tiên Cung hiện tại vẫn không có trụ sở, chờ đến Diệp Phàm chuyện bên này kết thúc, hắn có thể trước đem những này nữ thi mang về thể nội vũ trụ, nhường cực kỳ am hiểu bồi dưỡng linh trí linh hoa dạy dỗ một phen. Mang theo ý nghĩ như thế, Lâm Vũ xoay người lại, tay áo bào vung lên, liền đem một ao ao nước tất cả cuốn lên, thu vào một cái bạch ngọc chế tạo dài của mình. Tuy rằng nước tắm biến thành phao thi thủy, nhưng từ công hiệu đến xem, ao nước này như cũng là bảo vật hiếm có. Dù cho không đem ra dùng để uống tắm rửa, dùng để luyện khí cũng là cực lựa chọn tốt. Lấy đi ao nước sau khi, toàn bộ giao chỉ liền trở nên khô cạn lên, chỉ có đáy ao cái kia mấy khối kỳ quái tảng đá xanh, như cũng ở ồ ồ hướng ra phía ngoài tuôn ra nước suối. Không nghi ngờ chút nào, này chính là giao chỉ tuyệt nhãn. Tương truyền bị đúc thành Tây Hoàng Tháp tiên lệ xanh kim bắt đầu từ nơi này tìm tới đến. Mà ở giao chỉ chưa từng rời khỏi trước, này dụng cụ cũng là bị trấn ở này đáy ao suối trong mắt. Lâm Vũ phất tay đẩy ra tảng đá xanh, khiến cái kia tuyển nhãn trong nháy mắt mở rộng ra, càng thêm mát lạnh nước suối từ bên trong tuôn ra, trong đó có đạo đạo nửa trong suốt tinh khí chảy xuôi, ẩn chứa nồng nặc năng lượng. Lâm Vũ không ngạc nhiên chút nào, phất tay đem 13 cụ nữ thi thu vào một viên quả cầu thủy tinh, chợt thả người nhảy một cái, bay vào trong đó, đi tới đáy ao dưới đất hồ. Mảnh này dưới đất hồ diện tích cũng không hề lớn, cùng mặt đất ao nước cách biệt không xa. Chỉ là hồ nước sâu, vừa xa tưởng tượng, qua loa nhận biết, có ít nhất gần vạn trượng sâu. Mỗi 1000 trượng xem như là một tầng, mỗi một tầng đều có rất nhiều đồng dạng khi còn sống tu vi bất phàm nữ thi. Đến tầng thứ 7, thậm chí bắt đầu xuất hiện như cô gái mặc áo trắng như vậy thành thi. Mà ở tầng thứ 8, Lâm Vũ nhìn thấy ước chừng 8, 9 cụ chìm chìm nổi nổi thi thể. Từ tu vi cùng khí tức đến xem, những này nữ thi chí ít cũng là vị thánh giả, thậm chí còn có thần nguyên vỡ vụn đại thánh. Đến này một cấp bậc, liền ngay cả Lâm Vũ cũng không khỏi nghiêm túc lên, thần thái không giống trước như vậy ung dung. Dù sao hắn trước mắt chỉ là một bộ kim đan phân thân, chỉ nhìn một cách đơn thuần nhục thân thực lực, thậm chí còn không bằng tiền tứ thánh nhân, chỉ là có ý nghĩ của bản thể bổ trợ, mới có thể ung dung vượt cấp trấn áp. Nói tới chỗ này, liền không thể không nói một chút hai cái hệ thống sức mạnh sức chiến đấu đổi. Từ sức chiến đấu biểu hiện đến xem, chúc cơ hậu kỳ Tô Hạo mình chỉ có thể làm được bạo thành, gần như cùng hóa long nhất trí. Mà làm hắn tiến vào kim đan sau, thực lực thì sẽ có chất bay bọn, có thể nhảy một cái trở thành có thể so với tiên nhị tồn tại. Điều này là bởi vì kim đan kỳ sinh mệnh bản chất đã phát sinh chuyển biến. Trên lý thuyết, chỉ cần thời gian tu luyện đủ dài, liền có thể gần như vô cùng vô tận năng lượng trừ bị, mãi đến tận lượng biến một cách tự nhiên chuyển hóa thành biến chất, mới có thể thử nghiệm kết anh. Nguyên nhân chính là như vậy, kim đan kỳ sức chiến đấu chiều ngang cực kỳ quyết đại. Nếu như nói mới vào kim đan bằng tiên nhị, như vậy kim đan đỉnh phong, liền chí ít là tiên tứ thánh nhân. Cho tới nguyên anh kỳ, cái kia chính là hàng tinh cấp trở lên tồn tại. Đổi đến giả thiên thế giới, có thể cùng tiên ngũ thánh nhân vương sánh vai. Có điều đến này một cấp bậc, giả thiên thế giới sức chiến đấu nhảy lên liền bắt đầu từ từ đuổi theo Lâm Vũ tu tiên hệ thống. Dựa theo Lâm Vũ thôi diễn, nguyên anh kỳ coi như tu luyện tới đỉnh phong, nhiều lắm cũng là chạm sứ một hồi mới vào tiên sáu đại thánh, hơn nữa còn đến là loại kia người qua đường diễn viên của chúng. Gặp gỡ Diệp Phàm loại này nhân vật chính cấp bậc đại thánh, vẫn là không có phần thắng chút nào. Đương nhiên, trở lên những này chỉ là hai cái hệ thống sức mạnh so sánh. Lâm Vũ cái này hệ thống sức mạnh người sáng tạo tự nhiên là luận ở ngoài cấp. Liên giống với hắn trước mắt năng lượng hạt nhân kim đan phân thân, tuy rằng vẫn chưa tới kim đan đỉnh phong, nhưng lại có thể phất tay trấn áp thánh nhân. Mới nhìn, chín cấm loại này thiên địa quy tắc thật giống tại trên người Lâm Vũ không tồn tại như thế. Nhưng kỳ thực không phải, bởi vì ở trên bản chất, Lâm Vũ cảnh giới là cùng ý nghĩ của bản thể móc nối, không hề được nhục thân hạn chế. Dù cho chỉ là một bộ kim đan phân thân, ở thiên địa trong mắt như cũng là vị cùng ngài nói, đừng nói vượt qua 9 cái cảnh giới, chính là 90 cảnh giới vậy cũng là dễ dàng. Chỉ số sức mạnh trung quy là có cực hạn. Chỉ nhìn một cách đơn thuần sức chiến đấu cùng lực phá hoại biểu hiện, kim đan phân thân tuyệt đối không thể là đại thánh đối thủ. Nhưng chỉ cần lại thêm vào Lâm Vũ ý nghĩ của bản thể, kết quả kia liền hoàn toàn khác nhau. Dù sao hắn ý nghĩ của bản thể cơ chế quá mạnh, đối phó vị cách thấp hơn nhiều hắn tồn tại có rất lớn đặc công bổ trợ. Dù cho là đại thánh cấp bậc nữ thi, ở hắn ý nghĩ của bản thể trước mặt, cũng chỉ có bị trấn áp phần. Chỉ là đại thánh dù sao cũng là siêu việt hàng tinh cấp tồn tại, mọi cử động ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa. Lâm Vũ lo lắng kinh động các nàng, sẽ dẫn đến mặt đất ngộ đạo mọi người bị liên lụy, vì vậy do dự một chút, tránh những này chí ít là thánh giả nữ thi. Ngay ở hắn dự định tiếp tục lặn xuống thời gian, quả cầu thủy tinh bên trong bộ kia thánh nhân nữ thi xuất hiện một chút phản ứng. Lâm Vũ chân mày cau lại, lấy ra quả cầu thủy tinh, nhìn phía cầu bên trong cô gái mặc áo trắng, chỉ thấy nàng nằm nhồi tinh bích, một đôi mắt như là có chút mờ mịt, lại có chút đau thương mà nhìn cái kia trôi nổi thánh thi. Là có ngươi khi còn sống người con sao? Sư tỷ, sư muội, vẫn là sư phụ. Lâm Vũ trong lòng khẽ nhúc nhích, chợt lắc đầu nói, trước kia cuộc vượn đã là mây khói, ngươi như nhưng có chấp niệm, chờ việc nơi này, ta có thể mang ngươi lại đến một chuyến. Cho tới hiện tại, vẫn là không nên làm điều thừa, hoành sinh ba chết. Nói xong, hắn vung tay lên, đem quả cầu thủy tinh thu hồi không gian chứa đồ. Sau đó, hắn tránh thánh thi, tiếp tục lặn xuống, rất nhanh liền tới đến tầng thứ 9. Nơi này nước chất càng thêm mát lạnh, chỉ nhìn một cách đơn thuần phẩm chất, chí ít có thể cùng Diệp Phàm trong tay thần tuyển sánh vai. Chỉ tiếc, tầng thứ 9 dưới đất trong hồ khắp nơi đầy dẫy một cỗ bàng bạc đại đế khí thế. Lâm Vũ vẹn vẹn là bước vào trong đó, kim đan phân thân liền có một loại sắp bị nghiền nát cảm giác. Không do dự, hắn lập tức thôi thúc kim đan, chuyển thành thuần túy năng lượng thể, rồi mới miễn cưỡng đỡ lấy cái kia cô khí thế. Nhưng tiếc nối là, lấy kim đan phân thân cường độ, nhiều lắm cũng liền đạt tới tình trạng này, nếu là tiếp tục lặn xuống, phòng trưng liền điều này có thể lượng thân thể cũng sẽ bị hồ nước này bên trong khí thế nghiền nát. Hết cách rồi, Lâm Vũ chỉ có thể tạm thời bỏ qua thân thể, chỉ muốn ý nghĩ của bản thể hướng phía dưới dò xét. Không lâu lắm, hắn ý nghĩ của bản thể liền lặn xuống nhất đáy, cũng ở một chỗ cùng dưới đất hồ ngăn cách ao nhỏ bên trong, nhìn thấy hai đạo lẫn nhau ngồi đối diện bóng người. Một người trong đó dung mạo tuyệt mỹ, tóc dài xõa bay, nghiêm nhiên là cái tuyệt thế mỹ nhân. Một người khác dáng người oai hùng, khí chất bất phàm, nhưng bên ngoài thân các nơi đều có máu tươi, cánh tay hiện ra xanh tím vẻ, trên da còn mọc ra không ít màu vàng lông dài, nhìn tới khiến người tê cả da đầu, sởn cả tóc gáy. Tây Hoàng Mẫu, còn có đại thành thánh thể. Nhìn này hai cốt nhưng có khí thế tỏa ra đế khu, Lâm Vũ không khỏi phát sinh than nhẹ. Nhưng than nhẹ qua đi, hắn liền thu hồi ý thức, vẫn chưa quay dày này đối với hợp táng phu thê. Vừa đến là cố này kim đan phân thân thực lực quá kém, khó có thể ở này tầng thứ 9 hồ nước kiên trì quá lâu. Thứ hai liền là bởi vì hắn biết hoang cổ kỷ nguyên sự tích, đối với hai vị này đã từng đối kháng hắc ám náo loạn đại đế, vẫn là rất tôn kính. Đương nhiên, tôn kính về tôn kính, cũng không trở ngại Lâm Vũ tiện tay nổ chút lông cừu. Ngược lại hắn đã nổ đi không ít giao trì đệ tử, cũng không kém điểm ấy hồ nước. Quá mức tính Diệp Phàm nợ một món nợ ân tình của bọn họ, tương lai tìm cơ hội còn chính là. Lâm Vũ một bên nghĩ như thế, một bên yên tâm thoải mái thu hút tầm thứ 9 cái kia có thể so với thần tuyển hồ nước. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đợi đến sau 5 tiếng, mặt đất trong bãi đá có khắc thiên nhật bia đá đột nhiên ánh sáng tỏa sáng. Lâm Vũ quay đầu nhìn tới, chỉ thấy đầy trời quang hoa ngút trời mà lên, một vầng mặt trời thoát ly vách đá, tăng đến không trung, như chân chính mặt trời chói chang như thế nhuộm đỏ toàn bộ bầu trời. Một giây sau, Cơ Tử Nguyệt trước tiên mở mắt ra, thần thái sáng láng đứng lên. Thấy cảnh này, Lâm Vũ nhíu mày nói, thành công. Đó là đương nhiên. Cơ Tử Nguyệt hai tay chống nạnh, xinh đẹp trên khuôn mặt toát ra một nụ cười đắc ý, mà ở nàng nhìn thấy bên cạnh vẫn cứ nhắm mắt ngồi xếp bằng Diệp Phàm, này một vệt nụ cười liền trở nên càng thêm sáng lạ. Cái gì mà Cơ Tử Nguyệt đắc ý nhìn Diệp Phàm, xem tới vẫn là bổn tiên tử ngộ tính càng cao hơn mà. Cao cái đầu ngươi. Lâm Vũ cách không cho nàng một cái bạo hạt rẻ, hơi có chút chỉ tiếc mài sắc không thành kim nói rằng, ngươi có biết hay không, đồng dạng tiên nhật dị tượng, Diệp Phàm từ lúc 2 canh giờ trước cũng đã phát động. A. Cơ Tử Nguyệt nguyên bản còn có chút oan ức, nghe được câu này, nhất thời mắt tròn váng, vội vã quay đầu nhìn về Diệp Phàm. Nếu hắn chỉ dùng nửa canh giờ liền lĩnh ngộ khắc đá, vậy tại sao hiện tại còn ngồi ở chỗ này? Lâm Vũ tức giận nói, ngươi nói xem. Cơ Tử Nguyệt nghe vậy mà ra, tiếp theo liền hồi tưởng lại mới cảm ngộ kinh văn. Đạo cung có ngũ đại thần tàng, đối ứng tâm, gan, thị, phổi, thận ngũ đại nội tạng, hợp xưng ngũ tạng, cũng xưng ngũ thần. Mà ở ngũ tạng bên trong, trái tim rất là trọng yếu, nó chính là thân thể chi thiên nhật, là ngũ tạng chỗ căn cơ. Nguyên nhân chính là như vậy, Tây Hoàng Mẫu lưu lại đạo cung mở ra phần, hoặc là nói tâm chi thần tàng kinh văn, mới sẽ hiện ra hóa thành một vầng mặt trời dấu ấn răng rớp. Nghĩ tới đây, Cơ Tử Nguyệt con ngươi thu nhỏ lại, như là nghĩ thông cái gì giống như, không nhịn được kinh hô, Diệp Phàm hắn ở thử nghiệm đột phá đạo cung. Chương 414, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Chương 414, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Lời còn chưa dứt, Diệp Phàm thể nội bỗng nhiên như sấm nổ rung động ầm ầm. Lâm Vũ lập tức quay đầu nhìn về Diệp Phàm, hai mắt tỏa ra ánh bạc, thấm nhuần Diệp Phàm tình huống trong cơ thể. Chỉ thấy hắn cái kia viên đỏ sẫm trái tim biến ảo thành đỏ rực thiên nhật răng rắc, ngũ đại thần tàng diễn hóa thành vũ khí, như năm đạo hàng dài giống như phóng lên trời, ở bên ngoài hình thành ngũ sắc thần xương khói quan giải thiên cảnh tượng kỳ dị. Thật bất phá. Cơ Tử Nguyệt ngơ ngác mà nhìn Diệp Phàm đỉnh đầu dị tượng. Không lâu lắm, Diệp Phàm bên ngoài thân ngũ khí thu lại, ngược lại mở mắt ra, ánh mắt lấp lánh, tinh thần thoải mái đứng lên. Không tồi không tồi. Lâm Vũ cười ha hả nói, rốt cục đột phá đến đạo cung. Diệp Phàm cảm khái nói, đúng đấy, bắt đầu từ bây giờ, ta cũng coi như là đạo cung cảnh tu sĩ. Cơ Tử Nguyệt phục hồi tinh thần lại, bĩu môi nói, có điều là đạo cung cảnh mà thôi, lập tức đông hoang thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu chí ít đều là tứ cực cảnh, ngươi bây giờ có điều mới vào đạo cung, cùng bọn họ so với, còn kém xa đây. Diệp Phàm có chút kinh ngạc nhìn nàng một chút, chợt xoay đầu lại, nghi hoặc mà hỏi, đại ca, nha đầu này ăn thuốc súng. Lâm Vũ thấy buồn cười, lắc đầu nói, không ngươi cảm ngộ nhanh, phòng trừng là có chút uống lên. Thì ra là như vậy. Diệp Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ, chợt có chút buồn cười mà nhìn Cơ Tử Nguyệt. Cái kia mang theo trêu đùa ánh mắt, nhìn ra Cơ Tử Nguyệt mặt đẹp ửng đỏ, khá là nổi nóng. Ngay ở nàng chột dạ xấu hổ, sắp sù lông thời điểm, bên cạnh Lâm Vũ đột nhiên lên tiếng nói, "Tốt, đừng nghịch, các ngươi bây giờ cảm ngộ vẹn vẹn là Tây Hoàng Kinh, tâm chi thần tàng phần, mà sau còn có gan tỳ phổi thận các loại tứ đại thần tàng. Cùng với ở đây liếc mắt đưa tình, không bằng thừa dịp linh vật hiệu quả vẫn còn, dành thời gian đem hết thệ kinh văn nắm tới tay." Ai liếc mắt đưa tình? Cơ Tử Nguyệt mặt đẹp ửng đỏ, thầm đủ trong lòng, nhưng ở bên ngoài, nàng vẫn là cái gì đều không dám nói, chỉ là rụt cổ một cái, liền đang hoảng chạy đi cảm ngộ cái khắc khắc đá. Thiên Nhật khắc đá là Tây Hoàng Kinh đạo cung quyền khởi đầu, trong đó không chỉ có tâm chi thần tàng phần, cũng có toàn bộ đạo cung quyền điểm chính. Nâng nó phúc, Diệp Phàm cảm ngộ cái khác thần tàng phần tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Ngăn ngắn sau một tiếng, hắn liền đem toàn bộ Tây Hoàng Kinh đạo cung quyền bỏ vào trong túi, thuận tiện còn nổ đi trong nguyên tắc không thể lĩnh ngộ tứ cực phần cùng hóa long phần. Cơ Tử Nguyệt từ lâu chuyển tu, trước đây cảm ngộ thiên nhật khắc đá, một là đối với Tây Hoàng Kinh có chút hứng thú, hai là xuất phát từ lòng hào thắng muốn cùng Diệp Phàm tỉ thí một chút. Bây giờ bị thua, nàng tự nhiên không còn tiếp tục cảm ngộ Tây Hoàng Kinh hứng thú, liền ngược lại đưa mắt tìm đến phía cái khắc khắc đá, lĩnh ngộ không ít đấu chiến bí pháp cùng giao chỉ bí thuật. Tô Hạo Minh các loại ba vị thành viên nhóm cũng là như vậy. Mục tiêu của bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền không phải Tây Hoàng Kinh, mà là những kia có thể dùng pháp lực sử dụng tới thủ đoạn, tỉ như Tây Hoàng Mẫu thôi diễn bí chưa đấu thời điểm sáng tạo đấu chiến bí pháp, có thể ở tu luyện thời điểm hấp thu ánh trăng bí thuật, cùng với một ít như là ôm núi ấn loại hình cường đại thần thông các loại. Nói chung, một phen cảm ngộ qua đi, hết thảy thành viên nhóm đều là một mặt đăm chiêu, hiển nhiên đều có thu hoạch không nhỏ. Nửa giờ sau, cổ ý nụ mới bầu trời. Cơ Tử Nguyệt cùng các thành viên nhóm đứng ở diện tinh hạm phía trên lầu các bên trong, nhìn phòng khách hai bên dáng ngọc yêu kiều, phản phất con rối hình người giống như tinh xảo điểm tĩnh hơn 10 vị cô gái mặc áo trắng, không khỏi đầy mặt trợn mắt ngất ngụm. Chờ phục hồi tinh thần lại, Diệp Phàm không nhịn được nói, "Đại ca, ngươi đây là đem giao chỉ nữ thi đều chuyển không?" Lâm Vũ lắc đầu nói, "Ta ngược lại thật ra nghĩ chuyển không, nhưng đáng tiếc, trở thành thi quỷ dù sao chỉ là số ít, càng nhiều vẫn là không hề linh chi tối ra cùng thể xác." Cơ Tử Nguyệt nuốt ngụm nước bọt, một đôi mắt đẹp bên trong toát ra một chút vẻ do dự. Dãy rủa chốc lát, nàng vẫn là cắn răng một cái, cẩn thận từng ly từng tí một nhắc nhở, "Tiền bối, các nàng có thể đều là thi thể a?" "Ta biết." Lâm Vũ đầu tiên là thuận miệng trả lời một câu, nhưng lời còn chưa nói hết, hắn liền phản ứng lại. "Tốt ngươi cái quỷ nha đầu." Lâm Vũ sạm mặt lại mà nhìn Cơ Tử Nguyệt nói, "Này mấy ngày đợi ngươi hiền lành, ngươi liền thuận cột trèo lên trên, hiện tại liền bản tọa cũng dám trêu chọc." "Ha ha." Cơ Tử Nguyệt hơi ngượng ngùng mà rụt cổ một cái, chợt nghiêm mặt nói, "Tiền bối hiểu lầm, Tử Nguyệt chỉ là nghĩ nhắc nhở ngài, này giao chỉ nữ thi khá là quỷ dị, mặc dù có lợi dụng khả năng, cũng phải cẩn thận vì đó a. Này tự nhiên là Cơ Tử Nguyệt lời nói thật lòng. Chỉ là ở Diệp Phàm cùng ba vị thành viên nhóm nghe tới, nhưng có loại không nói ra được hỉ cảm giác. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, đều không khỏi mặt lộ vẻ ý cười. Bọn họ nhưng là biết Lâm Vũ bản tôn có khó lường thái, đừng nói là mấy cố cao nhất thánh nhân thi thể, chính là đại đế cổ đại, ở Lâm Vũ sân nhà cũng không tạo nổi sóng gió gì. Lâm Vũ cũng có chút buồn cười. Có điều nhận ra được Cơ Tử Nguyệt trong giọng nói quan tâm, hắn vẫn là cười nói, yên tâm, bản tọa rõ ràng. Nói xong, hắn xoay đầu lại, nhìn Diệp Phàm cùng ba vị thành viên nhóm nói, ta dự định trước tiên đưa các nàng mang về đạo trường, xử lý một chút thân thể cùng linh trí lên vấn đề, chờ giải quyết vấn đề, quay trở lại lần nữa bắt vực. Diệp Phàm đám người nghe vậy mở ra, trợn mặt lộ vẻ kinh ngạc, như là không nghĩ tới Lâm Vũ nhanh như vậy liền phải rời đi. Bên cạnh Cơ Tử Nguyệt cũng sửng sốt một chút, chờ phục hồi tinh thần lại, nàng ánh mắt hơi ảm, hơi có chút không muốn nói rằng, ngài lại muốn rời khỏi sao? Chỉ là tạm thời rời đi mà thôi. Lâm Vũ cười nói, yên tâm, người ta trong lúc đó hứa hẹn như cũ hữu hiệu, chỉ cần ngươi có thể ở trong vòng 3 tháng trúc cơ, bản tọa vẫn là sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Cơ Tử Nguyệt thoáng thu thập tâm tình, chợt phân chấn lên, tràn đầy tự tin nói, ngài liền chờ coi đi. Lâm Vũ hơi cười, ánh mắt chuyển hướng Diệp Phàm cùng ba vị thành viên nhóm, bọn họ đều người mang gờ giúp chat, có thể bất cứ lúc nào câu thông, đúng là không có biểu hiện ra cái gì không muốn. Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, Diệp Phàm rất nhanh khôi phục trấn định, thậm chí còn cười nói, này mấy ngày có đại ca ở, tháng ngày trải qua quá bình tĩnh, trái lại nhường ta có chút không thích ứng. Như vậy cũng tốt, vừa bọn ta dự định độc thân đi một chuyến Tử Sơn, đem trước để sót cơ duyên lấy đi. Ba vị huynh trưởng, không bằng nhân cơ hội này, trước tiên chia nhau hành động làm sao? Tử Sơn sao? Tô Hạo Minh ba người đều biết chỗ này đối với Diệp Phàm trọng yếu bao nhiêu, liền dồn dập liếc mắt nhìn nhau, xác nhận nói, làm thật không cần chúng ta đồng hành sao? Diệp Phàm suy nghĩ một chút, lắc đầu cự tuyệt nói, Tử Sơn nguy cơ trùng trùng, nếu là có đại ca đi theo, tự nhiên không sao, nhưng nếu là chỉ có ngươi ta bốn người, vậy còn là không muốn ngày càng rắc rối. Rất rõ ràng, hắn lo lắng hồ điệp hiệu ứng sẽ gợi ra càng to lớn hơn nguy cơ. Cùng với nhường ba vị thành viên nhóm cùng hắn mạo hiểm, chẳng bằng theo nguyên tắc, một mình hành động, trái lại càng chắc chắn. Đương nhiên, thực sự không được, hắn cũng có gờ giúp trợ, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể dung người. Tô Hạo Minh ba người cũng rõ ràng hắn ý tứ, liền dồn dập gật đầu, đồng ý. Chỉ có Cơ Tử Nguyệt không rõ vì sao, không hiểu nổi Diệp Phàm tại sao cảm thấy một mình đi tới sẽ càng an toàn. Nàng trưng lớn một đôi đẹp đẽ con mắt, một hồi nhìn Diệp Phàm, một hồi nhìn ba vị sư minh, nín nửa ngày, này mới nghẹn ra một câu hơi chút oan ức lời nói, vậy ta đây. Nàng rất muốn theo Tô Hạo Minh ba người tu hành, mau chóng đạt đến trúc cơ, nhưng lại không nghĩ vì vậy mà cùng Diệp Phàm phân biệt, vì vậy tâm tình trở nên cực kỳ phức tạp cùng xoắn xuýt. Mọi người cũng đều nhìn ra nàng xoắn xuýt, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thời thêm suy tư sau, Lâm Vũ mở miệng hỏi, nếu là chia nhau hành động, các ngươi tính toán đến đâu rồi? Đó còn cần phải nói. Vân Diệp cười nói, nếu đến Bắc Cực, đương nhiên phải đến Thánh Thành nhìn một chút. Lâm Vũ gật gù, nhìn Cơ Tử Nguyệt nói, đã như vậy, ngươi liền theo bọn họ đi, Diệp Phàm chuyến này sẽ không quá lâu, tới điện thoại di động duyên sau, chung quy muốn đi Thánh Thành cùng các ngươi hợp lại. Hoang cổ thánh thể sở dĩ là phế thể, loại trừ thánh thể nguyên rủa ở ngoài, nguyên nhân chủ yếu nhất cần phải lượng lớn tài nguyên nuôi nấng. Ở trong nguyên tắc, Diệp Phàm chính là đạt được nguyên tiên thư, trở thành nguyên tiên sư sau, mới dựa vào nguyên thuật ở Thánh Thành các, mỗi cái thành phường lớn bên trong giải quyết vấn đề này. Đương nhiên, những chuyện này Cơ Tử Nguyệt tự nhiên là không rõ ràng. Có điều nàng đối với Lâm Vũ còn là phi thường tín nhiệm, dù cho Lâm Vũ vẫn chưa nói ra Diệp Phàm đi hướng về Thánh Thành nguyên nhân, nàng cũng không chút do dự mà lựa chọn tin tưởng. Thời thêm suy tư, Cơ Tử Nguyệt thở dài, quay đầu nhìn Diệp Phàm nói, Diệp sư đệ, ngươi có thể phải nhanh lên một chút đến Thánh Thành a. Diệp Phàm không nói gì nói, vậy thì sư đệ sao? Không phải đây. Cơ Tử Nguyệt nhíu mày nói, nhóc con. Diệp Phàm thấy buồn cười, chợt sẽ không tiếp tục cùng Cơ Tử Nguyệt tính toán, ngược lại tự tin nói, yên tâm đi, không ra một tháng thời gian, ta chắc chắn đi tới Thánh Thành, cũng chưa bị hợp lại. Trong nguyên tắc, hắn không biết nội dung vở kịch đều có thể thành công xông ra Tử Sơn. Bây giờ có tiên tri tiên giác gờ giúp trợ, há sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đang cùng Cơ Tử Nguyệt đám người chính thức phân biệt trước, Diệp Phàm đúng là nghĩ như vậy. Mãi đến tận phân biệt sau khi, hắn một mình cất bước ở bên mông Bắc vực bên trong, đột nhiên muộn màng nhận ra dừng bước lại, trong đầu nhảy ra một cái vô cùng trọng yếu vấn đề, Tử Sơn. Ở đâu tới? Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt chính là 3 ngày thời gian. Ở trong 3 ngày này, thế giới khác thành viên nhóm đều vẫn tính thuận lợi, chỉ có giả thiên thế giới Diệp Phàm đám người, chủ đánh một cái kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Đầu tiên là Diệp Phàm, cái tên này không tìm được Tử Sơn, chỉ có thể tạm thời dừng bước lại, cẩn thận nghiên cứu một hồi nguyên tắc nội dung vở kịch. Kết quả phát hiện, thần lao tặc căn bản không có viết ra Tử Sơn vị trí cụ thể. Duy nhất đáng tin chút manh mối chính là Diêu Quang Thánh Địa dành nghĩa nơi nào đó mỏ nguyên. Dựa theo nội dung vở kịch, hắn là rời đi tòa kia mỏ nguyên sau, lấy đạo cung tu vi đổi khoảng chừng hơn 20 thiên con đường, này mới trùng hợp đi tới Tử Sơn bên cạnh sơn thôn nhỏ. Khoảng cách Diêu Quang Thánh Địa nơi nào đó mỏ nguyên ước chừng hơn 20 thiên lộ trình. Manh mối này không thể nói là chính xác cực kỳ đi, chí ít cũng có thể nói là không rõ ràng đến cực điểm. Diệp Phàm sạm mặt lại, nhưng lại không có biện pháp chút nào. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể một bên ở trong lòng mắng to lao tặc, một bên hỏi thăm Diêu Quang Thánh Địa dành nghĩa các nơi mỏ nguyên, chuẩn bị ở phụ cận thử vận may, nhìn có thể hay không tìm tới Tử Sơn. Cùng lúc đó, một bên khác Cơ Tử Nguyệt cùng ba vị thành viên nhóm cũng không thể như kế hoạch bên trong như vậy thuận lợi đến Thánh Thành. Bởi vì điều khiển diệt tinh hạm chạy tới Thánh Thành trên đường, bọn họ đi ngang qua một chỗ tên là Khúc Châu Ốc Đảo. Mà ở chỗ này Ốc Đảo, bọn họ càng ngoài ý muốn gặp phải một vị người quen cũ, cũng chính là lúc trước từng truy sát qua Cơ Tử Nguyệt, cũng bị Tiêm Tinh Pháo cả kinh nhượng bộ lui binh Khổng Tước Vương. Bắc vực Khúc Châu, A Sát Hỉ, mặt trời mới mọc, ngoài thành, một chỗ yên tĩnh an lành ra mà mù ra. Nơi đây nhìn như bình thường, kỳ thực là Bắc vực 13 đại khấu cứ điểm. Mà 13 đại khấu trung bị liệt thứ 4 cường giả, chính là bị tôn xưng vì là Thanh Giao Vương yêu tộc đại năng. Đều là cường giả yêu tộc, Khổng Tước Vương cùng Thanh Giao Vương giao tình tâm đầu ý hợp, bởi vậy cùng 13 đại khấu bên trong cái khác đại khấu, Giặc Cước, cũng đều duy trì tốt đẹp quan hệ. Lần này hắn sở dĩ xuất hiện ở này tòa sơn thôn nhỏ, chính là được một vị khác đại khấu, Giặc Cước, mời đến đây cứ điểm làm khách. Kết quả hắn vị khách nhân này mới vừa mới ngồi xuống, trên sơn thôn không liền có một cỗ cực kỳ bí mật khí tức đi ngang qua. Khổng Tước Vương cùng cái kia đại khấu, Giặc Cước, đều khó chịu có người từ đỉnh đầu của mình đi ngang qua, liền theo bản năng phóng ra khí tức, thử dọa lui giữa bầu trời cái kia không biết sống chết tiểu bối. Nhưng ai từng nghĩ, bọn họ vừa mới phóng ra tự thân khí tức, liền dễ dàng vặn vẹo cái kia đạo khí tức mặt ngoài quang ảnh khiến cho hiện lộ ra ẩn dấu trong đó khổng lồ thân hình. Đó là Thiên Cung Tiên Thuyền. Nhìn lên bầu trời bên trong che kín bầu trời quái vật khổng lồ, Khổng Tước Vương bên người người đàn ông trung niên không khỏi trợn to hai mắt, một mặt kinh ngạc bật thốt lên. Bên cạnh Khổng Tước Vương từ kinh ngạc bên trong thức tỉnh, cao mày xoay đầu lại nói, ngươi cũng đã từng nghe nói Thiên Cung. Đó là đương nhiên. Hình dạng ước chừng hơn 30 tuổi người trung niên cười lớn một tiếng, nhìn Khổng Tước Vương cười dài mà nói, Đông Hoang tuy lớn, nhưng đỉnh tiêm thế lực cũng chính là những kia, hiện nay đột nhiên bước lên một cái chưa từng nghe nói Thiên Cung, Khương Mộ tự nhiên sẽ giúp đỡ quan tâm. Họ Khương người trung niên lời nói này, tuy rằng không có nói tới Khổng Tước Vương cùng Thiên Cung gấp mắc, nhưng lời nói trong ngoài đều để lộ ra hắn đã biết việc này ý tứ. Khổng Tước Vương không phải kẻ ngu dốt, tự nhiên nghe ra này nghĩa bóng, liền hắn sầm mặt lại, hiển nhiên đối với này cảm thấy bất mãn cùng lúng túng. Nhưng cái kia họ Khương người trung niên tựa hồ cũng không để ý Khổng Tước Vương phản ứng, hắn ngựa khí dừng một chút sau, liền ngẩng đầu lên, rất hứng thú nhìn lên bầu trời nói, chỉ là Khương Mỗ làm sao cũng không nghĩ tới, này điều quá giang lòng, dĩ nhiên cũng tới Bắc vực. Lời còn chưa dứt, tiên thuyền bên trên liền có ba đạo bóng người quen thuộc hiện lên. Nói thật, đối với Diệt Tinh Hạm đột nhiên bị tập kích một chuyện, vừa giúp chặt ba vị thành viên nhóm đều là tương đương phẫn nộ. Đặc biệt là Hà Cảnh Phong, hắn bị điên tĩnh chạy đi, cố ý thêm trang quang học nhiều màu sắc trang bị, kết quả đồ chơi này không ở Diệt Tinh Hạm lồng năng lượng bảo vệ phạm vi bên trong, này mới bị đại năng khí thế đụng vào tức nát. Phạm vi lớn như thế quang học nhiều màu sắc trang bị, giá cả tự nhiên không ít, cũng không trách Hà Cảnh Phong vẫn nộ đau lòng. Nhưng làm bọn họ nộ mà hiện thân, vẻ mặt lạnh lẽo ném xuống ánh mắt thời điểm, nhưng ở cái kia yên tĩnh an lành sơn thôn nhỏ bên trong, nhìn thấy một tấm cực kỳ nhìn quen mắt thanh tú mặt. Nhìn sắc mặt kia âm trời quang biến ảo thiếu niên, Tô Hạo Minh ba người đều là sửng sợ. Chờ phục hồi tinh thần lại, ba vị thành viên nhóm hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều trở nên cực kỳ quái dị. Ta tưởng là ai? Tô Hạo Minh cười lạnh nói, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Khổng Tước Vương a. Bên cạnh Hà Cảnh Phong tiến lên một bước, nhìn Khổng Tước Vương cắn răng nghiến lợi nói, tốt ngươi cái Khổng Tước Vương, chúng ta bay ở trên trời đến cố gắng, vì sao đột nhiên đối với chúng ta ra tay? Chẳng lẽ là chữa khỏi thương thế, liền muốn vì là khi đó chật vật tìm về bãi? Nghe được giữa bầu trời truyền đến quát chói hai âm thanh, họ Khương trung niên sắc mặt trở nên hơi quái dị. Bên cạnh Khổng Tước Vương nhưng là khỏe miệng co giật, trong lòng hiện ra một cố khó có thể dùng lời diễn tả được phiền một tình. Hắn sở dĩ chạy đến Bắc vực, vừa đến là nghĩ tạm lánh cơ gia cùng Diêu Quang Thánh địa phong mang, trước đem thương thế dưỡng cho tốt, thứ hai cũng là muốn thực hiện hứa hẹn, tránh cái kia thần bí khó lường tiên cung. Nói thật, đối với quyết định này, Khổng Tước Vương vừa bắt đầu là tương đương vui mừng. Bởi vì ngay ở hắn đến Bắc vực không lâu sau đó, Nam vực liền truyền đến một cái tin tức kinh người, nói là loại trừ cái kia ba vị điều động tiên truyền đệ tử trẻ tuổi ở ngoài, tiên cung cũng không biết từ nơi nào bước lên một cái hư hư thực thực thánh nhân lão quái vật. Người lao quái kia vật vừa mới như thế, liền ra tay để ép Diêu Quang Thánh chủ, cũng bởi vì coi trọng cơ gia Thiên Kim Cơ Tử Nguyệt, đem thu vào tiền cung bên trong, dẫn tới cơ gia Thánh chủ mọi cách lấy lòng. Có như vậy một tôn đại thần ở, Khổng Tước Vương tránh né mũi nhọn cử động cũng là không như vậy đột ngột. Ai có thể từng nghĩ, hắn ý niệm này vừa mới hiểu rõ không lâu, liền ở này thâm sơn cùng cốc địa phương lại lần nữa cùng tiên cung gặp gỡ. Hơn nữa chết tử tế không chết, vẫn là hắn động thủ trước, đánh tan tiên thuyền mặt ngoài ngụy trang. Ngược lại là tiên cung đệ tử làm việc khiêm tốn, thậm chí vì không kinh động phàm nhân, cố ý biến mất tiên thân truyền hình, tiên lặng ở trên bầu trời chạy đi. Chuyện này bất kể như thế nào tính, đều là Khổng Tước Vương đối lý. Hắn cũng không thể quái thủ đoạn của đối phương quá mức yếu đuối, khí thế đột vào, liền hiện ra nguyên hình đi. Khổng Tước Vương sắc mặt biến đổi một trận, rốt cục vẫn là cắn răng, từ trong hàm răng bỏ ra một câu, việc này thật là bản vương không đúng dựa theo ước định, bản vương này liền nhượng bộ lui binh, tuyệt không cùng ngươi tiên cung đối nghịch. Nói xong, hắn qua loa chắc tay, liền dự định phẩy tay áo bỏ đi. Đứng lại, Hà Cảnh Phong gọi ở Khổng Tước Vương, cười lạnh nói, xin lỗi nếu là hữu dụng, còn muốn lớn hơn đế làm cái gì? Khổng Tước Vương mặt lộ vẻ vẻ giận, lúc này dừng bước lại, lạnh lùng nói, ngươi muốn làm sao? Hà Cảnh Phong đau lòng ngắm nhìn bị đại năng khí thế phá hủy quang học nhiều màu sắc trang bị, chợt không chút do dự mà nói, đó còn cần phải nói. Đền tiền. Chương 415, 13 đại khấu chương 415, 13 đại khấu đền tiền. Khổng Tước Vương mặt lộ vẻ kinh ngạc, như là không nghĩ tới sẽ nghe được như vậy trả lời. Hà Cảnh Phong bất mãn nói, không phải đây. Tiên trên thuyền ẩn nấp đạo văn bị ngươi phá hủy, ta như nghĩ một lần nữa bố trí, ít nhất phải tiêu tốn mấy ngàn cân nguyên. Như vậy đi, ta cũng không cần nhiều, ngươi bồi ta 2000 cân nguyên, ta liền không lại tính toán việc này, nếu không thì. Hà Cảnh Phong lạnh lùng nói, Hà Mộ Tuyệt cùng ngươi không xong, nhất định phải nhờ ngươi lại nếm thử Tiêm Tinh Pháo mùi vị. Nói ra câu nói này thời điểm, Hà Cảnh Phong khí thế vẫn là có đủ. Nhưng chẳng biết vì sao, phía dưới phản ứng của hai người nhưng có chút kỳ quái. 2000 cân nguyên. Khổng Tước Vương khó có thể tin trận to hai mắt. Trung niên nhân bên cạnh nhưng là sắc mặt quái dị, một bộ muốn cười lại thật không tiện cười dáng dấp. Chờ phục hồi tinh thần lại sau, Khổng Tước Vương chấn động toàn thân, đột nhiên dâng lên một cỗ khí thế cực kỳ khủng bố, một khuôn mặt thành tú nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Hà Cảnh Phong nói, liền vì 2000 cân nguyên. Người cái kia tiêm tinh pháo vừa mở, tiêu hao năng lượng đâu chỉ triệu cân nguyên. Vì 2000 cân nguyên dồn ép không tha, tiểu bối, ngươi là ở nhục nhã bản vương sao? Lời còn chưa dứt, trung niên nhân bên cạnh thổi phù một tiếng, rốt cục không nhịn được ôm cái bụng, thần thái cực kỳ lộ liễu cười to lên. Ha ha, Khổng Tước Vương. Ha ha, ngươi cũng có ngày hôm nay. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Người trung niên cười đến nước mắt đều nhanh chảy ra. Bên cạnh Khổng Tước Vương sầm mặt lại, toàn thân khí thế bỗng nhiên nhất chuyển, khóa chặt cái kia cười ha ha người trung niên. Khương Nghĩa, ngươi cũng muốn nhục nhã bản vương. Lời vừa nói ra, người trung niên thân phận cũng là không cần nói cũng biết, chính là 13 đại khấu bên trong đứng hàng thứ 9 Khương gia kẻ phản bội. Hắn vốn là hoang cổ Khương gia thiên tài, nhân đại ca Khương chết rời nhà trốn đi, vì vậy cùng gia chủ nhất mạch không hợp, liền ở đây sự tỉnh sau khi giận dữ rời đi Khương gia, trở thành Bắc vực 13 khấu bên trong thứ 9 đại khấu, giặc cướp. Nói riêng về thực lực, Khương Nghĩa khẳng định không phải là đối thủ của Khổng Tước Vương. Nhưng người này có can đảm phản lại Khương gia, lại cùng 13 đại khấu kết bái mà nói, tất nhiên là không sợ phản địch người. Dù cho đối mặt Khổng Tước Vương khí thế như thế, hắn cũng không có một chút nào sợ hãi. Có điều, việc này dù sao cũng là hắn đối lý, chờ cười đủ sau khi, Khương Nghĩa vẫn chưa đối chọi gay gắt, trái lại biến mất khỏe mắt nước mắt, ý cười dịu dàng mà nhìn Khổng Tước Vương nói, "Khổng Tước Minh, muốn ta nói, ngươi vẫn là quá mẫn cảm." Cái kia tiên cung tiểu hữu ngôn từ chân thành, nghiến răng nghiến lợi cùng thịt đau chi ý, đều không kém ngươi, nghĩ đến nên thật chỉ là trong lòng thương những kia ẩn nấp đạo văn. Như hắn như vậy tính tình quái lạ người, thương mộ những năm gần đây nhìn nhiều lắm rồi. Chỉ là 2000 cân nguyên mà thôi, ngươi như không muốn cùng tiên cung xung đột, bồi hắn chính là. Khổng Tước Vương khẽ miệng co giật, sắc mặt có chút không dễ nhìn nhìn phía Hà Cảnh Phong. Thật chứ? Phí lời. Hà Cảnh Phong lườm một cái nói, chúng ta mục tiêu của chuyến này chính là Bắc vực Thánh Thành, nếu không ngươi đột nhiên ra tay, phá hủy ta thật vất vả khắc họa đạo văn, chúng ta lại sao lại ở đây dừng lại. Nghe được câu này, Khổng Tước Vương sắc mặt hơi hoãn, tựa hồ xác nhận Hà Cảnh Phong thật chỉ là muốn điểm bồi thường, cũng không có tận lực đục nhã hắn dự định. Nhưng dù vậy, đối với bị tiên cung tiểu bối nói bắt chẹt, hơn nữa còn bèn bèn là 2000 cân nguyên chuyện này, Khổng Tước Vương trong lòng nhưng có chút xấu hổ cùng phiền muộn. Tốt ở chỗ này chỉ là 13 đại khấu một cái cực kỳ bí ẩn cỡ nhỏ cứ điểm. Trong thôn dân hộ đều là không biết chuyện phàm nhân, không nghe được bọn họ vượt qua vạn mét truyền âm. Chỉ có Khương Nghĩa, thực lực không tầm thường, lại là cái miệng rộng, trước tiên cần phải nghĩ biện pháp giải quyết hắn mới là. Nghĩ tới đây, Khổng Tước Vương trong lòng khẽ nhúc đích, lúc này không tình cảm chút nào nói rằng, đã như vậy, bản vương thì sẽ bồi thường, chỉ là này 2000 cân nguyên, bản vương nhiều nhất chỉ ra một nửa. Một nửa? Hà Cảnh Phong cùng các thành viên nhóm nghe vậy mà ra. Chờ phục hồi tinh thần lại, Tô Hạ Minh bất mãn nói, ta nói Khổng Tước Vương, ngươi tốt xấu cũng là yêu tộc đại năng, này giảm giá chém một nửa, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra khỏi miệng. Một mã quy một mã. Khổng Tước Vương lắc đầu nói, nếu các ngươi muốn tùy việc mà xét, bản vương tự nhiên không thể hòa cái này uổng tiền. Nói, hắn xoay đầu lại, liếc bên cạnh còn ở xem việc vui Khương Nghĩa, lạnh nhạt nói, đừng quên, mới phóng ra khí tức cũng không chỉ một mình ta. Phá hủy ẩn nấp đạo văn một chuyện, hắn cũng có phần. Khương Nghĩa nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Chờ phản ứng lại, hắn cau mày suy tư một hồi, chợt buồn phiền nói, còn giống như thực sự là. Được thôi. Khương Nghĩa đúng là không có Khổng Tước Vương như vậy cái giá, lúc này thái độ rộng thoáng nói rằng, 2000 cân nguyên, ta cùng Khổng Tước Minh cắt, mỗi cái ra một nửa, như vậy khả năng chấm dứt việc này. Đó là tự nhiên. Hà Cảnh Phong nghiêm túc chút đầu nói. Khổng Tước Vương cùng Khương Nghĩa liếc mắt nhìn nhau, từng người vung lên tay áo bảo, đem 1000 cân nguyên đưa lên tiên thuyền. Hà Cảnh Phong kiểm kê qua đi, không khỏi lộ ra nụ cười thỏa mãn, hắn ngoài ngạch thêm trang quang học nhiều màu sắc chỉ là số lượng quá nhiều, nói riêng về giá trị khẳng định không sánh được 2000 cân nguyên. Cẩn thận tính toán, hắn chí ít nhiều muốn 1.500 cân nguyên. Đương nhiên, nếu như hắn lại tham lam một điểm, hoàn toàn có thể dở công phu sư tử ngoạn, yêu cầu vạn cân thậm chí 10 vạn cân nguyên. Nhưng hắn không phải là người như thế, sở dĩ hô lên 2000 cân con số, cũng là trải qua cẩn thận cân nhắc, lấy kỹ thuật kém vì là lợi nhuận tính ra giá trị. Nói cách khác, chính là hắn đem những này quang học nhiều màu sắc trang bị bán cho này giới thổ dân ra bán. Chiếu như thế tính, Hà Cảnh Phong còn rất thực sự, ngược lại cũng xác thực không có dọa dẫm bắt chẹt. Như vậy, liền coi như là thanh toán xong đi. Khổng Tước Vương sắc mặt còn có chút không dễ nhìn, cách không truyền âm nói, sau đó là bản vương tuân thủ hứa hẹn. Nhượng bộ lui binh, vẫn là các ngươi mau chóng rời đi, người ta mắt không thấy tâm không phiền. Đừng có gấp. Hà Cảnh Phong lắc lắc đầu, chợt vẫy tay gọi lại gió mạnh, đem những kia tổn hại quang học nhiều màu sắc trang bị tất cả cuốn lên, đưa đến phía dưới Khổng Tước Vương cùng Khương Nghĩa bên người. Liền, từng kiện tổn hại kim loại trang bị từ trên trời giáng xuống, ở tòa này phòng nhỏ trước chồng chất thành núi. Khương Nghĩa cùng Khổng Tước Vương nhìn những này xem không hiểu kỳ quái kim loại, không khỏi hai mặt nhìn nhau, đầy mặt quái lạ. Ngươi có ý gì? Khổng Tước Vương nhíu chặt lông mày hỏi. Hà Cảnh Phong nghiêm túc nói, thứ không dám giấu giếm tại hạ bãi vào tiền cung trước. Chính là thương nhân xuất thân, thờ phụng đồng giá trao đổi, 2000 cân nguyên vốn là những này ẩn nấp chi dụng cụ giá cả. Hai người ngươi ta bồi thường, cho ta mặt mũi, ta tự nhiên cũng muốn ông mất cân giỏ bà thỏ chai rượu. Ý tứ những này tổn hại ẩn nấp chi dụng cụ, coi như là 2000 cân nguyên mua hàng hóa. Khổng Tước Vương từ kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại, khỏe mắt bắp thịt không khỏi hơi co giật. Bên cạnh Khương Nghĩa nhưng là sáng mắt lên, rất hứng thú mà nhìn tiên trên thuyền ba người. Tiên cung bên trong đều là người giống như ngươi sao?
Đương nhiên không phải.
Hà Cảnh Phong lắc đầu nói, ta tiên cung chú ý một cái tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, chưa bao giờ dùng môn phong giảng buộc đệ tử, vì vậy môn hạ đệ tử thiên kỳ bách quái, có thế nào mê đều chẳng có gì lạ.
Thú vị.
Khương Nghĩa chắc chắn nói, thật sự có ý tứ.
Cùng lúc đó, Tô Hạo Minh đám người đã không dự định tiếp tục ở chỗ này dừng lại, thuận miệng cáo từ qua đi, liền muốn điều khiển Diệt Tinh Hạm tiếp tục chạy tới Thánh Thành.
Chấm đã.
Đang lúc này, Khương Nghĩa đột nhiên mở miệng, gọi ở mọi người.
Chờ Tô Hạo Minh đám người kinh ngạc quăng tới ánh mắt, hắn mới cười mỉm hỏi, sớm nghe tiên cung có vị tiền bối xuất thế, không biết hôm nay có thể ở này tiên thuyền bên trên.
Ba vị thành viên nhóm liếc mắt nhìn nhau, Hà Cảnh Phong không tỏ rõ ý kiến nói, ở thì lại làm sao, không ở thì lại làm sao.
Vậy thì là không ở.
Khương Nghĩa trong lòng có chút thất vọng.
Nhưng không quan hệ, hắn chỉ là đối với tiên cung khá có hứng thú, người lão quái kia vật đang cùng không ở, đúng là không trọng yếu như vậy.
Nghĩ tới đây, Khương Nghĩa cười nói, thánh thành cách này có tới mấy chục vạn dặm xa, chư vị chính là có tiên thuyền ở tay, sợ cũng phải hao phí hơn tháng thời gian mới có thể đến.
Đã như vậy, không ngại hơi làm ngừng lại.
Chúng ta địa bàn bên trong cũng có vực môn, có thể vượt qua hư không, thẳng tới thánh thành.
Nha.
Tô Hạo Minh đám người nghe vậy đều là sáng mắt lên.
Diệt Tinh Hạm bản thân liền có nhảy qua không gian năng lực, chỉ là phía thế giới này có quy tắc ràng buộc, nếu như không có chuẩn xác tọa độ, có thể sẽ sai một ly đi 1000 dặm.
Nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ mới sẽ chọn tầm thường nhất chạy đi phương thức.
Nhưng nếu là 13 đại khấu đồng ý cho mượn vực môn, vậy sẽ phải khác nói.
Ngươi nghĩ mời bọn hắn đi các ngươi địa bàn làm khách?
Khổng Tước Vương nhíu mày, nhỏ giọng hỏi.
Khương Nghĩa cười nói, có gì không thể.
Khổng Tước Vương mặt lộ vẻ do dự, cắn răng một cái, hơi có chút không muốn mở miệng truyền âm nói, ta cùng tiền cung có ước hẹn trước, phàm gặp tiên cung người, làm nhượng bộ lui binh.
Là ngươi muốn nhượng bộ lui binh, ta có thể không cần.
Khương Nghĩa không để ý chút nào nói rằng, lại nói, ta xem này tiền cung cũng không đem ngươi cái kia hứa hẹn coi là chuyện to tát, đúng là Khổng Tước Vinh ngươi vẫn tính toán chi ly, canh cánh trong lòng, thực sự là làm mất thân phận a.
Khổng Tước Vương khỏe miệng co giật, không có gì để nói.
Khương Nghĩa nhưng như là đến sức lực, tiếp tục nói, tiên cung tuy làm việc bá đạo, nhưng từ khi xuất thế tới nay, chưa bao giờ làm ác, càng không có bóc lột qua tầng dưới chót tu sĩ, ngược lại là những kia thế gia thánh địa, bị bọn họ mạnh mẽ áp chế một phen nguyệt khí.
Loại này hướng về cường giả múa đao phong cách hành sự, rất hợp Khương Mỗ tính khí.
Bây giờ đã có cơ hội, đương nhiên phải kết giao một phen.
Khổng Tước Vương không tỏ rõ ý kiến nói, kết giao mấy cái cao nhất hóa long tiểu bối.
Tiểu bối thì lại làm sao?
Khương Nghĩa bĩu môi nói, chỉ cần hắn tính tình hợp ta ý, chính là phàm nhân, Khương Mỗ cũng đồng ý kết giao.
Lời đều nói đến đây mức, Khổng Tước Vương cũng không nói ra được cái gì phản đối.
Hắn dù sao chỉ là 13 đại khấu khách nhân, có thể nâng kiến nghị, nhưng không thể thế Khương Nghĩa làm quyết định.
Cùng lúc đó, Diệt Tinh Hạm lên ba vị thành viên nhóm trong bóng tối thương nghị một phen, nhất trí cho rằng có thể tiếp thu Khương Nghĩa mời.
Nếu như là Lâm Vũ giáng lâm trước, bọn họ khẳng định sẽ không làm như thế, dù sao thực lực bọn hắn không đủ, một khi rời đi thuyền, liền mất đi cùng thánh chủ cấp nhân vật chống đỡ được năng lực.
Nhưng ở Lâm Vũ giáng lâm sau khi, tiên cung tên liền dĩ nhiên truyền bá ra.
Đông đảo thế lực lớn đều biết bọn họ sau lưng còn đứng một vị trí ít thánh nhân cường giả thời thượng cổ, chỉ cần đầu óc không đánh, chắc chắn sẽ không dễ dàng ra tay với bọn họ.
Đương nhiên, coi như ra tay cũng không quan hệ. Ba vị thành viên nhóm trên người đều có ngọc bội, một khi gặp phải khó có thể ứng đối nguy hiểm, liền có thể triển khai đại triệu hoán thuật, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu mà đem Lâm Vũ lại dung lại đây.
Chương 416, không đánh nhau thì không quen biết chương 416, không đánh nhau thì không quen biết cân nhắc đến trở lên các loại, ba vị thành viên nhóm làm ra quyết định, đáp ứng rồi Khương Nghĩa mời.
Liền, làm cơ tử nguyện kết thúc hôm nay tu luyện, từ gác xếp trong khuê phòng đi ra thời điểm, nhìn thấy chính là Tô Hạo Minh ba người cùng Khương Nghĩa kề vai sát cánh, cười to đối ẩm, cùng với Khổng Tước Vương ngồi một mình bên dưới, mặt không hề cảm xúc cảnh tượng.
Tình huống gì?
Cơ tử Nguyệt một mặt ngây ngốc nhìn lầu các bên trong khó có thể lý giải được cảnh tượng, nghĩ thầm nàng làm sao nhắm mắt lại vừa mở, tiên trên thuyền liền đột nhiên nhiều cái Khổng Tước Vương.
Chẳng lẽ
là các sư minh nhắc tới cái gọi là tâm ma?
Cơ tử Nguyệt trong lòng phạm lên nói thầm, không nhịn được hoài nghi mình đúng hay không còn không từ tu luyện bên trong thức tỉnh.
Đang lúc này, Tô Hạo Minh nhìn thấy Cơ tử Nguyệt, lúc này sáng mắt lên, nhiệt tình chào mời nói, sư muội, bên này, mau tới đây.
Cơ tử Nguyệt phục hồi tinh thần lại, lúc này về phía sau nhảy một cái, bày ra chiến đấu tư thế, đầy mặt cảnh giác nói, thái, đột cái kia tâm ma. Đừng nghĩ đầu độc bổn tiên tử, bổn tiên tử đã triệt để nhìn tấu này hảo cảnh, đừng nói là biến ảo thành ta cái kia ba vị tiện nghi sư minh, chính là đổi thành tiền bối cùng Mao Hải, cũng đừng nghĩ thực hiện được.
Tô Hạo Minh khỏe miệng kéo một cái, sạm mặt lại nói, cái gì tâm ma, này đều cái nào cùng cái nào a?
Học còn rất giống.
Cơ tử Nguyệt hừ nhẹ một tiếng nói, nhưng không quan hệ, bổn tiên tử đã phát hiện ngươi trí mạng cái hở, đó chính là hắn.
Lời còn chưa dứt, nàng bung tay nhỏ lên, chỉ về biên giới nơi Khổng Tước Vương.
Khổng Tước Vương sắc mặt đen, ánh mắt có chút bất thiện nhìn Cơ tử Nguyệt.
Cơ tử Nguyệt thì lại không để ý chút nào, tiếp tục chỉ vào hắn hừ một tiếng nói, nếu không ảo cảnh, hắn lại sao lại ở đây?
Tô Hạo Minh đám người hai mặt nhìn nhau, càng lại ý cười dịu dàng gật đầu nói, có đạo lý.
Khổng Tước Vương cũng không nói lời nào, hừ một tiếng sau, liền phóng ra tự thân khí thế, lấy chân thực không giả đại năng cảnh giới, hướng về Cơ tử Nguyệt chứng minh chính mình chân thực.
Cơ tử Nguyệt kinh hãi đến biến sắc, khí thế kia, lại có thể như vậy giống nhau.
Tức. Vân Diệp tức giận nói, Đường Lịch, mau mau lại đây, vi huynh giới thiệu cho ngươi một hồi, vị này chính là Khương Minh, 13 đại khấu bên trong đứng hàng thứ 9.
Cái gì?
Cơ tử Nguyệt kinh ngạc nói, hắn chính là Khương Nghĩa.
Không sai.
Khương Nghĩa trên dưới đánh giá Cơ tử Nguyệt một chút,
cười ha hả nói, ngươi nha đầu này nhí nha nhí nhảnh, đúng là cùng ta đã thấy những kia thánh nữ khá là không giống.
Không tồi không tồi, như vậy tính nết, rất hợp ý ta.
Nói, hắn xoay đầu lại, nhìn Khổng Tước Vương cười nói, tốt như vậy nha đầu, Khổng Tước Minh ngươi cũng hạ thủ được.
Khổng Tước Vương sắc mặt lại là một đen, chợt lạnh nhạt nói, lúc trước ta cùng nha đầu này lập trường không giống, tự nhiên làm theo điều mình cho là đúng, ở giữa các loại cũng không phân đúng sai.
Huống chi, nha đầu này lúc trước có điều đạo cùng, bản vương nếu thật muốn giết nàng, nàng lại há có thể đào tẩu.
Khương Nghĩa suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cũng là.
Bên cạnh mới vừa đi tới Cơ Tử Nguyệt thân thể mềm mại cứng đờ, đội vã trốn đến Tô Hạo Minh phía sau, cẩn thận từng ly từng tí một mà nhìn Khổng Tước Vương, vì lẽ đó,
hắn là thật.
Phí lời. Tô Hạo Minh tức giận trả lời một câu. Hắn mới không tin Cơ Tử Nguyệt thật sự cho rằng hết thảy trước mắt đều là ảo cảnh, sở dĩ biểu hiện như vậy nhí nha nhí nhảnh, không phải là muốn dùng phương thức này hóa giải mình cùng Khổng Tước Vương gặp lại lúng túng thôi.
Có điều nếu đều diễn đến nơi này, ba vị thành viên nhóm cũng không có chọc thủng Cơ Tử Nguyệt.
Cơ Tử Nguyệt giả bộ kinh ngạc nhìn Khổng Tước Vương một chút, chợt nuốt ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói, "Sư huynh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"
"A, vậy thì có chút nói rất dài dòng."
Hắn tổ chức một hồi ngôn ngữ, thấp giọng nói, đơn giản tới nói, chính là đột nhiên ngẫu nhiên gặp, không đánh nhau thì không quen biết, Khương Minh đối với chúng ta cùng Tiên Cung cảm thấy rất hứng thú, liền thịnh tình mời chúng ta đi 13 đại khấu địa bàn làm khách.
Cơ Tử Nguyệt trận to hai mắt, khó mà tin nổi nói, các người đáp ứng rồi.
Tô Hạo Minh nhún vai nói, tại sao lại không chứ?
Cơ Tử Nguyệt lần này là thật sự có chút hoảng rồi, không nhịn được truyền âm nói, nhưng là tiền bối không ở a.
Các ngươi như thế dễ dàng liền đem bọn họ mời đến trên thuyền, liền không sợ bọn họ đột nhiên ra tay, bất lợi cho chúng ta sao?
Cơ Tử Nguyệt trước mắt cảnh giới thấp kém, nàng truyền âm, tự nhiên không gạt được Khương Nghĩa cùng Khổng Tước Vương.
Hai người trong lòng khẽ nhúc đích, trên mặt thì lại bất động thanh sắc, chỉ là dùng dư quang liếc mắt Tô Hạo Minh.
Chỉ thấy Tô Hạo Minh cùng hai vị khác thành viên nhóm bèn nhìn nhỏ cười, càng không có truyền âm hồi phục, ngược lại nhặt mở miệng cười nói, như bọn họ hai vị thật có ý đó, ở đến Mây Trạch Châu trước, đều có thể ra tay thử một lần.
Nha.
Khương Nghĩa nhíu mày, rất hứng thú mà nhìn ba vị thành viên nhóm.
Xem ra bọn họ là thật có niềm tin, chỉ là không biết, này sức lực đến tuột cùng bắt nguồn từ nơi nào.
Cơ Tử Nguyệt tự nhiên cũng không rõ ràng, có điều nàng đối với chính mình ba vị này sư huynh hiểu rõ vượt xa Khương Nghĩa, biết bọn họ biểu hiện như vậy đến tuột cùng đại biểu cái gì.
Nếu bọn họ đều có lòng tin, vậy thì không có gì để nói nhiều.
Cơ Tử Nguyệt trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đơn giản ngồi ở Tô Hạo Minh bên người, như có điều suy nghĩ nói, Mây Trạch Châu.
Nếu như ta nhớ không lầm, Mây Trạch Châu chính là Bắc vực đứng hàng đầu lớn ốc đảo.
13 đại khấu xếp hạng thứ tư Thanh Giao Vương, liền ẩn cư ở chỗ này đi.
Không sai.
Khương Nghĩa cười nói, thiên thuyền bây giờ đi tới, liền là ta tứ ca độc phủ, nơi đó có thẳng tới thánh thành một môn, có thể mượn ở tiên cung.
Thì ra là như vậy.
Cơ Tử Nguyệt đông nhiên tỉnh ngộ.
Có điều, lấy nàng đối với ba vị sư huynh hiểu rõ, đi tới Thanh Giao Vương động phủ mục đích, nên không chỉ là mượn một môn.
Nghĩ tới đây, nàng theo bản năng quay đầu nhìn về ba người, quả nhiên thấy bọn họ lẫn nhau đối diện, tựa hồ trong bóng tối giao lưu.
Chỉ là bọn hắn giao lưu phương thức cũng không phải là truyền âm, vì vậy liền Khổng Tước Vương đều không có nhận ra được chút nào đầu mối.
Tô Hạo Minh, ta nhớ tới Thanh Giao Vương có một kho báu, bên trong thu gom không ít thứ tốt.
Hà Cảnh Phong, không sai.
Hà Cảnh Phong, trong đó không chỉ có thiên tài địa bảo, thậm chí còn có một bộ thánh thể di hải.
Tô Hạo Minh, thánh thể di hải a?
Thật muốn từ trong tay hắn đoạt tới Vân Diệp, chỉ bằng ba người chúng ta, cướp được sao?
Hà Cảnh Phong, cướp không được cũng chỉ có thể đổi Hà Cảnh Phong, vừa vặn trong tay ta có không ít đại ca luyện chế đan dược, mặc dù mình không dám ăn, nhưng đem ra giao dịch nên vẫn là rất giỏi người.
Lâm Vũ bị cười vẻ mặt Hà Cảnh Phong.
Thành viên nhóm Hà Cảnh Phong đã rút về một cái tin tức các thành viên nhóm.
Diệp Phàm, các loại.
Diệp Phàm, không đúng sao?
Diệp Phàm, ta mới rời khỏi ba ngày, các ngươi cũng đã nhìn chằm chằm Thanh Giao Vương.
Tô Hạo Minh, lời này nói cũng quá khó nghe, cái gì gọi là nhìn chằm chằm Thanh Giao Vương, các huynh đệ chỉ có điều là muốn cùng hắn làm cái công bằng giao dịch thôi.
Vân Diệp, nha đúng rồi, Vân Diệp, Diệp Phàm huynh đệ ngươi bảng bác có phải hay không cũng ở chỗ này?
Vân Diệp, nếu như có cơ hội, chúng ta có lẽ có thể cân nhắc cứu hắn một cứu.
Nhìn thấy cái tin tức này, đang tìm Tử Sơn Diệp Phàm nhất thời sững sờ.
Bàng Bác là cùng hắn cùng đi tới bắt đầu tinh vực địa cầu bạn tốt.
Ở đạt được gờ giúp chắc trước, hắn từng cùng Bàng Bác đồng thời chứng kiến Thanh Đế phần mộ xuất thế.
Ở nơi đó, Diệp Phàm được không ít kỳ ngộ, mà Bàng Bác tự nhiên cũng không ngoại lệ.
Chỉ là cơ may của hắn càng thêm đặc thù, hắn bị Thanh Đế đời thứ 19 tôn hồn phách phụ thể, trở thành yêu tộc bên trong địa vị không thua gì Nhan Như Ngọc Thanh Đế người truyền thừa.
Lần trước đi tới yêu tộc trụ sở, Diệp Phàm liền muốn gặp Bàng Bác. Nhưng yêu đế hậu nhân Nhan Như Ngọc lại nói cái gì cũng không muốn nhường hai người bọn họ gặp mặt.
Điều này nói rõ Bàng Bác hồn phách như cũ tồn tại, hơn nữa rất khả năng đang ở vào song hồn tranh cướp một khu trạng thái.
Nếu không như vậy, bất kể là Bàng Bác thắng lợi, vẫn là Thanh Đế đời thứ 19 tôn thắng lợi, Nhan Như Ngọc đều không đến nỗi như vậy ngăn cản, ít nói cũng phải nhường Diệp Phàm chết trước tâm mới đúng.
Đương nhiên, trở lên những này đều chỉ là Diệp Phàm lúc đó suy đoán.
Hiện ở đạt được gờ giúp chắc, hắn liền rất rõ ràng, Bàng Bác như cũ còn sống sót.
Nghĩ tới đây, Diệp Phàm thần sắc nghiêm lại, trịnh trọng trả lời, vậy thì xin nhờ chư vị huynh trưởng.
Tô Hạ Minh, đừng nóng đội nói tạm, nơi đó dù sao cũng là yêu tộc địa bàn. Nếu là có cơ hội, tự nhiên cũng sao, nhưng nếu là không tìm được cơ hội, phải đợi thêm một chút.
Lâm Vũ, ta kiến nghị là trực tiếp mở các loại Lâm Vũ, chí ít chờ ta dạy dỗ tốt những này nha đầu, đưa qua bên kia tọa trấn tiên cung lại nói Tô Hạo Minh, dạy dỗ.
Vân Diệp, còn không dạy dỗ tốt sao?
Lâm Vũ, dù sao cũng là sơ sinh ý thức, đến chậm rãi bồi dưỡng Hà Cảnh Phong,
liền không có cái gì phương pháp tốc thành sao? Lâm Vũ, có là có, tỉ như ngươi bên kia song toàn thủ, có điều cứ như vậy, không khác nào đốt cháy giai đoạn, sẽ dẫn đến các nàng trưởng thành gặp bị hạn chế. Lâm Vũ, các ngươi yên tâm, ta đã đem các nàng đưa vào phòng thời gian, cũng ra tốc nơi đó thời gian. Lâm Vũ, phòng trường lại có 1-2 tuần, các nàng liền có thể ở tiên tộc người giáo dục dưới thuận lợi trưởng thành. Các thành viên nhóm, tiên tộc người sao? Ngươi xác định đây là cái đáng tin lựa chọn? Các thành viên nhóm trong lòng bụng nghĩ, nhưng cũng vẫn chưa nói ra, mà là ăn ý rời đi đề tài. Bạch Trạch Minh, phòng thời gian a. Bạch Trạch Minh nói đến, từ khi đại ca chế tạo ra đồ chơi này, ta còn chưa từng đi qua đây. Bạch Trạch Minh, các huynh đệ có đi qua sao? Phạm Nhàn, A Liệt thật giống đi qua, ta giúp ngươi một hồi hắn. Lâm Liệt, Lâm Liệt. Lâm Liệt, ta kiến nghị là đừng đi. Lâm Liệt, trừ phi bế tử quan, bằng không thực sự là khô khan muốn chết bóng đen, hiệu quả kia đây. Lâm Liệt, cũng không tệ lắm, nên rất thích hợp ngươi bóng đen, thú vị. Mắt thấy trong đám những kia lặn dưới nước ra hỏa đều xung ra, đề tài cũng càng ngày càng lệch, Tô Hạo Minh đám người khỏe miệng kéo một cái, lúc này đóng lại gờ giúp chat, trở về thế giới hiện thực. Cùng lúc đó, Khổng Tước Vương cùng Khương Nghĩa cũng ở bí mật truyền âm. Khương Nghĩa, ngươi xỉ nụ triệt tính dẫn bọn họ đi Thanh Giao Vương đậu phủ. Khương Nghĩa nhíu mày nói, không phải đây. Khổng Tước Vương khẽ to mày, nhắc nhở, đừng quên chúng ta mưu tính. Lần này hắn cùng Khương Nghĩa làm cùng nhau, tự nhiên là có nguyên nhân. Quang thời gian trước, Khương Nghĩa tập kích Diêu Quang Thánh Địa khu mỏ cạn, cướp đi bọn họ nhiều năm khai quật mỏ nguyên. Diêu Quang Thánh Địa bởi vậy tức giận, liền lấy ra trước vây giết Khổng Tước Vương ân tình, muốn cơ ra Thánh Chủ cùng Diêu Quang Thánh Chủ đồng thời đối phó Bắc Vực 13 đại khấu. Tin tức này, Khương Nghĩa trước mắt còn không rõ ràng lắm, nhưng hắn trong lòng biết Diêu Quang Thánh Chủ sẽ không bỏ qua chính mình, liền cùng Thanh Giao Vương cùng với thứ 7 đại khấu, ra cướp, Đồ Thiên thương lượng một chút, quyết định tìm một cơ hội dẫn ra Diêu Quang Thánh Chủ mai phục vây giết. Vừa vặn, Khổng Tước Vương lúc này đi tới Bắc Vực, hắn cùng Diêu Quang Thánh Chủ có cựu oán, Thanh Giao Vương liền đem hắn cũng kéo đi vào, đồng thời tham dự vây giết kế hoạch. Khổng Tước Vương trầm giọng truyền âm nói, Diêu Quang Thánh Chủ cùng Cơ Gia Thánh Chủ hiện tại đứng ở cùng một trận doanh, mà Tiên Cung đã thu Cơ Gia Thiên Kim Cơ Tử Nguyệt làm đồ đệ, về tình về lý, đều nên tính là Cơ Gia người bên kia, đúng không? Khương Nghĩa lắc đầu nói, ta xem không hẳn.